Chương 761, phiên ngoại 1, nghiên cứu 4, chương 761, phiên ngoại 1, nghiên cứu 4. Lục Dương không nói chuyện, nhanh đi mấy bước, đi tới mấy cái kia hố cả trước. Mắt thường thượng nhìn xem, dường như làm chưa cản cảm giác. Hắn theo bên cạnh nhặt được cái thật nhỏ nhánh cây, ngồi xổm xuống, trực tiếp lên trên chọc chọc. Này lại, Triệu Diệp cùng Tiết Đào vậy đi tới. Theo Tiết Đào giảng thuật bên trong, Triệu Diệp cũng biết Lục Dương hôm qua hành động. Hắn chằm chằm vào Lục Dương nhìn xem một chút, lập tức nhìn về phía kia bị Lục Dương đâm ra mấy cái mảnh lỗ nhỏ màu xám xi măng mặt. Còn có thể đâm ra động, xem ra là còn chưa cản đấu. Lục Dương gật đầu, cũng tại mấy cái khác đối tượng thí nghiệm thượng chọc lấy mấy cái động. Tiếp theo, hắn lại dùng đầu ngón tay đụng vào mấy cái này xi măng mặt. Những thứ này xi măng mặt bên trong, có chút muốn làm chút ít, tại trên đầu ngón tay lưu lại dấu vết cũng không nhiều. Mà có, thì tương đối tay bẩn. Lục Dương lấy khăn tay ra, một bên xoa tay, vừa nói, này 4-2 ngày này có thể làm, ngoài ra hai cái, nhìn xem tình huống. Triệu Diệp gật đầu, kia chấm đến lúc đó lại tới nhìn một cái. Lục Dương gật đầu, lập tức mắt nhìn Tiết Đào, Tiết Đào trong nháy mắt đó, tựa như liền hiểu Lục Dương vì sao muốn nhìn xem chính mình. Hắn nhìn về phía Triệu Diệp, hoàng thượng, lao thần tiễn ngài trở về. Triệu Diệp có thể không cũng không gật đầu, lập tức nhìn về phía Lục Dương, Lục Ái Khanh đâu? Lục Dương mắt nhìn mấy cái kia si mang mặt, nói, hoàng thượng, thần lưu ở bên này nhìn. Triệu Diệp ừ âm thanh, kia chấm ở chỗ này ngồi hội lại đi. Hoàng thượng không muốn đi, bọn hắn những thứ này thần tử tự nhiên không thể thay hoàng thượng làm chủ. Lục Dương đi lau sạch tay, không bao lâu, mấy người đi tới đại khách phòng. Tiết Đào sai người bưng tới trà nước cùng bánh ngọt, liền để người đi xuống. Giờ phút này trong thính đường, cũng chỉ bọn hắn bốn người. Triệu Diệp uống một hớp, phóng chén trà sau, hắn nhìn về phía Lục Dương. Trước đó phân phát hạt giống đi xuống mấy cái phụ thành, các ngươi hộ bộ bên này quan tâm kỹ càng chút ít. Hoàng thượng yên tâm, thần đã cầm tới danh sách, đợi lát nữa thử qua sau, liền để bọn hắn lên đường quá khứ thẩm tra. Nói xong, Lục Dương liền đem danh sách bên trong người cho hoàng thượng nói một lần. Đi qua cũng không phải chỉ có hộ bộ người, còn có Hàn Lâm viện bên trong thứ cát sĩ hoặc là kiểm điểm biên tu những thứ này. Triệu Diệp nghe, cười cười, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ. Ái khanh là quý tài. Lục Dương cũng không sợ hoàng thượng nhìn xem ra mình tâm tư, hoàng thượng cũng biết, Hàn Lâm viện bên ấy chất đống như thế nhiều nhân tài, nếu là không cần, chẳng phải là lãng phí. Vì lao mang mới, có cơ hội cho những thứ này người mới biểu hiện ra, thuận đường phát hiện trong đó người nổi bật, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lục Dương cớ sao mà không làm? Triệu Diệp gật đầu, việc này ngươi làm chủ là được. Hắn nhìn về phía Tiết Đào, nói đến, ra biển chuyện, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Tiết Đào bận bịu chắc tay, hoàng thượng yên tâm, công bộ đã bắt đầu xử lý ra biển thuyền một chuyện, cũng theo kịp. Vậy là tốt rồi. Lần trước ra biển thuyền, cái kia sửa chữa, cái kia thay thế, một chút tỉ vết vậy giữ lại không được. Rốt cuộc, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó thế nhưng mạng người quan trọng chuyện. Tiết Đào cũng không muốn chính mình đêm nay nằm không dễ chịu. Hắn cách một khoảng thời gian liền phái Tâm Phúc qua đi kiểm tra tình huống, đỡ phải có người qua loa cho xong. Lục Dương ấy là biết đạo việc này, rốt cuộc công bộ muốn quản, cũng là qua tay hắn phê đi xuống. Nói về ra biển việc này, hắn liền cũng nhớ tới một chuyện. Hoàng thượng, theo thuyền xuất phát danh sách, quyết định xong chưa? Triệu Diệp nghe xong, liền hiểu rõ Lục Dương hỏi cái này lời nói nguyên nhân. Người có người giới thiệu. Lục Dương ngược lại cũng không giấu giếm, là có mấy người. Không giống nhau hoàng thượng đặt câu hỏi, hắn liền đem Mạnh Lương Bình mấy người nói ra đây. Mấy người kia, Triệu Diệp cũng không xa lạ gì. Mấy người bọn hắn là tại danh sách bên trên. Nghe vậy, Lục Dương cười nói, đa tạ hoàng thượng. Hôm nay xi măng chưa cản, Triệu Diệp cũng không ở lâu, trong cung còn có việc phải xử lý, mấy người trò chuyện hội liên quan với ra biển chuyện sau, liền tách ra. Lục Dương lưu ở lại. Hắn vẫn đợi đến tan tầm, mắt thấy lúc trước hắn dự đoán mấy cái kia xi măng mặt lấy tay ép chỉ có thể ép ra dấu, hắn liền vậy yên tâm. Tối nay phái người thay phiên nhìn, cách đoạn canh giờ liền dùng tay thử một chút, nếu là làm đi, đem canh giờ ghi chép lại. Lý quản sự liền vội vàng gật đầu. Lục thượng thư yên tâm, ta sẽ phái người đến trông coi. Lục Dương gật đầu, đem cái kia phân phó chuyện phân phó xong, liền đi. Lục Dương vừa đi, Lý quản sự liền vội vàng phái người đến trông coi. Việc này nếu là làm hư hại, chắc hẳn hắn vị trí này đều phải vứt bỏ. Hắn đem Lục Dương nghe đi bảo, thậm chí chính hắn liền lưu tại bên này. Ban đêm hôm ấy, hắn đang ngủ được mơ mơ màng màng, liền bị người lay tỉnh. Lý quản sự, ngài mau tỉnh lại. Lý quản sự trong lòng có lo lắng, đột nhiên liền mở to mắt, vén chăn lên, cởi áo ngoài thì đi ra ngoài. Có phải hay không làm đi? Cái kia quan binh sắc mặt kích động, làm đi. Ta lấy tay nén, phía trên cứng. Lý quản sự giật mình, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, bước chân cũng biến thành thông bận rộn. Để người ghi lại canh giờ không có. Nhớ kỹ, giờ dần 4 khắc. Thủ vệ 1 khắc đồng hồ liền sẽ sờ một lần, 3 khắc sờ lúc vẫn còn có chút khác thường cảm giác. Nhưng đến 4 khắc đi sờ, xúc cảm đã biến thực. Lý chủ sự nghe vậy, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ lên mấy cái kia hố cạn, xác nhận có 2 cái đã hoàn toàn biến làm, vội nói, trời vừa sáng, cũng làm người ta đi báo tin Tiết thượng thư. Là. Tiết Đào nhận được tin tức lúc, chính tại xử lý công bộ sự việc. Nghe vậy, hắn vội vàng phái người đi hộ bộ bên ấy báo cho biết Lục Dương, sau đó lại phái người tới bẩm báo hoàng thượng. Không bao lâu, mấy người liền xuất hiện ở viện nghiên cứu trong. Triệu Diệp ngón tay chính nén tại mấy cái kia đã biến làm xi măng trên mặt, mặt lộ kinh nghi. Xe ngựa năng lực ở phía trên hành xử. Lục Dương cũng vừa vào tay sờ soạn, nghe vậy, hắn đứng lên. Năng lực, chẳng qua cái này lời nói, còn không tính hoàn toàn cản. Nói xong, hắn nhấc chân đạp xuống, sau đó 2 chân dùng sức nhảy đáp mấy lần. Triệu Diệp đám người, vì sao Lục thượng thư chắc chắn sẽ có ngoài dự đoán cử động đâu? Tiết Đào trước đó đem mấy cái này hố cạn thấy vậy cùng bà bối, này lại thấy Lục Dương như vậy trà đạp, sắc mặt hơi có chút quái dị. Chẳng qua trong nội tâm, nhưng lại hiểu rõ Lục Dương làm như vậy đúng. Và Lục Dương đi ra, mọi người liền vậy phát hiện, kia lúc trước sờ lấy còn cảm giác cứng rắn hố mặt, này lại rõ ràng ấn ra Lục Dương dấu dày. Tiết Đào sờ lấy râu mép động tác ngừng tạm, "Lục thượng thư, đây là còn chưa cần thấu." Lục Dương gật đầu, "Nên còn phải chờ nhất đẳng." Lục Dương chỉ đạp một sờ tới sờ lui tương đối muốn cứng rắn xi măng mặt, còn lại mấy cái, hắn cũng không có động. Chuyến này mặc dù không có nhìn thấy xi măng hoàn toàn cần thấu, nhưng cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Lục Dương đem những này tin tức tương quan ghi lại, liền thuận đường cùng hoàng thượng cùng nhau ngồi xe trở về. Còn như Tiết Đào, bởi vì nhìn còn phải xử lý một sự tình, cho nên cũng không cùng theo một lúc. Lục Dương cũng không sốt ruột, phía sau trực tiếp phái Mã Tài Anh mỗi ngày qua đi kiểm tra tình huống. Cho đến hoàn toàn xác nhận khô giáo, Mã Tài Anh mới phái người quá khứ báo tin Lục Dương. Mà lúc này, triều đình chính đang bận bịu sẽ thử chuyện. Lúc này, trừ ra hơi chú ý việc này hoàng thượng cùng Tiết Đào, những người còn lại cũng chỉ là hiểu rõ có như thế chuyện gì, lại là không biết, thứ này lại như thế nhanh liền bị Lục Dương lấy ra. Chương 762, phiên ngoại 1, hết, chương 762, phiên ngoại 1, hết. Ngay hôm đó, Lục Dương ngồi xe ngựa, cùng Mã Tài Anh cùng đi viện nghiên cứu. Tiết Đào nhận được tin tức, tự nhiên vậy đến đây. Hắn không ngờ rằng, thứ này đúng là muốn mấy ngày nữa mới tính hoàn toàn cần thấu. Cùng Lục Dương chạm mặt lúc, hắn mười phần tự nhiên hướng chung quanh nhìn một chút. Lục Dương vậy đi theo hướng chung quanh quét tới, lập tức nhìn về phía Tiết Đào. Tiết thượng thư tìm ai đâu? Tiết Đào bởi vì vội vàng chút ít chuyện, tới đây Lục Dương muốn chế một khắc tả hữu, nghe vậy, lắc đầu. Mấy cái kia xi măng mặt, tất cả đều làm đi. Xi măng này từ, hay là Lục Dương làm sơ vô thức nói ra được, phía sau hoàng thượng cùng Tiết Đào mấy người liền vậy đi theo hắn như vậy đều. Lục Dương gật đầu, cùng Tiết Đào hướng mấy cái kia xi măng mặt đi đến. Làm đi, bất quá ta nghĩ qua một hồi nhìn lại kết quả. Kết quả? Tiết Đào khó hiểu, cái này chẳng lẽ đã không phải là kết quả? Lục Dương cười cười, xem như thế đi, bất quá ta nhìn kia thạch cao sống làm, cùng kia thạch cao chí làm, tựa như không có cái gì khác biệt. Tiết Đào lập tức liền đã hiểu Lục Dương muốn nói cái gì. Ngươi là muốn nhìn một chút hai cái này phía sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Lục Dương gật đầu, mặc dù nói chúng nó đều là thạch cao, nhưng cũng có chênh lệch, khác nhau nguyên liệu làm ra đồ vật, hẳn là sẽ có một cái tương đối tốt, cùng một tương đối kém kết quả mới đúng. Tiết Đào như có điều suy nghĩ, kia có muốn thử một chút hay không cái khác nguyên liệu. Nói không chính xác có đồ vật đây cái này thạch cao tốt hơn đâu. Lục Dương là đồng ý Tiết Đào ý nghĩ này, chỉ là Tiết thượng thư cảm thấy có thể dùng cái nào thứ gì đến làm thí nghiệm. Cái này, Tiết Đào trong lúc nhất thời còn thật không muốn ra đây, hắn lắc đầu. Lục thượng thư cảm thấy thế nào? Lục Dương mím môi cười một tiếng, ta cũng vậy đầu trống trơn, không ngờ rằng đấy. Tiết Đào có chút ngoài ý muốn, lúc trước nhìn xem ngươi như thế nhanh nghĩ ra được, ta còn tưởng rằng Lục thượng thư biết tất cả đấy. Tiết Đào trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, cũng không có ý tứ gì khác. Lục Dương mười phần bình tĩnh, cười nói, ta cũng không phải thần, thế nào hội biết tất cả đâu. Cái này ngược lại là. Tiết Đào sờ lên râu mép, nhìn Lục Dương đôi mắt ôn hòa phức tạp, bất kể như thế nào, ta thật là cảm kích triều đình có Lục thượng thư ở. Nếu không phải có Lục Dương tại, tính triều chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy yên ổn. Còn như đã xảy ra cái gì, đã trải qua như thế nhiều chuyện, Tiết Đào cũng là năng lực tưởng tượng ra được. Triều đình náo động, phe phái tranh chấp, quốc khố thiếu hụt, trải qua mấy lần thiên tai, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Đây đều là có thể thông qua đã chuyện đã xảy ra thôi nghĩ ra được. Lục Dương cùng Tiết Đào ánh mắt nhìn nhau, hắn cũng không thể nhìn ra Tiết Đào trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng theo Tiết Đào trong lời nói, hắn lại mơ hồ mang theo chút ít lo lắng. Tiết thượng thư hay là chớ muốn như vậy nói, ta cũng không có làm cái gì. Tiết Đào lắc đầu, lại là không tiếp tục nói. Lúc này, hai người cũng đi tới mấy cái xi măng mặt kia. Lục Dương đã nhìn qua, nay lại chính là đứng ở một bên nhìn xem Tiết Đào đụng vào xi măng mặt. Này muốn là dùng để cửa hàng, xác thực đây đường đất muốn tốt. Tiết Đào trong lòng nhất thời cũng có tương đối. Lục Dương gật đầu, những vật này, ta đã nói với Lý quản sự, nhường hắn phái người nhìn bên này, ta muốn nhìn một chút mấy cái này xi măng mặt cái nào sẽ làm nước được chậm, còn có thể khô nước. Tiết Đào nhíu mày, kia phía sau làm sao đây? Lục Dương đương nhiên hiểu rõ Tiết Đào hỏi phía sau là chỉ thời điểm nào, hắn đôi mắt chìm xuống. Tiết thượng thư lo lắng là đúng, bất quá chúng ta có vấn đề, sẽ giải quyết chính là, nếu là trì trệ không tiến, chắc hẳn chúng ta liền cũng chỉ có thể một thằng nghiên cứu vật này. Tiết Đào nhìn ra Lục Dương quyết tâm. Ta biết rồi, vậy ta trước hết để cho công bộ đem những này nguyên liệu chuẩn bị cho tốt, còn như thế cao, chờ ngươi ra kết quả. Có một đã hiểu đồng nghiệp của mình, Lục Dương là cao hứng. Hắn thở dài, Tiết thượng thư, ngươi đối với ta thật tốt quá, sau này cũng phải như vậy được hay không? Ha ha ha. Tiết Đào nghe xong, cười đến vậy thật cao hứng, Lục thượng thư sau này có việc, cần công bộ nói thẳng là được, lão phu khẳng định đối với xin chào, rốt cuộc xin chào, ta cũng tốt, ngươi nói đúng hay không? Lục Dương mỉm cười không nói. Hội thí lúc bắt đầu, xi măng chuyện vậy có kết quả. Thạch cao chín xác thực muốn so thạch cao sống muốn tốt. Có kết quả, công bộ vậy bắt đầu sắp đặt thạch cao chín chuyện. Mọi thứ đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Đối với xi măng thành công, Lục Dương cũng không có lộ ra. Hắn cũng không có toàn bộ ôm lấy công lao này. Chính như hắn lúc trước nói, cùng Tiết Đào một người một nửa công lao. Mã Tài Anh làm sơ đem Lục Dương làm mỗi một bước cũng nhớ cho kỹ. Đến lúc này, cũng không có Lục Dương cái gì chuyện, chủ yếu vẫn là nhìn xem công bộ bên này. Thời điểm nào chuẩn bị kỹ càng, thời điểm nào khởi công. Đây là một đại công trình, trong ngắn hạn khẳng định là làm không được. Cho nên Lục Dương cũng không có gấp. Mùng 9 tháng 2 hội thí bắt đầu, cuối tháng 2 liền ra kết quả. Lục Dương trước đó cũng không có tận lực đi nghe ngóng Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa hội thí tình huống, cho nên tại yết bảng một ngày trước, hắn mới biết kết quả. Suy nghĩ một lúc, hắn cũng không có cùng Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa nói. Kinh hỉ, vẫn là phải chính mình công bố mới tốt. Hội thí yết bảng nhật, kinh thành đây ngày xưa muốn náo nhiệt sôi trào. Chương 763, phiên ngoại 2, người Lục gia, chương 763, phiên ngoại 2, người Lục gia. Lục Dương cố ý cùng hoàng thượng muốn một ngày nghỉ. thì như thế một tiên, hay là hắn một mép nói toạc một tới. Hắn nguyên bản muốn là 10 ngày, không ngờ rằng mới muốn đến một tiên. Hiện tại không giống ngày xưa, giả là càng ngày càng khó mớn. Lục Dương nghĩ đến sau này thời gian, không khỏi thở dài. Một bên chính căng thẳng chờ báo tin vui người đến Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa ngẩn người, đều là quay đầu nhìn xem Lục Dương. Lục Dương liếc mắt quá khứ, nhìn ta làm gì? Hắn giật giật thân thể, ghế bập bênh theo động tác của hắn đung đưa. Lục Chính Niên lắc đầu, ta còn tưởng rằng tiểu thúc ấy là biết nói chút ít cái gì, cho nên mới thở dài. Lục Chính Hoa vậy là nghĩ như vậy. Tiểu thúc, ngài có phải hay không hiểu rõ bảng danh sách chuyện? Lục Dương cầm qua phóng tại trên bàn trà thư, lật ra hứng hờ nói, chúng ta nghe ngóng chuyện đâu? Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa gật đầu. Nay sáng sớm, bọn hắn liền dậy, biết được Lục Dương xin nghỉ ở nhà, hai người bọn họ liền vậy đến đây. Còn như hắn cha đương đang ở nhà chờ lấy, người hầu là hô đi ra, chính là trong thời gian ngắn vẫn chưa về. Nay việc chờ, liền càng là sốt ruột. Hai người thi sau cũng không có tham gia cái gì thi hội yến hội, mà là theo chân người trong nhà đi bên trong điển trang đi lòng vòng, buông lỏng một chút. Mãi đến khi hết bảng hai ngày trước, mới từ trong điển trang quay về. Thi làm sao, hai người không biết, chỉ biết là ở trên trường thi bài thi lúc, đáp phải trả rất thuận buồm xuôi gió. Với lại, bên trong có chút đề, Lục Dương trước kia còn cùng bọn hắn đã từng nói tương tự. Nếu không phải đều là rất nhiều năm trước chuyện, hai người cũng hoài nghi nhà mình tiểu thúc có phải hay không hiểu rõ cái gì. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa đã là muốn đi đầu này con đạo, Lục Dương liền vậy không giống như kiểu trước đây đối với trong triều đình chuyện ngậm miệng không nói. Thỉnh thoảng, liền sẽ hỏi một chút hai người đối với cái nào đó chính sự cách nhìn. Dân ra, ngược lại là nuôi dưỡng hai người ở trong quan trường nhạy bén tính. Bài thi phương diện, vậy càng thêm thành thục. Hai người nhìn xem thư nhiều, với lại đại bộ phận đều là Lục Dương đã dùng qua thư. Mà những sách này trong, phần lớn biết các loại chú thích cùng Lục Dương cảm tưởng. Đã thấy nhiều, liền vậy dính chút ít Lục Dương tự hỏi phong cách. So với bình thường học sinh mà nói, bọn hắn nhiều tầng ưu thế. Đó chính là bọn họ đối với trên triều đình chuyện, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tối thiểu tại lớn hướng gió bên trên, bọn hắn hay là hiểu rõ là thế nào một chuyện. Lục Dương hiểu rõ hai người muốn hỏi cái gì, nhưng hắn chỉ là cười cười. Chờ đi, cũng không xê xích gì nhiều. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa nghe xong, tâm càng là hơn bịch bịch địa nhảy dựng lên. Nhưng trên mặt, hai người cố ý học Lục Dương, cũng không có hiện lộ ra căng thẳng tới. Lục Dương âm thầm dò xét hai người, trong mắt có thỏa mãn. Dạy như thế lâu, vậy là có chút thành tích. Mấy người cũng không có đợi bao lâu, bên ngoài liền mơ hồ truyền đến khua chiêng gõ trống âm thanh. Ngay tại Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa hoài nghi là không phải là của mình, tin mừng lúc, phái đi nghe ngóng tình huống người hầu vội vã chạy tới. Tứ lao ra, đại công tử, nhị công tử, chính bảng chúng rồi. Đều chúng. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa chỉ cảm thấy vang một tiếng, đầu óc giống như bị trọng kích một chút, căn bản không biết nên bày ra cái gì dạng nét mặt. Chỉ sững sờ nhìn chạy tới nơi này tới người hầu. Lục Dương mắt nhìn hai người, đem thư phóng, đứng dậy cười nói, đi thôi, đi ra xem một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Vĩnh. Mạc thúc, hôm nay có việc mừng, cũng thưởng thức. Mạc Vĩnh cười nói, tốt, đà tạ lao ra. Một bên người hầu nghe vậy, lập tức vậy cười lên, đà tạ tứ lao ra. Cách đó không xa trống chiêng vang trời, không ít người đi theo báo tin vui đội ngũ phía sau, vẻ mặt ý cười. Nhà này bỗng chốc ra hai cái công sĩ, thúc thúc còn là trước kia Lục Nguyên Trạng Nguyên. Phúc khí này, khẳng định phải dính dính. Gói quà mừng thưởng nhiều hay không bọn hắn không thèm để ý, năng lực cướp được là được. Lục Đại Thạch đám người tự nhiên vậy nhận được thông tin. Một đoàn người đang đứng tại Lục Bách trước cửa phủ chờ lấy, không bao lâu, Lục Dương mấy người vậy đến. Lục Dương chắp tay, cười nói, cha mẹ, đại ca đại tẩu, chúc mừng. Lục Bách cùng Triệu Lê Hoa cười thành hoa. Lục Đại Thạch vậy sờ lấy râu mép trực nhà ca, cha đến phía dưới, cùng tổ tông nhóm nhưng có phải nói. Vừa mới dứt lời, Lưu Hiểu ở một bên đưa tay dùng sức sờ. Lục Đại Thạch tí cười cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Lưu Hiểu cười cười, ngày vui, nói rõ ràng. Lục Đại Thạch xoa nhẹ đem cái hông của mình, đành phải gật đầu. Chính Niên Chính Hoa, các ngươi sau này có thể phải thật tốt nghe tiểu thúc lời nói, chớ có đạp sai lầm rồi một bước. Lục Đại Thạch mặc dù chỉ nhận chút ít chữ, nhưng mà trải nghiệm nhiều lắm, ngược lại cũng đem so với so sánh đã hiểu. Bọn hắn chính là bình thường máy tính, tại không có người giúp đỡ tình huống dưới, Lục Dương năng lực đi đến bây giờ, có thể nói đã vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn. Lục Dương mặc dù không nói, nhưng hắn cũng biết Lục Dương mỗi một bước đi được khẳng định không có như vậy dễ. Chính Niên Chính Hoa hai đứa bé này cũng là đuổi kịp lúc. Bất kể như thế nào, hai người có Lục Dương chỉ điểm, đường khẳng định là không khó đi. Cũng may hai cái trẻ con cũng là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không con đường này nếu là đi nhầm một bước, sợ là sẽ phải liên lụy đến không ít người. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa tự nhiên hiểu Lục Đại Thạch nói chuyện. Ra ra, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định hội nghe tiểu thúc lời nói. Lục Đại Thạch thỏa mãn gật đầu, hắn nhìn về phía Lục Bách, nhường Lục Bách cũng tới nói hai câu. Lục Bách trong lòng vui vẻ, cần phải hắn ra đây nói hai câu, hắn lại không biết nên nói chút ít cái gì. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ bả vai của hai người, nói, cha thật cao hứng, sau này các ngươi cầm cố quan, nhất định phải làm tốt quan, tượng các ngươi tiểu thúc đồng dạng. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa trọng trọng gật đầu, cha yên tâm, chúng ta nhất định cùng tiểu thúc một dạng, cẩn trọng, vì bách tính làm việc. Hai người nói được ý chí chiến đấu sục sôi, Lục Đại Thạch mấy người cũng là nghe được vui vẻ cùng kích động. Lục Dương sờ lên cái mũi, nhìn về phía trước. Cha, bọn hắn tới. Tiếng chiêng trống càng ngày càng gần, mấy người vậy không nói thêm gì nữa, sôi nổi nhìn về phía trước. Lục Đại Thạch bận bịu giật giật trang phục, nhỏ giọng hỏi Lưu Hiểu có hay không có chỗ nào không đúng. Lưu Hiểu từ trên xuống dưới quan sát một lần, lao đầu tử, rất tốt. Lục Đại Thạch gật đầu, cũng là yên lòng. Một đoàn người khua chiêng gõ trống chạy tới, báo tin vui người nhìn thoáng qua nhìn quen mắt Lục Dương, lập tức nhìn về phía bên cạnh hai vị nam tử trẻ tuổi. Ngài hai vị chính là Lục Chính Niên Lục Đại Lao Gia cùng Lục Chính Hoa Lục Nhị Lao Gia a. Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa thận trọng cười cười, đi về phía trước hai bước. Tại hạ Lục Chính Nghiên. Tại hạ Lục Chính Hoa. Báo tin vui người cười một tiếng, cao giọng hô, hội thí tin thắng trận. Hạ Vĩnh Châu phụ Lục Chính Nghiên Lục đại lao ra lấy chúng mẫu tuất khoa ớt bảng thứ 56 tên. Hạ Vĩnh Châu phụ Lục Chính Hoa Lục nhị lao ra lấy chúng mẫu tuất khoa ớt bảng hạng 67. Chúc mừng hai vị lao ra có tên trên bảng. Vài vị báo tin vui người vội vàng đem lời hữu ích toàn bộ nói ra. Lục Bách cùng Triệu Lê Hoa vẻ mặt ý cười, trong lòng là hưng phấn kích động không thôi. Bận điệu nhường quản gia phát tiền mừng. Dân chúng chung quanh nhóm vậy liền vội vàng tiến lên nói tốt, sau đó đi đoạt tiền mừng, dính dính phúc khí. Lục Dương mỉm cười nhìn một chút, ngược lại là nghĩ đến mấy năm trước. Vậy sẽ bọn hắn cũng hẳn là như vậy như thế kích động đi. Chương 764, phiên ngoại 2, người Lục gia 2, chương 764, phiên ngoại 2, người Lục gia 2. Hội thí ra bảng, điện thí cũng theo đó mà đến. Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa mặc dù không thèm để ý điện thí xếp hạng, nhưng cũng là có chút khẩn trương. Hai người vừa thương lượng, nghĩ Lục Dương nói chuyện, liền tuyển cái ngày nắng, dự định ra ngoài uống chút trà, nghe một chút thư. Không ngờ rằng, bởi vì bọn hắn trước đó không có thế nào tham gia cử nhân ở giữa thi hội thực rượu, một màn này môn, liền bị mấy người bắt được. Chính Nghiên huynh, Chính Hoa huynh, các ngươi cuối cùng là hiện ra. Nói chuyện là hội thí bên trong hạng 2, vậy là lúc trước tiếng hô cao nhất năng lực đoạt được hội nguyên người. Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa lướt nhau, hai người kỳ thực có chút không muốn lắm lý người này. Người này tác phong làm việc quá mức cao điệu, thích một đống người vây quanh hắn chuyện. Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa không phải như vậy cao điệu người, liền vậy không thích cùng dạng này người tiếp xúc. Nhưng tiểu thúc trước đó đã từng nói, không lộ cảm xúc với sắc, chính là bọn hắn đạp vào con đường này bước đầu tiên. Cho nên hai người ngược lại cũng khách khí cùng mấy người chào hỏi, cũng nói ra chính mình kế tiếp còn có chuyện bận rộn. Những lời này cho dù ai đều có thể nghe được, chính là muốn rời đi ý nghĩa. Là cùng nhau tham gia sẽ thử cùng năm, mấy người kia tự nhiên không phải không biết. Khang hướng mặt trời mắt nhìn trà lâu cửa lớn, cười nói, Chính Nghiên huynh, các ngươi là đến nghe thư à? Cũng đến trà cốc trà không có quay cửa lầu, Lục Chính Nghiên vậy nói không nên lời không phải lời nói. Hắn gật đầu một cái. Khang hướng mặt trời quạt hướng tay vô một cái, ý cười làm sâu sắc, kia đúng dịp, chúng ta cũng là nghe nói hôm nay Liễu Minh tiên sinh sẽ có một hồi thuyết thư, liền đến đây. Hắn thốt ra lời này xong, một bên liền có người mở miệng. Chính Nghiên huynh, nếu không chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn có bầu bạn. Lục Chính Nghiên mắt nhìn Lục Chính Hoa. Lục Chính Hoa chớp mắt, gật đầu một cái. Lục Chính Nghiên thấy thế, mới đồng ý. Mấy người hướng trong trà lâu đi. Lâu một ồn ào chút ít, mấy người đi lầu 2, hướng bên phải xem xét, liền có thể nhìn thấy một trên ban công tình huống. Vị trí mặc dù so ra kem chính đối dưới đài, lại cũng xem là tốt. Khang hướng mặt trời ngồi xuống, liền để tiểu nhị bưng chút ít đồ ăn đến, thuận đường cầm hai ấm hoa kiểu. Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa cũng không uống rượu dự định, nhưng Khang hướng mặt trời chút rượu, hai người cũng không nói lời nào. Điểm không gọi, là Khang hướng mặt trời chuyện, bọn hắn không thể chi phối. Nhưng uống hay không, là bọn hắn năng lực quyết định. Lục Chính Hoa mở miệng. Phiên phức cầm bình trà nóng đến. Tốt, khách quan nhóm chờ một lát. Tiểu nhị đáp một tiếng, bước chân gấp rút địa đi nha. Khang hướng mặt trời như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa. Mà Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa nhìn phía dưới, cũng không có khởi động trọng tâm câu chuyện dự định. Mấy người bọn họ phân làm hai bàn, các là bốn người. Một cái khác là không có lên bảng, cho nên hôm nay năng lực gặp được Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa, hắn có chút kích động. Chính Nghiên huynh, các ngươi gần đây đang ở nhà đọc sách đâu? Lục Chính Nghiên lừ âm thanh, còn luyện có chút lớn chữ. Trịnh Trạch tuổi là đây Lục Chính Nghiên lớn, năm nay đã 25. Hội thí không có qua, lại đợi 3 năm, đến lúc đó hắn chính là 28. Mặc kệ 3 năm sau hội thí qua bất quá, hắn cũng phải muốn tốt cho mình tốt tính toán một chút. So sánh với chỉ là bình thường thân thế Khang hướng mặt trời, hắn tự nhiên càng muốn cùng hơn Lục gia hai người này giao hảo. Chỉ là hai người này từ trước đến giờ tiêu không rời mạnh, đối đãi người bên ngoài cũng là khách khí, như thế lâu đến nay, chưa từng thấy hai người cùng vị kia tương đối gần như. Nghe vậy, hắn cười nói, Chính Nghiên huynh đối với điện thí, nghĩ đến là không khẩn trương a. Lục gia người cầm quyền là ai, bọn hắn những học sinh này liền không có không biết. Lúc này có thể cùng Lục Chính Nghiên Lục Chính Hoa cùng uống trà cốc trà không có quay nghe thư, cũng là cơ hội khó được. Hắn muốn mượn điện thí vấn đề, dẫn tới Lục Thái sư trên thân, sau đó nhìn lại có thể hay không để cho đây Lục Chính Hoa dễ nói chuyện Lục Chính Nghiên giúp mình dẫn tiến. Lục Chính Nghiên cười nhạt cười, ta cùng với Chính Hoa không phải vô cùng để ý xếp hạng. Hội thí đã qua, điện thí xếp hạng cũng là nhất giáp nhị giáp cùng tam giáp khác nhau. Vì bọn hắn hội thí xếp hạng đến xem, nhất giáp là không vào được, nhưng nhị giáp vẫn là có thể. Vậy cũng đúng tiến sĩ xuất thân. Trịnh Trạch trong lòng không hiểu chua chua, thở dài, có Lục Thái sư tại, Chính Nghiên huynh từ nay về sau nhưng là muốn đây không ít người đi được nhanh. Kia ngược lại cũng không phải. Lục Chính Nghiên cũng không nhiều lời. Vừa tốt tiểu nhị nhóm bưng lấy đồ ăn rượu trà cốc trà không có quay đến đây. Trọng tâm câu chuyện vốn là liền dừng ở đây, nhưng Trịnh Trạch cũng không có coi như thôi. Hắn vậy đi theo Lục Chính Nghiên nâng chung trà lên bát, bên cạnh vô về chơi đùa vừa cười nói, các ngươi thật tốt, còn có người chỉ điểm, giống chúng ta những thứ này không nơi nương tựa học sinh, muốn cho cao nhân chỉ điểm một chút cũng khó khăn. Khang hướng mặt trời nghe vậy, nói tiếp, cái này xác thực, nếu là ta cũng có cao nhân chỉ điểm, nghĩ đến hội thí. Hắn lắc đầu, không tiếp tục nói. Có thể người bên ngoài liền không có không biết hắn muốn nói cái gì. Lục Chính Nghiên cười cười, tầm mắt nhìn xem hướng phía dưới, đến phiên Liễu Minh tiên sinh lên đài. Khang hướng mặt trời cùng Trịnh Trạch mắt nhìn phía dưới, Liễu Minh tiên sinh đã ngồi xuống, chính cầm kinh mục đường khởi thế. Tuy nói bọn hắn vốn là thật muốn tới đây nghe thư, nhưng có Lục Chính Nghiên cùng Lục Chính Hoa tại, ai còn có tâm tư nghe thư đâu. Khang hướng mặt trời cười cười, Trịnh Trạch huynh là muốn cho Chính Nghiên huynh giúp đỡ giới thiệu a. Trịnh Trạch sững sờ, mắt nhìn Khang hướng mặt trời, suy nghĩ một lúc, liền vậy tóm lấy cơ hội nói đi xuống. Là có ý nghĩ này. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Chính Nghiên, không biết Chính Nghiên huynh có thể giúp ta giới thiệu một lần. Lục Chính Niên lắc đầu, "Trịnh Trạch huynh, ngươi nếu nghĩ tự tiến cử, trực tiếp hướng ta tiểu thúc phủ thượng đưa bái thiếp là được." Trịnh Trạch sắc mặt tức khắc khó nhìn lên. Hắn chính là tự tiến cử qua, hướng Lục phủ thái sư thượng đưa qua bái thiếp, vấp phải chắc trở qua, mới nghĩ tại Lục Chính Niên hai huynh đệ nơi này tìm kiếm điểm đột phá. Nào biết được, Lục Chính Niên lại để cho mình đi đưa thiệp. Rõ ràng chính là không muốn giúp chính mình, còn nói được như thế em hai. Thân làm Lục thái sư cháu, hắn không tin Lục Chính Niên không biết nhà mình tiểu thúc tính tình. Bọn hắn đưa tới bái thiếp, chắc hẳn Lục thái sư nhìn cũng chưa từng nhìn. Lục Chính Niên rõ ràng chính là muốn thấy mình xấu mặt. Trước đây hội thí thi rớt, Trịnh Trạch trong lòng thì đè ép một luồng khí nóng, này lại nghe đến mấy câu này, hắn nộ khí càng lớn hơn. Chính Niên huynh chẳng lẽ lại không biết Lục thái sư đã lâu rồi không có thấy đưa bái thiếp người trong quá khứ. Lục Chính Niên lắc đầu, ta cùng Chính Hoa trước đó tại gia tộc bên ấy dự thi, cũng không biết tình huống bên này. Trịnh Trạch dừng lại, có chút tiến lặng. Có thể Lục Chính Niên càng là bình tĩnh, trong lòng của hắn liền càng là khâm phục. Nếu là hắn vậy có dạng này một làm trọng thần thúc thúc, kia tại bên trong hội thí, ai còn dám nhường hắn thi rớt. Khang Hướng Mặt Trời thân làm hội thí hạng hai, hắn có sau đường, tự nhiên không cần thiết trêu đến Lục Chính Niên Lục Chính Hoa ghét chính mình. Trịnh Trạch trận này hướng Lục phủ trong đưa mấy lần thiệp, hắn đều là biết đến. Cho nên hắn nhường Trịnh Trạch ngồi ở bên cạnh, chính là âm thầm xếp đặt cái cục. Nếu là Lục Chính Niên mở miệng muốn giúp Trịnh Trạch dẫn tiến, đám kia một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mở cái miệng này tử, còn muốn chán, vậy liền khó khăn. Có thể Khang Hướng Mặt Trời vậy không nghĩ tới, Lục Chính Niên vậy mà sẽ như vậy xảo diệu trả lời. Chỉ là như vậy vừa đến, Trịnh Trạch nộ khí, nghĩ đến lớn hơn đi. Suy nghĩ một lúc, hắn nói, Trịnh Trạch huynh, Chính Niên huynh cũng là không rõ tình huống, ngươi nói rõ ràng, Chính Niên huynh hội đã hiểu. Lục Chính Hoa một mực miệng nhỏ uống trà không nói chuyện, nghe được Khang Hướng Mặt Trời lời nói, ngược lại là cười khẽ một tiếng. Hướng Mặt Trời huynh, chẳng lẽ lại ngươi vậy hâm mộ chúng ta có một thật nhỏ thúc? Chương 765, phiên ngoại 2, người Lục gia 3, chương 765, phiên ngoại 2, người Lục gia 3. Khang Hướng Mặt Trời trong mắt xuất hiện một cái chớp mắt chính lăng, hắn nhìn về phía ngự xuất kinh nhân Lục Chính Hoa. Chính Hoa huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lục Chính Hoa dương mắt nhìn hướng Khang Hướng Mặt Trời, cười cười. Không có cái gì, thì là trước kia một thằng có người ở sau lưng nói hai huynh đệ chúng ta là dựa vào nhìn chúng ta tiểu thúc mới thi đến nơi này, ta biết, kỳ thực bọn hắn chính là hâm mộ chúng ta có dạng này một tiểu thúc. Khang Hướng Mặt Trời rủ mi mắt xuống, đưa tay nâng chung trà lên bát, dựa vào cái này che giấu trong mắt phức tạp cùng kinh ngạc. Hắn giật giật khoe miệng, vừa định nói cái gì, một bên Trịnh Trạch mở miệng. Chính Hoa huynh không phải là đang nói chúng ta a? Khang Hướng Mặt Trời khoe miệng mím chặt, nhìn về phía Trịnh Trạch ánh mắt có chút sửng sững. Con lợn này là thế nào đi tới đây? Lục Chính Niên không có nói xen vào dự định, hắn bưng lấy chén trà, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía dưới, tựa hồ là đã bị Liễu Minh tiên sinh nói chuyện xưa hấp dẫn tâm thần. Khang Hướng Mặt Trời thấy Lục Chính Niên không có mở miệng hòa hoãn không khí dự định, vốn cũng không muốn lẫn vào, nhưng liếc về Lục Chính Hoa nhếch miệng lúc, trong lòng của hắn đột nhiên máy động. Lời nói liền không trải qua tự hỏi nói ra. Trịnh Trạch huynh trong lòng có ý tưởng, cũng không nên mang ta lên. Trịnh Trạch sửng sốt, mà Lục Chính Hoa hơi kinh ngạc địa nhướng mày. Trên ghế không người nói chuyện. Lúc này, là nói cuối cùng nhất một câu, lại là không người tiếp lời Khang Hướng Mặt Trời rất là lúng túng. Hắn nắm đuốt chén trà ngón tay vì dùng sức mà có vẻ trắng bệnh. Một bên Trịnh Trạch sắc mặt hết sức khó coi. Hắn quét mắt Khang Hướng Mặt Trời, đứng dậy thở phì phò đi nha. Lục Chính Niên này lại cuối cùng là có phản ứng, hắn mắt nhìn Trịnh Trạch rời đi thân ảnh, dường như mới lấy lại tinh thần. Hướng Mặt Trời huynh, Trịnh Trạch huynh thế nào đi rồi? Các ngươi không nghe sách? Ha ha. Khang Hướng Mặt Trời cười nhạt hai tiếng, là có chút việc, chúng ta liền đi trước, ngày khác chúng ta mới hảo hảo tụ họp một chút. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến một bên, chúng ta đi. Những người kia nghe thư nghe phải hảo hảo, nghe vậy, liền cũng biết không thích hợp. Mắt nhìn Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa sau, liền đi theo Khang Hướng Mặt Trời phía sau đi nha. Và thân ảnh của bọn hắn đều biến mất sau, Lục Chính Hoa phóng chén trà, cầm lấy ấm trà, bên cạnh đổ nước, bên cạnh cười. Đại ca, người giả ngu đâu? Lục Chính Niên không có nhìn xem Lục Chính Hoa, mà là nhìn về phía trên sân khấu, từ âm thanh. Trước ngươi muốn nói cái gì? Hai người từ nhỏ ở cùng một chỗ, từ là có chút ăn ý. Lục Chính Hoa để bình trà xuống, lắc đầu. Ta không muốn nói cái gì, chính là muốn đem tiểu thúc câu nói kia thuật lại một lần. Lục Chính Niên mí mắt đột nhiên nhảy dưới, trầm mặc một lát, nói, giữ lại lần sau sẽ bàn. Hôm nay chuyện, không biết bị Khang Hướng Mặt Trời này hỏa nhân chung người nào nói ra ngoài. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa đi ra ngoài, đụng phải cùng năm, rõ ràng liền đã nhận ra bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái. Hai người lẫn nhau, nhưng cũng không tiến lên hỏi, dường như hắn tiểu thúc nói, dâu riêng người thôi. Chẳng qua có mấy lời, truyền đến truyền đi, hay là truyền đến hai người trong thai. Lục Chính Hoa nhường người hầu xuống dưới, nhìn về phía một bên đang luyện chữ Lục Chính Niên. Đại ca, ngươi có nghe hay không? Ừm. Lục Chính Niên không có ngẩng đầu, nói cứ nói đi, bọn hắn vậy không có nói sai. Bọn hắn đúng là nông gia xuất thân, cũng là dựa vào lấy bọn hắn tiểu thúc mới thực hiện trở mình. Những lời này thật cũng không nói sai. Chỉ là, lật ngược phải trái lời nói, nghe một chút coi như xong, ngươi vậy chớ để ở trong lòng. Lục Chính Hoa cười lạnh, đem thư ném tới trên bàn, đứng dậy đi đến Lục Chính Niên bên cạnh. Đại ca, bọn hắn nói chúng ta còn chưa tính, còn nói tiểu thúc. Lục Chính Niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính Hoa, mặt lộ hoài nghi, bọn hắn nói sao? Lục Chính Hoa nhíu mày, nói tiểu thúc bao che chúng ta, nói không chính xác còn đã âm thầm đem điện thí để thi cho chúng ta. Nghe vậy, Lục Chính Niên để bút xuống, ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn nếu là tin, vậy bọn hắn đời này chắc hẳn vậy cứ như vậy. Vừa dứt lời, hắn vô vô Lục Chính Hoa bả vai. Ngươi nhưng là muốn cùng tiểu thúc học tập, tiểu thúc nếu là nghe đến mấy câu này, chắc hẳn nghe liền nghe, sẽ không để ý những thứ này. Thế nhưng tiểu thúc thanh danh. Lục Chính Niên lời nói, nhường Lục Chính Hoa thu chút ít tính tình. Chẳng qua hắn hay là lo lắng những lời này sẽ đối với Lục Dương tạo thành ảnh hưởng. Lục Chính Niên lắc đầu, tiểu thúc cũng không thèm để ý những thứ này. Nói xong, hắn phóng kéo lên tay áo, lôi kéo Lục Chính Hoa đi ra ngoài. Vừa vặn tiểu thúc nghỉ một ở nhà, ngươi nếu không tin, chúng ta liền đi hỏi một chút. Lục Dương Chính ôm Hi Nguyệt tại trong đình viện với nắng, đong đưa ghế bập bên, chẳng những đem Hi Nguyệt cho lay ngủ thiết đi, chính hắn cũng là muốn có ngủ hay không dáng vẻ. Bạch Tiên Tiên đi tới, mắt nhìn tiểu mặt đỏ rực, thỉnh thoảng suýt miệng Hi Nguyệt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại. Mà nhìn về phía mí mắt thỉnh thoảng nhúc nhích Lục Dương, trong lòng mềm hơn. Phu quân, Chính Niên Chính Hoa đến đây. Lục Dương cũng không có ngủ, nhưng ý thức vậy không tính hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đưa âm thanh, tại Bạch Tiên Tiên đem Hi Nguyệt ôm đi lúc, hắn mới tỉnh lại. Hai người bọn họ thế nào đến rồi? Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, lại duỗi lưng một cái, giọng nói còn có một chút miễn cưỡng. Bạch Tiên Tiên cười nói, đoán chừng là có cái gì vấn đề muốn hỏi ngươi đi. Lục Dương gật đầu, cùng Bạch Tiên Tiên nói hai câu, lại liếc nhìn Hi Nguyệt, mới đi tiền sảnh. Vừa vào cửa, hắn liền quét mắt Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa. Nghe các ngươi trà nói, các ngươi gần đây đều không có đi ra ngoài. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa vội vàng phong chén trà đứng dậy gọi người. Nghe vậy, Lục Chính Niên gật đầu, vài ngày trước ra ngoài đi dạo, hai ngày này là không có ra ngoài. Lục Dương gật đầu, ngồi xuống sau liền để cho hai người vậy ngồi xuống. Hắn trực tiếp hỏi, hôm nay đến, thế nhưng có cái gì muốn hỏi? Lục Chính Niên mắt nhìn Lục Chính Hoa, gặp hắn túi đầu không nói lời nào, liền chỉ được tự mình ra tay. Tiểu thúc, không biết mấy ngày nay phía ngoài một ít đồn đãi, ngài có nghe nói hay không? Lục Dương nâng chung trà lên bát, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là nói liên quan với Lục gia những kia đồn đãi? Lục Chính Hoa ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dương, tiểu thúc, ngươi đều biết? Ừm. Lục Dương nhấp một ngụm trà, cười nhạt lên tiếng. Các ngươi cố gắng thi, chớ có bị những lời này quấy nhiễu, Lục gia chúng ta nếu là có vấn đề gì, bọn hắn khẳng định không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn nhìn về phía Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa, chính là không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, bọn hắn mới biết truyền ra những lời này, các ngươi không cần phải để ý đến. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa cảm thấy tiểu thúc nói rất có đạo lý, vừa định gật đầu xác nhận, liền nhìn thấy Lục Dương dương lên khóe miệng. Đồn đãi mở rộng, trong lòng bọn họ càng hoảng. Điện thí ngày hôm đó, Lục Dương làm là nhất phẩm đại thần, lại là hộ bộ thượng thư, tất nhiên là vậy xuất hiện ở Thái Hòa điện bên trong. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa vào điện lúc, nhìn thấy nhà mình tiểu thúc, thật cũng không như vậy khẩn trương. Nhưng bọn hắn không khẩn trương, có ít người ngược lại là rất căng thẳng. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, liền sợ nhìn thấy Lục gia vị kia người cầm quyền. Lục Dương quét một vòng, mắt nhìn Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa, liền thì rời đi tầm mắt. Tất cả mọi người đang chờ hoàng thượng đến. Chương 766, phiên ngoại 2, người Lục gia, 4, chương 766, phiên ngoại 2, người Lục gia, 4. Lần này tuyên đọc đề thi người là lễ bộ thượng thư Quân Nhan, Lục Dương có phải không ông chuyện, ngay cả đề thi biên chế, hắn vậy dùng lý do đẩy. Cho nên lời đồn đại bên trong nói hắn lộ ra đề thi chuyện, quả thực lời nói vô căn cứ. Hắn đứng ở một bên, đang nghĩ ngợi muốn đứng ở thời điểm nào, hoàng thượng liền tới. Triệu Diệp mắt nhìn một bên đứng yên túi đầu công sĩ nhóm, nhíu nhíu mày, liền đi lên ngồi xuống. Mọi người theo mật ngữ hành lễ, này hàng loạt quá trình Lục Dương vậy quen thuộc, rất nhanh, theo các vị công sĩ nhập tọa, đề thi vậy sắp công bố ra. Có thể chẳng ai ngờ rằng, hoàng thượng đang thử để triển khai lúc, mở miệng. Chớ gần đây nghe được một ít đồn đãi. Khang Hướng Mặt Trời cảm thấy một luồng bộ, cảm thấy hoàng thượng có phải hay không đang nói trước mấy ngày chuyện. Những kia đồn đãi cũng không phải hắn nói, nhưng hắn biết là ai truyền. Chính là Trịnh Trạch. Có thể hoàng thượng này lại tại điện thí bên trong nói chuyện này, cũng không biết là ý gì. Hắn vụng trộm liếc mắt một bên sắc mặt hơi tái nhợt Lục Dương, thầm nghĩ có phải hay không Lục Thái Sư nói với hoàng thượng cái gì. Khang Hướng Mặt Trời coi như trấn định, nhưng có ít người cũng không tính trấn định. Mồ hôi lạnh cũng mơ hồ sâu ra. Nhất là làm sơ phụ họa qua đôi câu người, Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa này hai huynh đệ, tuổi tác tại bọn họ bọn này cùng trong năm, thật là thái độ xuất, nhất là hai người phía sau còn có người che chở, sao có thể không nhường người đố kỵ. Triệu Diệp nhìn, sắc mặt lạnh lẽo, Lục Thái Sư vì ta tính triều làm qua như thế nhiều chuyện, các ngươi dám trong bóng tối nói lung tung loạn chuyện, ý đồ hủy hắn thanh danh, các ngươi, giáp tâm ở đâu? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Diệp bất mãn nói, như thế không phân thị phi đen trắng người, chắc hẳn ngày sau cũng là vì hát. Hoàng thượng nói cẩn thận. Lục Dương đi ra đội ngũ, chắp tay nói, hoàng thượng chớ tức, điện thí quan trọng, hay là trước hết để cho quân thượng thư công bố đề thi đi. Triệu Diệp nhìn về phía Lục Dương, chau mày, Lục gái khanh không quản, chấm hôm nay liền muốn đem lời nói ra. Lục Dương thở dài, hoàng thượng, thần không thèm để ý những thứ này đồn đãi, bọn hắn khổ đọc hơn 10 năm, hôm nay chính là tên đệ bảng vàng ngày, ngài cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời cũng tốt. Triệu Diệp không nói chuyện. Khang Hướng Mặt Trời đám người lại là trong lòng phức tạp. Không ngờ rằng hoàng thượng nghĩ thay Lục Thái sư ra mặt, nhưng Lục Thái sư lại hội bốc lên đắc tội hoàng thượng, gây hoàng thượng tức giận mạo hiểm, đứng ra tới cho bọn hắn nói chuyện. Giờ này khắc này, nếu nói ân không lớn, đó là không có khả năng. Rốt cuộc chính như Lục Thái sư lời nói, bọn hắn khổ cực như thế lâu, mắt thấy muốn tên để bằng vàng, nếu để cho hoàng thượng đem bọn hắn dự thi tư cách hủy bỏ, vậy bọn hắn sau này còn có cái gì hy vọng? Lục Dương đợi một chút, không đợi được giọng hoàng thượng, liếc qua, liền thấy hoàng thượng sắc mặt khó coi địa nhìn mình chằm chằm. Lục Dương ánh mắt, Triệu Diệp sao lại không nhìn thấy? Hắn lạnh hừ một tiếng, ái khanh thực sự là tốt độ lượng. Lục Dương cúi đầu, hoàng thượng, ngài nói sai rồi, thần độ lượng không lớn, nhưng những thứ này dâu ria người và sự việc, thần chỉ là không thèm để ý thôi. Triệu Diệp nghe, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt tốt hơn chút nào. Hắn mắt nhìn Lục Dương, lập tức nhìn về phía lễ bộ thượng thư, bắt đầu đi. Đúng. Quân Nhan mắt nhìn Lục Dương, liền bắt đầu tuyên đọc đề thi. Trừ ra cái ngoài ý muốn này, tất cả ngược lại là dựa theo quá trình ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Hoàng thượng cũng không chờ lâu, đề thi công bố hết không bao lâu, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Lục Dương mười phần tự giác, tại Vu Công Công xuất hiện tại trước cửa điện lúc, hắn liền cùng bên cạnh Tiết Đào một giọng nói, sau đó thì thầm rời đi trong điện. Vu Hỉ dẫn Lục Dương hướng Càn Thanh Cung phương hướng đi, hai người cũng không nói gì. Mãi đến khi đi rồi một khoảng cách, Vu Hỉ mới thở dài. "Lục thượng thư, ngài đây là cần gì chứ?" Lục Dương năng lực nghe ra Vu Hỉ tại lo lắng cho mình, hắn cười cười, ngược lại cũng mở miệng nói ý nghĩ trong lòng. "Hoàng thượng vì ta nói chuyện, trong lòng ta thật cao hứng, vậy thật bất ngờ, nhưng hôm nay là quan trọng điện thí ngày, vẫn là để những kia vô tội học sinh an tâm dự thi mới tốt. Còn như những kia thị phi không phân trắng đen người, không cần dùng hoàng thượng ra tay. Hôm nay việc này vừa ra, chắc hẳn tiền đồ của bọn hắn liền vậy đến cái này, sau này có thể chính là tại bên trong Hàn Lâm viện phí thời gian cả đời. Bị hoàng trên dưới là cấn người, cũng không có người dám dùng." Vu Hỉ lắc đầu. Chẳng qua hắn cũng biết những thứ này cống sĩ trong có Lục Dương hai cái cháu tại, Lục Dương sẽ nói ra lời nói, chắc hẳn cũng là vì hai cái kia cháu suy xét đi. Nghĩ đến nơi này, Vu Hỉ thở dài, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn nhắc nhở Lục Dương một câu. Hoàng thượng lúc này là thật tức giận. Lục Dương bước chân có chút dừng lại, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng. "Ta biết rồi, đa tạ Vu công công." Cửa Càn Thanh cung trước phòng thủ bọn thái giám không giống dĩ vãng như vậy sắc mặt thoải mái. Nay lại từng cái không dám thở mạnh, nhìn thấy Vu Hỉ cùng Lục Dương đi tới, cũng là cẩn giữ bốn phận nhìn thoáng qua. Căn bản không giống như trước như vậy, cười lấy cùng Lục Dương chào hỏi, như thế, thực cũng đã Lục Dương hiểu rõ, bên trong người kia, xem ra là rất tức giận. Vu Hỉ trực tiếp mở miệng để người khai môn, theo cung môn bị người mở ra, hắn nhìn về phía Lục Dương, thần sắc mang theo xóa phức tạp. "Lục thượng thư, chính ngài đi vào đi." Lục Dương kinh ngạc nhìn về phía Vu Hỉ, "Chỉ có chính ta sao?" Vu Hỉ hiểu rõ Lục Dương hỏi là cái gì, hắn gật đầu một cái, "Đúng, chỉ có ngươi." Lục Dương có hơi nhíu nhíu mày, nói với Vu Hỉ tiếng cảm ơn sau, liền cất bước đi vào. Hắn đi chưa được mấy bước, phía sau liền vang lên cung môn bị nhốt âm thanh, bởi vì nhìn cửa lớn chặn không thiếu dương quang trung quanh chỉ riêng tuyến trong nháy mắt ám trầm xuống. Lục Dương quay đầu mắt nhìn, liền như có điều suy nghĩ hướng nội điện đi đến. Triệu Diệp cầm bút son, nghe được tiếng bước chân, không ngẩng đầu. Lục Dương nhìn lướt qua trung quanh, chính như Vu Hỉ nói, trừ ra hoàng thượng, chính là hắn. Lại là tức giận đến ngay cả hộ thân thị vệ cũng kêu đi nha. Lục Dương âm thầm thở dài, nhanh đi qua, bình một chút, liền quỳ xuống. "Hoàng thượng, thần có tội, thần tội đáng chết vạn lần." Triệu Diệp tay run một cái, tấu chương trong lập tức lưu lại một đạo màu đỏ thắm dấu vết. Hắn chằm chằm vào đạo kia dấu vết nhìn một chút, lập tức đem bút son phóng, nhìn về phía Lục Dương. "Tội đáng chết vạn lần. Ngươi là cái kia muôn lần chết." Phía trên âm thanh nhường Lục Dương thân hình dừng lại, này đi về phía, cùng hắn nghĩ có một chút khác nhau, chẳng qua hoàng thượng đang nổi nóng, trước dập lửa lại nói. Suy nghĩ một lúc, hắn ôn thanh nói, "Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, thần có thể giải thích." Triệu Diệp lạnh xuống mặt, "Ngươi còn muốn nói sao?" Lục Dương thở dài, "Hoàng thượng, vậy ngài nghe thần nói sao, thần có oan nha. Ngươi năng lực có cái gì oan? Không phải liền là tại chúng thần tử trước mặt cho chấm xuống đài không được sao?" Triệu Diệp từ nay về sau tới gần, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lục Dương lắc đầu, "Hoàng thượng, ngài đừng nói như vậy, thần là có nguyên nhân." Triệu Diệp hừ nhẹ, "Chấm hiểu rõ, ngươi là vì ngươi hai cái kia cháu." Lục Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên, "Hoàng thượng, ngài bất giận." Chương 767, phiên ngoại 2, người Lục gia, nam, chương 767, phiên ngoại 2, người Lục gia, nam. Chấm khí này, trong thời gian ngắn thế nhưng có tiêu. Triệu Diệp hai tay khoác lên trên lan can, nhìn Lục Dương, giọng nói lạnh lẽo. Lục Dương nghe xong, liền cũng biết hoàng thượng không có nói sai. Khí này, sợ là khó tiêu. Suy nghĩ một lúc, hắn nói, "Hoàng thượng thay thần nói chuyện, thần trong lòng là cao hứng, chỉ là thần cũng sợ hoàng thượng thanh danh bất hảo." Triệu Diệp nhíu mày, chấm không thèm để ý những thứ này. Lục Dương gật đầu, nhìn phía trên người kia, vẻ mặt thành thật mở miệng. "Hoàng thượng, thần cùng ngài một dạng, vậy không thèm để ý những thứ này." Triệu Diệp đôi mắt trầm xuống, nhìn Lục Dương không nói chuyện. Lục Dương có chút nhìn không thấu hoàng thượng trong lòng nghĩ đến cái gì, gặp hắn không nói lời nào, ngược lại cũng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. "Hoàng thượng, chẳng ai hoàn mỹ, thần trẻ tuổi như vậy, liền ngồi lên vị trí này, người khác muốn truyền lời nói, vẫn vậy sẽ tìm được lý do đến truyền, thần nếu là mỗi sự kiện mỗi cái đồn đãi đều muốn đi làm sáng tỏ, đi để bụng, kia thần đời này, vậy không có gì hay." Triệu Diệp lông mày theo Lục Dương nhíu lại, khóe miệng vậy càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn, bất quá vẫn là không nói gì. Lục Dương lại là hiểu rõ hoàng thượng đem mình nghe đi vào. Hắn rủ mi mắt xuống, lại nói, "Hoàng thượng, thần sống không lâu, nếu là so đo quá nhiều, mọi thứ đều muốn để ý, kia thần thời gian, liền càng là hơi ít." "Nói bậy bạn." Triệu Diệp mặt lạnh giận dữ mắng mỏ, "Phương thần y nói, thân thể ngươi đã không cần lại uống thuốc." Lục Dương nhìn dưới mặt đất trầm mặc, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía trên. "Hoàng thượng, ngài còn sinh thần khí?" Triệu Diệp dừng lại, lập tức lắc đầu. "Ngươi nói như vậy, chấp ở đâu còn chọc giận xuống dưới." Đầu hắn đau thỏ tay nhấn huyệt thái dương, khoát khoát tay. "Ngươi đứng lên đi." "Là." Lục Dương tùy thời gian không dài, trừ ra có chút chân tê dại bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì khó chịu. Hắn đứng lên, thấy hoàng thượng sắc mặt khó coi, lại ấn lại đầu im lặng. Suy nghĩ một lúc, liền nói, "Hoàng thượng, thần đi nhường ngựa y đến." Triệu Diệp đưa tay ngăn lại, "Không cần, chẳng không sao." Hắn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Lục Dương, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Lời muốn nói rất nhiều, cuối cùng lại là biến thành thở dài một tiếng. "Chờ làm xong trận này, chấm đồng ý ngươi hai ngày giả, ngươi đang nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Lục Dương sững sờ, không ngờ rằng còn có cái ngoại ý muốn này niềm vui. Khoe miệng của hắn đã chậm rãi giơ lên, nhưng nghĩ tới hoàng thượng tại sao lại chủ động cho mình ngày nghỉ nguyên nhân. Hắn dùng sức để ép khoe miệng, có chút bình tĩnh chắp tay. "Đa tạ hoàng thượng." Hắn dừng một chút, tượng là nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, cái này không tính vào thần những kia trong ngày nghỉ à?" Triệu Diệp con mắt nguy hiểm địa híp lại, "Tính lại như thế nào, không tính lại như thế nào?" "Không tính làm sao, hoàng thượng ngài vui vẻ là được. Dùng ngày nghỉ của hắn tới làm ban thưởng, tốt tốt tốt." Lục Dương che tim, chỉ cảm thấy đau lòng. Chuyện này kỳ, còn không bằng không cho đấy. Triệu Diệp gõ gõ lan can, trong mắt che giấu nặng nề, thân thể của ngươi, Phương Thần Y thế nào muốn nói với ngươi? Lục Dương dừng lại, giơ lên khóe miệng cười cười, hoàng thượng không phải cách mỗi nửa tháng liền để Phương Thần Y diện thánh. Phương Thần Y cùng hoàng thượng thế nào nói, tất nhiên là thế nào cùng thần nói. Phải không? Triệu Diệp giọng nói do dự, luôn cảm thấy Lục Dương có việc giấu giếm chính mình. Có thể, Phương Thần Y vậy giấu giếm chính mình cái gì? Lục Dương nghe xong hoàng thượng giọng điệu này, liền hiểu rõ hoàng thượng đây là nghi ngờ, với lại không chỉ có là đối với hắn. Hắn cười nói, hoàng thượng quên, Phương Thần Y đã từng nói, là dược ba phần độc a. Hắn nói được bình tĩnh, lại trên mặt còn mang theo ý cười. Hiển nhiên là tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Thu được cái gì, vậy liền muốn chết cái gì. Triệu Diệp lại cảm giác có chút khó chịu, như là lúc trước. Hoàng thượng. Lục Dương lắc đầu, ngắt lời hoàng thượng hồi tưởng, chuyện quá khứ, ngài cũng đừng còn muốn, thực sự không được, ngài có thể thỉnh thoảng cho thần phóng 2 ngày nghỉ, thần nhất cao hưng, nói không chính xác thân thể liền tốt. Triệu Diệp mặc, ý là, ái khanh mỗi ngày lên trực, tâm trạng đều không tốt. Kìa dĩ nhiên không phải. Lục Dương nghĩ một đằng nói một nẻo, thần lên trực cũng là cao hứng. Phải không? Triệu Diệp căn bản không tin, ngược lại bật cười, kia chấm sau này hiểu rõ thế nào làm. Lục Dương cảm giác không tốt lắm, suy nghĩ một lúc, hắn hiếu kỳ nói, hoàng thượng, ngài khí này, hiện tại là tiêu tan à? Triệu Diệp nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Lục Dương lắc đầu, thần khó mà nói. Triệu Diệp khoát khoát tay, khó mà nói thì không cần nói, ngươi ra ngoài đi, điện thí còn chưa kết thúc, ngươi rời khỏi như thế lâu, cũng không sợ người khác nói. Lục Dương tức tới muốn cười, hoàng thượng, ngài quên, là ngài nhường thần đến. Triệu Diệp gật đầu, chấm còn nhớ, chỉ là chấm khí này còn chưa tiêu, ngươi nhiều hơn lập công, chấm chắc hẳn rất nhanh liền năng lực hết giận. Lục Dương hít mũi một cái, hoàng thượng, ngài có hay không có ngửi được một cố vị? Triệu Diệp nghe vậy, hút hạ cái mũi. Trong điện điểm nhàn nhạt hương liệu, trừ ra cái này mùi thơm, hắn ngược lại là không có ngửi được cái gì cái khác hương vị. Chấm để người điểm rồi hương mai hoa. Hắn dừng một chút, chần chừ nhưng lại có một tia khẳng định mở miệng, ngươi muốn? Lục Dương, hoàng thượng nếu là muốn thưởng cho thần, thần tự nhiên muốn, chỉ là thần muốn nói, cũng không phải cái này. Không là cái này. Triệu Diệp cẩn thận ngửi ngửi, trừ ra hương mai hoa, hay là hương mai hoa? Hắn nhíu mày, ngươi muốn cái gì hương, nói thẳng chính là, cùng chấm còn quay tới quay lui. Lục Dương lắc đầu, hoàng thượng, thần muốn nói, thần ngửi thấy một cô mơ hồ mùi vị tính toán. Triệu Diệp nhíu mày, ngươi muốn tính kế chấm? Lục Dương lần nữa lắc đầu, tầm mắt quét một vòng, vừa chỉ chính mình. Hoàng thượng, nơi này chỉ có ngài cùng thần. Triệu Diệp khẽ miệng giật một cái, nói mỏ, chấm tính toán ngươi làm gì? Lục Dương thở dài, hoàng thượng ngài khí khẳng định tiêu tan, chính là nghị khích lệ thần lập công, thần trong lòng đều hiểu. Triệu Diệp nhướng mày, nhìn Lục Dương không nói chuyện. Hoàng thượng không lên tiếng, Lục Dương nói được càng là hơn khởi kình. Hoàng thượng ngài bất giận a? Bất giận kia thần thì hồi bên kia. Ngài nói được cũng đúng, thần rời khỏi như thế lâu, bọn hắn nếu là hiểu rõ, đối với thần ảnh hưởng cũng không tốt. Nói không chính xác còn có thể suy đoán hoàng thượng giờ phút này sẽ như thế nào mang thần. Thần trở về được càng lâu, nói không chừng bọn hắn nghĩ đến thì càng nhiều. Ngài mấy ngày nay nếu là đối thần bảy cái mặt tối, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ có thần mất ngài sủng tín lời đồn đại truyền ra. Đến lúc đó, hoàng thượng ngài có thể đừng nóng giận. Hoàng thượng, ngài cảm thấy thần nói có đúng hay không? Triệu Diệp này lại đầu lại bắt đầu đau. Thôi, thôi, chấm đã bất giận, ngươi nhanh câm miệng đi, chấm vậy mà không biết ngươi nguyên lai lời nói như thế nhiều. Lục Dương môi giật giật, ngược lại là có chút vô tội. Thần lời nói có thể nhiều hơn thiếu, đối với bên ngoài, thần khẳng định lời nói thiếu, đối với ngài, thần nói nhiều cũng là bình thường. Sao là bình thường? Triệu Diệp méo méo ấn đường, chấm lại cảm thấy không bình thường. Lục Dương cười cười, thần bình thường không bình thường, còn không phải hoàng thượng ngài chuyện một câu nói, ngài nói thần bình thường, kia thần liền bình thường, ngài nếu là nói thần không bình thường, kia thần lại bình thường khẳng định cũng phải không bình thường. Triệu Diệp chỉ nội điện cửa lớn, ngươi đi đi, chấm một sẽ cho người tiễn hộp hương mai hoa cho ngươi, ngươi đừng lẩm bẩm được chấm khó chịu. Lục Dương nghe vậy, nhàn nhạt đáp một tiếng, tốt, kia thần thì xin được cáo lui trước. Triệu Diệp vội vàng xua tay. Lục Dương đẩy ra cung môn trong nháy mắt đó, đột nhiên có loại cảm giác, hoàng thượng gần đây, sợ là sẽ không lại tìm hắn. Hôm nay này ánh nắng, cũng quá sáng lạ. Phơi tâm tình của hắn quái tốt. Chương 768, phiên ngoại 2, người lục gia, 6. Chương 768, phiên ngoại 2, người lục gia, 6. Điện thí kết thúc 3 ngày sau, liền ra thành tích. Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa làm lúc cũng không nhận được ảnh hưởng, thuộc về ổn định phát huy. Mà những kia trong lòng có ma người, vì lo lắng quá nhiều, mà tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng nhất thi cũng không vừa ý người. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là đã hiểu, thì coi như bọn họ thi cho dù tốt, nhất giáp nhị giáp vậy không tới phiên bọn hắn. Khang Hướng mặt trời là hối hận. Hắn mặc dù không có tham dự việc này, nhưng Trịnh Trạch trước đó một thằng đi theo bên cạnh hắn. Nếu là việc này tra được Trịnh Trạch trên đầu, hắn lo lắng có người sẽ cảm thấy Trịnh Trạch gây nên đều là hắn chỉ điểm. Mà Trịnh Trạch vài ngày trước đã cùng hắn trở mặt, nếu là vò đã mẹ không sợ rơi mà đem hắn giật xuống thủy. Một mực chắc chắn là hắn chỉ điểm, hắn không biết nên làm sao đây. Chủ yếu nhất là hắn không biết hoàng thượng hiểu rõ bao nhiêu. Nếu là thật sự như hắn châu nghĩ như vậy hỏng, vậy hắn sau này cũng đừng nghĩ đến có cái gì tiền đồ. Điện thi trước trận này bất ngờ, nhường Khang Hướng mặt trời tại dự thi lúc hoàn toàn không có phát huy chính mình thường ngày trình độ. Mãi đến khi nhanh nộp bài thi lúc, mới vội vàng hấp tấp mà đem bài thi kiểm tra một lần giao đi lên. Làm lúc tại bước ra Thái Hòa Điện một khắc này, là hắn biết chính mình xong rồi. Nhưng hắn thế nào vậy không nghĩ tới, Lục Chính Niên đúng là được nhất giáp tiền tam bên trong bảng nhãn. Mà Lục Chính Hoa, vậy tại trước nhị giáp liệt. Còn như hắn, thành một chuyện cười. Nguyên bản hắn là hội nguyên tiếng hô cao nhất người, kết quả lấy được hội thí thứ hai, trước đây đối với nhất giáp tiền tam lòng tin tràn đầy. Bây giờ lại là ngay cả nhị giáp cũng không đến lượt, thành hắn làm sơ nhất là khinh thường tam giáp đồng tiến sĩ. Hắn mắt nhìn đang bị không ít người vây quanh chúc mừng Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa, cảm thấy mình ở chỗ này có chút xấu hổ vô cùng. Sắc mặt hắn khó coi địa rời tầm mắt, lại là nhìn thấy chính đi về phía bên này mấy người, mà Lục Dương liền ở trong đó. Người này đi lại thong dong tự tại, mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng ở vài vị thượng thư bên cạnh, hắn vậy không chút nào luống cuống, trên mặt đều là một phái ung dung tự tin. Cử chỉ nhấc chân ở giữa, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh nhã bình tĩnh. Rõ ràng người này cùng niên kỷ của hắn tương tự, lại là dựa vào chính mình đi tới vị trí này. Nhờ ánh sáng đại thịnh, ôn hòa nhưng lại trướng mắt. Vào thời khắc ấy, hắn đột nhiên đã hiểu, người này cũng không có mặt ngoài nhìn thấy như vậy đơn giản. Trong thoáng chốc, Khang Hướng Mặt Trời giống như nhìn thấy Lục Thái Sư liếc nhìn chính mình một cái. Hắn mở người, tập trung nhìn vào, nhưng lại cảm thấy không phải. Bên cạnh hắn như thế nhiều người, vậy không chừng là nhìn xem hắn. Khang Hướng Mặt Trời trước đó có nghĩ qua tìm Lục Dương giải thích, nhưng hắn không gặp được Lục Dương, vậy không đụng tới người này. Hắn vốn là muốn tìm Lục Chính Niên cùng Lục Chính Hoa nói hai câu, có thể hai người này cũng không có đi ra ngoài. Hắn tới cửa cầu kiến, bảo vệ liền nói bọn hắn không ở nhà. Nhưng hắn không tin. Nhưng hắn không có cách nào. Hôm nay ngược lại là đều thấy được, nhưng mà Khang Hướng Mặt Trời cũng là không cách nào tiếp cận bọn hắn. Một đạo vô hình rãnh sâu thì bày tại giữa bọn hắn, nhường Khang Hướng Mặt Trời rõ ràng đã hiểu chính mình thời khắc này tình cảnh. Nhà mình cháu như thế không chịu thua kém, Lục Dương là cao hứng. Biết được Lục Chính Niên thành tích lúc, hắn còn đi tìm hoàng thượng trò chuyện trò chuyện. Biết được hoàng thượng cũng không có lẫn vào tư tâm sau, hắn vậy không có hỏi tới số dưới. Tả Hữu Chính Niên tài hoa, cũng là xứng với cái này bản nhãn. Hắn nhưng là không hoảng hốt. Bạch Lâm sờ lấy râu mép, nhìn những thứ này đang xem bảng tân khoa tiến sĩ nhóm, vẻ mặt vui mừng. Triều đình liên tục không ngừng có người mới đi vào, cái này cũng chứng minh ta Đại Tĩnh triều phồn vinh phú cường, văn hóa hưng thịnh. Quân Nhan gật đầu, nhìn những thứ này tràn đầy ý cười tân khoa tiến sĩ nhóm, tựa là nghĩ thông cái gì. Trong triều đình thái bình, dân chúng cũng có thể hào hào đem thời gian qua xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Dương, con mắt thanh lãnh, "Lục thượng thư, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không?" Bạch Lâm mấy người ngẩn người. Mấy người bọn họ, trên mặt mặc dù là hài hòa, nhưng cũng là có chút lý niệm khác nhau. Nay không có ầm ĩ lên còn tốt, nếu là ầm ĩ lên, riêng phần mình người khẳng định vậy muốn đi theo làm ầm lên. Đến lúc đó triều đường khẳng định phải đi theo loạn. Có thể quân thượng thư nói lời như vậy, đó chính là rõ ràng, sau này có việc tốt dễ thương lượng, chớ có nhường triều đường loạn lên. Bạch Lâm mấy người theo Quân Nhan nhìn về phía Lục Dương. Mấy người đều biết, Quân Nhan hỏi trước Lục Dương, đó là bởi vì Lục Dương trong lúc vô tình, trong tay mối quan hệ, đúng là thẩm thấu đến các bộ trong, so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí người này, còn không phải dùng giống nhau thủ đoạn lôi kéo, mà là lặng yên không tiếng động, thì làm cho đối phương đối với mình sản sinh hảo cảm cùng sùng bái chi tâm. Như vậy lấy được mối quan hệ, so với bọn hắn còn kiên cố hơn. Lục Dương có chút ngoài ý muốn, hắn mắt nhìn Bạch Lâm mấy người, gặp bọn họ đều nhìn chính mình, rõ ràng cũng là đang chờ mình một trả lời. Suy nghĩ một lúc, hắn nhìn về phía Quân Nhan, hai đầu lông mày mang theo cũng không thường gặp nghiêm nghị. Ta tất nhiên là hy vọng triều đường yên ổn, như vậy với hoàng thượng, với bách tính, với mọi người đều là tốt. Vừa dứt lời, hắn cười cười, lại khôi phục dĩ vãng bộ kia bình hòa dáng vẻ. Quân thượng thư, ta đồng ý lời của ngươi nói. Bạch Lâm sờ lấy râu mép, đi theo Lục Dương phía sau mở miệng. Ta vậy đồng ý. Tiết Đào cười híp mắt trả lời một câu, ta cũng thế. Tiêu Thừa An hai người liếc nhau, liền vậy gật đầu một cái. Chúng ta vậy đồng ý. Lục bộ từ đó, ngược lại là có một cộng đồng mục đích, cũng vì thế mà nỗ lực. Nghĩ đến loại này vi diệu quan hệ, đều sẽ tại bên trong triều đường duy trì một đoạn thời gian rất dài. Quân Nhan là lễ bộ thượng thư, cũng không chờ lâu, hắn còn có việc phải bận rộn. Quân Nhan sau khi đi, Tiêu Thừa An cùng lại bộ thượng thư cũng có chuyện đi nha. Tiết Đào nhìn đang chuẩn bị lên ngựa dạo phố Lục Chính Niên, cùng với một bên đang cùng Lục Chính Niên nói xong cái gì Lục Chính Hoa, đôi mắt bên trong lóe tinh quang. Lão phu nghe nói ngươi hai cái này cháu còn chưa quyết định việc hôn nhân, có thể là thực sự. Lục Dương nhíu mày, nở nụ cười, Tiết thượng thư chẳng lẽ lại có cái gì muốn nói? Căn cứ hắn biết, Tiết thượng thư nhưng không có vừa độ tuổi nữ nhi. Bạch Lâm cười như không cười nhìn Tiết Đào, làm sơ ngươi liền vẫn nghĩ ta có con rể, bây giờ cũng là hiểu được bên co. Tiết Đào cười lấy liếc mắt Bạch Lâm, không chút nào che giấu chính mình coi trọng Lục Chính Hoa. Phu nhân ta hảo hữu nhà mẹ đẻ bên ấy có một xa cháu gái ruột, tướng mạo cùng nữ công cũng là không tệ, cầm kỳ thư họa cũng là hiểu, năm vương 15, cùng Chính Hoa tuổi tác vừa vặn. Chương 769, phiên ngoại 2, người Lục gia, hết. Chương 769, phiên ngoại 2, người Lục gia, hết. Lục Dương hiểu rõ, này đến có chuẩn bị, nếu không Tiết Đào sẽ không biết được như thế hiểu rõ. Suy nghĩ một lúc, hắn nói, không biết Tiết phu nhân này hảo hữu là vị nào phu nhân. Tiết Đào sờ lấy râu mép, cười cười, là Tề Hầu phủ phu nhân. Hầu môn. Lục Dương khó hiểu, Lục gia chúng ta nội tình không đủ, Tiết thượng thư sao sẽ đồng ý giật dây đâu? Tiết Đào lắc đầu, Lục thượng thư nói đùa. Lục gia nội tình không đủ cũng chỉ là hiện nay, từ nay về sau còn không phải thế sao? Huống chi, việc này là Tề phu nhân chủ động nhắc tới, nàng biết ta cùng với ngươi quan hệ không tệ, liền thiết tiến mời phu nhân ta đi trò chuyện trò chuyện. Tiết Đào tiếp tục nói, người kia là Tề phu nhân đường huynh nhà con trai cả đích tiểu nữ, mẫu thân là thế gia chi nữ, phụ thân là Thanh Châu chi phủ. Cô nương này hồi trước lên kinh thăm người thân, còn chưa trở về, phu nhân ta gặp qua, cảm thấy không sai, mới khiến cho ta muốn nói với ngươi, nếu không, ta vậy sẽ không nói ra. Cô nương này thân thế là không tệ, nhưng Lục Dương không có thay Lục Chính Hoa làm quyết định. Chính Hoa nói với ta qua, hắn muốn tìm cái gần nhau cả đời, cho nên việc này phải xem Chính Hoa thế nào nói. Tiết Đào cũng chỉ là đem lời truyền đến, hắn gật đầu một cái, Tề phu nhân nói, bất kể như thế nào, nàng đều là cao hứng. Lục Dương nghe được Tiết Đào ý tứ trong lời nói, chắp tay cười nói, ta biết rồi, đa tạ Tiết thượng thư báo cho biết. Tiết Đào nói chuyện, Lục Dương ngày thứ hai liền tìm đến Lục Bách nói. Lục Bách lại chiếu vào Lục Dương nói, cùng Chính Hoa nói. Lục Chính Hoa chỉ nói làm xong trận này lại nói, Lục gia gia hai vị tiến sĩ, tất nhiên là phải lớn bày yến hội, hảo hảo chúc mừng một phen. Lục Dương không biết Lục Chính Hoa là thế nào suy tính, chỉ biết là yến hội qua sau, hắn liền đồng ý việc này. Phía sau Lục Dương nghe nói, là Tề phu nhân hôm đó đem kia Trần cô nương mang đến, hai người tại hai bên thân nhân an bài xuống, xa xa gặp mặt một lần. Nhìn một cái, hai bên cũng chọn chúng. Lục Chính Hoa việc hôn nhân quyết định, Lục Bách cùng Triệu Lê Hoa ngược lại là buồn dậy rồi Lục Chính Niên hôn sự. Nhưng ai cũng không biết, từ trước đến giờ ôn hòa nghe lời Lục Chính Niên, đúng là chủ động nói mình có ngưỡng mộ trong lòng cô nương, nhường Lục Bách cùng Triệu Lê Hoa tìm bà mối đi Tô gia cầu hôn. Lục Dương thế nhưng tò mò, nhà mình đại chất tử cũng là không thích đi ra ngoài người, như thế nào biết nhau cái gì cô nương? Hắn tìm đến Lục Bách hỏi. Cái này hỏi, mới biết được nguyên lai Lục Chính Niên hôm đó dạ phố, cô nương này thì tại trên tiểu lâu vây xem, thật vừa đúng lúc, hai người thì như thế đối mặt lên. Lục Dương nghe xong, mười phần kinh ngạc. Nay chẳng lẽ lại chính là cái gọi là nhất kiến trung tình? Hắn cái này, lòng hiếu kỳ nặng hơn. Cố ý đem Lục Chính Niên gọi tới thư phòng hỏi. Ngươi này, thì một chút chọn chúng. Lục Chính Niên sắc mặt đỏ lên, nghe được nhà mình tiểu thúc trong giọng nói kinh ngạc cũng khó hiểu. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt của nàng đẹp mắt, ánh mắt kiên nghị có thần, ta để người đi nghe ngóng, hiểu rõ nàng còn chưa quyết định việc hôn nhân, mới khiến cho cha mẹ tìm bà mối đi để hôn. Lục Dương nghe, chép miệng xuống miệng. Còn không phải thế sao, có chút quyền cước bản lĩnh cô nương, ánh mắt cũng không được kiên nghị có thần. Lục Dương vậy tìm người nghe qua cô nương này. Tăng tổ phụ quan đến binh bộ thị lang chí sĩ, tổ phụ bởi vì nhiệt tình yêu thương công phu quyền cước, cũng không đi đến văn thần con đường. Phụ thân thì là ngũ phẩm đồng chi, gia phong thuần khiết, không có cái gì lung ta lung tung việc nhà. Mà cô nương này hồi nhỏ thân thể mảnh mai, dễ sinh bệnh, bị hội công phu quyền cước tổ phụ mang theo huấn luyện mấy năm, bây giờ thân thủ cao thấp không biết. Nhưng so với Lục Chính Niên mà nói, nghĩ đến cũng là lợi hại. Hai người này sau này nếu là cãi nhau, đoán chừng Chính Niên đều không phải là cô nương này đối thủ. Mà cô nương này năm nay 18, cũng là bởi vì biết chút quyền cước nguyên nhân, đến nay chưa định hạ hôn sự. Lục gia bà mối vừa đi cầu hôn, đối phương trong nhà sẽ đồng ý. Lục Dương tâm trạng có chút phức tạp. Không ngờ rằng tính tình ôn hòa Chính Niên lại cho mình cùng cái hội công phu quyền cước cô nương, mà tính tình tương đối hoan thoát Chính Hoa thì cho mình cùng cái dịu dàng mềm mại nữ tử. Này hoàn toàn vượt quá Lục Dương dự kiến. Có thể thế gian vạn vật đều là bổ sung a. Lục Dương nhất thời có cảm giác ngộ. Bất kể như thế nào, Lục gia vừa độ tuổi hài tử cũng quyết định hôn sự. Thư Nghi năm nay đầu tháng 8 thành hôn, mà Chính Niên hôn sự ổn định ở sang năm tháng 2, Chính Hoa hôn sự thì tại tháng 10 sang năm. Đầu tiên phải bận rộn chính là Thư Nghi hôn sự. Lục Dương đối với nhà mình mấy cái trẻ con, đó là mười phần thương yêu. Nhường Bạch Tiên Tiên thêm phần từ lúc, nhiều thêm chút ít để bày tỏ coi trọng. Mà Thư Nghi muốn gả chỗ là rời kinh thành có vài trăm dặm Bảo Định phủ, đến lúc đó xuất giá phải trước thời hạn rất nhiều ngày quá khứ. Khoảng cách nói xa vậy xa, cũng may có Lục gia che chở, Thư Nghi vẫn vậy không ăn thiệt thòi. Thư Nghi thành hôn xuất phát cùng ngày, Lục Dương đi cùng đưa đoạn đường. Lúc này kèn, trống chiêng vang trời, hồng trang mười dặm, tất cả kết thân đội ngũ mười phần khổng lồ. Lục Dương mắt nhìn phía trước, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, tung người xuống ngựa, đi tới Thư Nghi tiểu hoa bên cạnh. Đi bên ấy, như là bị cái gì tủi thân, thì phái người về nhà nói một tiếng, thúc cưỡi ngựa cũng phải chạy tới cho người ra mặt. Lục Thư Nghi sớm đã lệ rơi đầy mặt, âm thanh nghẹn ngào. Tiểu thúc yên tâm, ta sẽ không để cho người bắt nạt ta. Lục Dương nhìn này vui mừng hoa lệ tiểu hoa, một hồi không bỏ. Đến lúc đó có rảnh rỗi thì cho cha mẹ ngươi tiễn cái tin, miễn cho bọn hắn lo lắng. Tốt, ta hiểu rồi. Lục Thư Nghi cầm khăn xoa xoa nước mắt, chân thành nói, cảm ơn tiểu thúc. Lục Dương chưa nói quá lâu, nhường Thư Nghi ở bên kia tốt cuộc sống thoải mái sau, liền đi cùng Lục Tùng bọn hắn nói chuyện. Nhị ca tam ca, vậy ta liền đi về trước. Hộ bộ gần đây đang bận, Lục Dương nếu là vậy đi cùng, một đến một về, tối thiểu phải một tháng giả. Hắn là tiễn không được nữa, cũng may Lục gia coi như nhiều người, vẫn cũng không thể để Thư Nghi bị xem thường. Lần này đưa dâu, có Lục Tùng Lục Dung cùng Chính Niên Chính Hoa bọn hắn, còn có đại biểu Lục Dương Mạc quản gia tại, mặt mũi đốt chừng. Không một lát nữa, đội ngũ lần nữa lên đường, một đoàn nhân mã vô cùng náo nhiệt địa đi về phía trước. Lục Dương nghe kèn âm thanh, ngựa không dừng vó đuổi đến trở về. Đến trong phủ lúc, trời đều sắp đen. Hắn trực tiếp từ nay về sau việc đi. Lúc này Bạch Thiên Thiên chính ôm Hi Nguyệt, nghe Bình An học thuộc lòng. Cửa phòng bị người đẩy ra, mấy người sôi nổi nhấc mắt nhìn đi. Cha, Bình An vội vàng chạy tới, một thiên chưa từng thấy, Bình An cũng là nghĩ Lục Dương. Lục Dương đưa tay vuốt vuốt Bình An đầu, hỏi hắn hôm nay chữ lớn luyện bao nhiêu. Bình An vẻ mặt tự hào nói luyện rất nhiều, còn nói muốn đi lấy tới cho Lục Dương kiểm tra. Lục Dương cười lấy đáp một tiếng, đợi Bình An đi ra ngoài, hắn đi đến Bạch Thiên Thiên trước mặt. Phu quân, ngươi sao? Bạch Thiên Thiên thấy Lục Dương sắc mặt tựa như có chút không đúng, liền thì hỏi lên. Lục Dương lắc đầu, tầm mắt theo Bạch Thiên Thiên lo lắng trên mặt nhìn về phía Hi Nguyệt kia đen bóng tỏ mở mắt to. Hắn thân tay nhẹ nhàng méo méo Hi Nguyệt gương mặt trắng nõn kia, thở dài, ta không nợ Hi Nguyệt lớn lên. Bạch Thiên Thiên lập tức đã hiểu Lục Dương tại sao lại nói như vậy. Nàng nở nụ cười, có chúng ta ở đây, Hi Nguyệt cùng Thư Nghi các nàng hội tốt tốt. Ừm, các nàng hội tốt tốt. Hắn nghiêng thân qua khứ, hôn một chút Bạch Thiên Thiên cái trán, ngươi cũng sẽ tốt tốt. Ấm áp xúc giác chợt lóe lên, Bạch Thiên Thiên đỏ mặt, tiểu y hiệp như hoa. Chương 770, phiên ngoại 3, tính triều biến hóa, 1, chương 770, phiên ngoại 3, tính triều biến hóa, 1. Trung tuần tháng 3 lúc, Lục Dương liền phái người hướng trước đó phân phát hạt giống phụ thành tiến đến. Đến tháng 8, những thứ này phái đi người lần lượt đều trở về. Bây giờ ghi chép sách còn đặt ở hộ bộ trong thư phòng. Mà Lục Dương trận này bận điệu, chính là việc này. Có thể nói, trước đó những kia nghiên cứu ghi chép sách, cho phía dưới phái phát hạt giống phụ thành cung cấp rất lớn giá trị tham khảo. Có chút phụ thành hẳn là thổ nhưỡng hoặc là khí hậu nguyên nhân, càng thêm thích hợp những thứ này hạt giống sinh trưởng. Mặc kệ là cải tiến giống lúa hay là ngô khoai lang những thứ này, cũng so trước đó ghi chép tối cao mẫu sinh muốn cao hơn một nửa. Tin tức này vừa ra, triều đình trên dưới đều là vừa mừng vừa sợ. Cao hứng rất nhiều, có người đưa ra muốn hướng những thứ này cao sản lượng phủ thành tiếp tục phái phát nhiều hơn nữa hạt giống. Mà có thì tỏ vẻ nên đem hạt giống phân phát cho làm sơ không có phân phát đến phủ thành, nói không chính xác những thứ này phủ thành đến lúc đó cũng có thể gia tăng mẫu sinh. Càng quan trọng chính là, bọn hắn phải nhanh một chút đem những này hạt giống phổ biến rộng khắp đến tính triều các nơi, tranh thủ trong vòng 2 năm, mỗi cái địa phương cũng có những thứ này chất lượng tốt hạt giống. Triều đình quan viên đông đảo, đến từ ngũ hồ tứ hải, tất cả mọi người nghĩ là quê hương của mình tranh thủ những thứ này sản lượng cực cao hạt giống, kể từ đó, hộ bộ bên này áp lực là rõ ràng. Cũng may Lục Dương cũng không phải người bình thường. Hắn phía sau có hoàng thượng, vững vàng đứng vững áp lực. Hắn trận này một mực nhìn xem những kia sản lượng biến cao phủ thành tình huống, còn làm cái địa đồ, phía trên biết các nơi vị trí khí hậu cùng thổ nhưỡng tình huống. Tương đối với tiền kỳ mà nói, những thứ này hạt giống là có hạn và chân quý. Tại bảo đảm nguyên phủ có hạt giống gieo hạt tình huống dưới, muốn phân ra một bộ phận phái phát ngoài ra phủ thành. Như vậy phái phát ở đâu, quyết định này liền cực kỳ trọng yếu. Lục Dương chỉ nhìn sự thực, không nhìn những quan viên kia chức quan cao thấp, thế lực làm sao. Không bao lâu, hắn liền viết cái tập tử, đưa đến hoàng thượng bên ấy. Tập tử bên trong viết phân tích của hắn, liên quan với những kia sản lượng tại sao lại gia tăng phủ thành tình huống vậy viết rõ ràng. Triệu Diệp xem hết, không có hỏi nhiều, trực tiếp liền chuẩn đấu. Rất nhanh, đệ tử hộ bộ văn thư liền phát hướng các nơi. Cái nào phủ hạt giống vận chuyển về ở đâu, vận bao nhiêu, cũng viết rõ ràng. Cùng lúc đó, Triệu Diệp trực tiếp để người đem Lục Dương làm sơ trình lên tập tử gián tiếp tại trước ngọ môn, bảo đảm lui tới quan viên đều có thể nhìn thấy. Trước đây đối với Lục Dương còn có chút bất mãn quan viên, xem hết Lục Dương phân tích về sau, vậy bội phục sát đất. Chẳng trách làm sơ Lục thượng thư muốn hướng bốn phía phái phát hạt giống, các phủ vụn vặt lẻ tẻ, không hề suy luận, nguyên lai cũng là vì đo ra chỗ kia thích hợp trồng. Đúng vậy à, Lục thượng thư mặc dù trẻ tuổi, nhưng nghĩ rất xa, hắn đi mỗi một bước đều cũng có thâm ý. Nếu là năm sau những thứ này phủ thành mẫu sinh lần nữa gia tăng, kia Lục thượng thư coi như thần. Không ít quan viên tập hợp một chỗ thảo luận việc này, nói xong, ngược lại là cũng hít sâu một hơi. Lục Dương người này, thực sự là không phục đều không được. Hoàng thượng hành vi này, nhường Lục Dương hy vọng tại triều đường bên trong lần nữa đạt được tăng lên. Thậm chí có, nghiêm chỉnh thành Lục Dương tiểu mê đệ. Hắn bên trong niên kỷ còn lớn nhỏ không đều, mà thế nào, chính là những thứ này mê đệ một trong. Lục Dương gần đây cho công bộ vẽ lên thứ gì, lại cho bọn hắn phát chút ít khoản, nhường Tiết Đào phái người đem thứ này lấy ra. Nếu là có người có thể thay đổi một chút, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Tiết Đào cầm tới bản vẽ lúc, giật mình kinh ngạc sau vội vàng liền tìm người đi làm, căn bản không cần Lục Dương thúc. Thậm chí tại những ngày tiếp theo, hắn cách mỗi 2 ngày liền qua đi nhìn một chút. Còn tìm đến có phong phú kinh nghiệm lao thợ thủ công, để bọn hắn xem xét có chỗ nào cần cải tiến. Không thể không nói, tại Lục Dương bận bịu chuyện khác, thậm chí cũng quên chuyện này lúc, Tiết Đào đây Lục Dương còn muốn lên tâm. Còn để người đem trước đó Trần tướng quân bọn hắn ra biển mang về thể dính vật toàn diện lấy ra làm nghiên cứu. Trước đó hắn còn muốn, Lục Dương vì sao muốn nhường Trần tướng quân vận kia một thuyền tiểu thụ quay về? Hiện tại xem ra, đoán chừng cũng là vì hiện nay thứ này. Chỉ là những kia tiểu thụ chung quy là tiểu thụ, muốn trở thành đại thụ vậy được cần rất nhiều thời gian. Suy nghĩ một lúc, Tiết Đào liền đi gặp Trần tướng quân một mặt, cùng hắn trò chuyện vài câu, nhường hắn nếu là ra biển gặp lại thứ này, xem xét có thể hay không làm nhiều chút quay về. Trần tướng quân tự nhiên đồng ý. Cuối tháng 9, Lục Dương cùng Trần Đức Nhân, Mạnh Lương Bình mấy người tại bên trong tiểu lâu gặp nhau, là mấy người tiệp tiễn đưa. Ra biển không là chuyện nhỏ, Lục Dương nhường mấy người muốn hành sự cẩn thận, nếu là gặp phải cái gì chuyện, theo sát Trần tướng quân. Trần Đức Nhân mấy người tự là đã hiểu. Ngày này, Lục Dương phá lệ uống nhiều mấy chén, mấy người tản đi lúc đã hơi say rượu. Đầu tháng 10, Trần tướng quân đám người xuất phát, tìm kiếm thiên địa mới. Thời gian qua mau, nhoáng một cái, chính là 3 năm sau. Doan lần nữa đạp vào khối này thổ địa, liền phát hiện nơi này cùng hắn lần đầu tiên khi đi tới đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Hiện tại thuyền đỗ địa điểm chính là Dương Châu phủ năm trước xây xong cỡ lớn bến tàu, Dương Châu bến tàu. Liếc nhìn lại, trên mặt biển có thứ tự địa đỗ nhìn không ít thuyền. Trên bờ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có quần áo phú quý nhìn xem hàng đổi hàng, cũng có cách ăn mặc nghèo khổ tại đây giao hàng, còn có mặc đoàn đả làm việc. Nơi này tràn ngập đủ loại kiểu dáng người, còn có các loại âm thanh, rất là ồn ào. Nhưng đều không ngoại lệ là những người này trên mặt không phải mang theo ý cười, liền là có một cỗ sung tình cùng hy vọng. Cùng lúc trước hắn nhìn thấy những kia chết lặng bách tính nghèo khổ hoàn toàn không giống. Mấy năm qua này, tính triều rốt cục là đã xảy ra cái gì? Cứ thế với khiến cái này người biến hóa như thế lớn. Doan nghĩ mãi mà không rõ. Hắn giờ phút này thân mang làm sơ từ nơi này mang về vải đông làm thành y phục, đứng thẳng tại trước bến tàu, bị trước mắt từng cảnh tượng ấy xung kích được còn có một chút không có lấy lại tinh thần. Doan là điển hình ngoại tộc diện mạo, cho dù mặc tính hướng bên này trang phục, mọi người xung quanh cũng biết đây là theo hải bên ấy qua người tới. Trong lúc nhất thời, ném mạnh tại Doan trên người tò mò tầm mắt càng ngày càng nhiều. Mà Doan nhưng cũng không để ý. Hắn sững sờ nhìn dưới mặt đất, lúc này mới phát hiện, chân hắn thượng đặt trên, cũng không phải từng khối thạch đầu ghép lại mà thành mặt phẳng, mà là nguyên một đại mặt phẳng. Hắn có chút khó tin địa dậm dậm chân, là cứng rắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền có người cầm đã kiểm tra hải quan thỏa thuận đến đây. Cũng kiểm tra qua, không sao hết, bọn hắn bên ấy đã phái người tới báo tin phủ nhà. Doan gật đầu, tiếp nhận thỏa thuận thả lại trong ngực. Hắn chỉ mặt đất, ngươi phái người đi hỏi một chút, đây là cái gì thạch đầu, lại năng lực có như thế lớn. Hai người nói, tự nhiên là bọn hắn bên kia. Mà nghe được hai người Kỷ Lý Hoa Lạp nói chuyện dân chúng, sôi nổi cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn đang nói cái gì đâu? Không biết, nghe nói Lục Thái Sư làm sơ bỗng chốc thì nghe hiểu, ta còn tưởng rằng rất đơn giản đâu, này lại nghe tới, cùng kia điểu ngự không sai biệt lắm, liễu díu. Còn không phải thế sao, Ta nghe thì đau đầu, Lục Thái Sư ban đầu là thế nào nghe hiểu? Nam tử cầm lấy trên vai vải đông lau vệt mồ hôi, dự định nghỉ một lát lại đi quân đồ. Một bên các đồng bạn nghe được hắn, cũng cười lên. Lục Thái Sư năng lực nghe hiểu, đó là hắn lợi hại, thiên phú dị bẩm, ngươi nếu là có thể nghe hiểu, con trai của ngươi vậy không còn như thi như vậy kém, ha ha ha. Nam tử bị giễu cợt vậy không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở theo sát cười lên. Còn ta năng lực biết nhau mấy chữ, lợi hại hơn ta là được, nếu không phải Lục Thái Sư, con ta nghĩ đến đời này vậy biết không được vài cái chữ to. Nói lên cái này, mấy người khác cũng là cảm khái. Nghe nói năm ngoái Lục Thái Sư muốn thực hành cái này 3 năm miễn phí dạy học kế hoạch lúc, bị không ít người phản đối, sau đó cũng không biết sao, liền thành. Vậy may mắn là thành, nếu không ta tiểu nhi tuổi tác qua, vậy không giữ được. Đúng vậy a, nhờ có Lục Thái Sư kiên trì, nếu không. Nam tử lắc đầu, không tiếp tục nói, cũng không có lại nhìn Văn, đứng dậy chuẩn bị đi khiêng hàng hóa. Ngày mai là nghỉ một nhật, hôm nay nhiều khiêng hai túi, mua chút thịt trở về cho nhị cậu bồi bổ thân thể, rốt cuộc đọc sách cũng là phí thần phí lực công việc. Nghĩ đến nơi này, nam tử toàn thân tràn đầy nhiệt tình, không một chút nào cảm giác mệt. Chương 771, phiên ngoại 3, tính chiều biến hóa 2, chương 771, phiên ngoại 3, tính chiều biến hóa 2. Các ngươi nói Lục Thái Sư, hắn gọi cái gì? Doan một mực học bên này ngôn ngữ, trở về sau, vậy đi theo tính chiều người trong quá khứ học. Trải qua hắn mấy năm này nỗ lực, nói ra tính chiều ngôn ngữ đã 10 phần tiêu chuẩn, ngay cả cô kia không hài hòa giọng điệu cũng đã biến mất. Hắn này mới mở miệng, nhưng chuẩn bị rời đi nam tử cũng không nhịn được dừng bước lại, hướng hắn nhìn tới. Ngươi còn có thể nói chúng ta bên này lời nói? Nam tử kinh ngạc, một bên mấy người cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ lại chúng ta lúc trước nói, ngươi cũng năng lực nghe hiểu? Doan gật đầu, thật có lỗi, ta không phải cố ý nghe, chỉ là các ngươi nhắc lên Lục Thái Sư, để cho ta nghĩ tới một vị cố nhân. Cố nhân? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, có người lấy dũng khí, hỏi, ngươi cố nhân gọi rất? Hắn gọi Lục Dương. Doan không biết bọn hắn nói Lục Thái Sư có phải là hắn hay không biết nhau Lục Dương, rốt cuộc hắn thời điểm ra đi, Lục Dương hay là thị lang bộ hộ. Bây giờ hắn rời khỏi cũng bất quá mấy năm, lại làm sao, Lục Dương vậy sẽ không trở thành thái sư mới đúng. Có thể trong triều đình, họ Lục ít càng thêm ít. Còn nữa, bọn hắn hoàng thượng như thế tín nhiệm Lục Dương, nếu là Lục Dương thật tại trong vài năm ngồi lên thái sư vị trí, vậy cũng đúng có khả năng. Mà theo Doan mở miệng, mấy người cũng là sửng sốt. Lục Thái Sư thì gọi cái này tên nha. Mấy người đột nhiên có chút hưng phấn. Ngươi muốn đuổi hướng kinh thành sao? Ngươi có phải hay không muốn đi thấy Lục Thái Sư? Nhìn thấy hắn, ngươi năng lực không có thể giúp chúng ta tiện thể mấy câu. Doan không ngờ rằng mấy người nghe nói chính mình biết nhau Lục Dương, lại như vậy kích động. Các ngươi? Hắn giọng nói dừng lại, như là tò mò, lại giống là hoài nghi, các ngươi muốn cho ta tiện thể cái gì lời nói? Mấy người liếc nhìn nhau, đều là có chút xấu hổ. Chúng ta muốn theo Lục Thái Sư nói một tiếng cảm tạ, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không thể tìm thấy như thế kỹ sư tiền công việc, với lại, vì trong đất thu hoạch tốt, trong tay cũng có thể để dành được chút ít tiền bạc. Đúng vậy a. Có người nhỏ giọng nói, chúng ta trước khi ăn cơm, đều sẽ trước cảm tạ một phen Lục Thái Sư, hy vọng hắn bình an trôi chảy, sống lâu trăm tuổi, có hắn ở đây, chúng ta cũng có thể an tâm. Các ngươi, cảm thấy an tâm? Doan trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc, mặc kệ là trước khi ăn cơm chúc phúc chuyện, hay là phía sau lời nói, đều bị hắn khó hiểu. Vì sao? Lẽ nào là Lục Thái Sư làm cái gì để các ngươi cảm thấy an tâm chuyện? Doan rốt cục cách quá xa, cứ thế với đối với bên này thông tin, trễ sau quá nhiều. Nghe vậy, trước đó nam tử kia con mắt hiện ra hào quang, đen nhánh trên mặt tràn đầy ý cười. Lục Thái Sư hắn, có thể làm quá nhiều chuyện. Đúng vậy à, chúng ta thuế má như thế nhiều năm một cắm thẳng thêm qua, nghe nói năm nay còn muốn giảm phú, chúng ta bây giờ liền chờ văn thư xuống. Một bên nam tử nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy đối với Lục Thái Sư sùng bái cùng tín nhiệm. Giống như Lục Thái Sư nói có thể làm lời nói, thì nhất định có thể làm. Nhắc tới Lục Thái Sư, mấy người liền như là có rất nhiều lời muốn nói một dạng, một người tiếp một người mà đem Lục Thái Sư những năm này đã làm chuyện cũng nói ra. Doan nghe được có chút gian nan, nhưng rốt cục là đem bọn hắn nói chuyện cũng cho lý hiểu rõ ràng. Các ngươi nói xi măng, chính là cái này. Hắn chỉ lúc trước để cho thủ hạ đi hỏi thăm đại mặt phẳng, hỏi mấy người kia. Mấy người gật đầu. Có người cười nói, các ngươi bên ấy không có chứ? Chúng ta nơi này, đường xi măng đều nhanh trải ra phía tây. Đúng vậy à, hiện tại ngồi xe ngựa hướng cái khác tỉnh thành đi, đây trước kia nhanh hơn, ngươi đến lúc đó đi kinh thành, còn có thể nhìn thấy ven đường có người bày quẩy bán hàng gạo to đấy. Doan còn muốn lại nghe, có thể mấy người nói xong, liền bị người ngắt lời. Mấy người các ngươi nghỉ đủ rồi liền đến chuyển hàng, hôm nay con hàng này được chuyển đến trời đã tối rồi, tay nhanh chân chút. Đốc công đến gọi người, mấy người vậy không dám lại nói, liền vội vàng đứng lên. Có người nhắc nhở Doan. Đường xa mà đến bằng hữu, ngươi đừng quên giúp chúng ta đem lời tiện thể bên trên. Doan bội nói, các ngươi yên tâm, nhìn thấy hắn ta thì giúp các ngươi nói. Mấy người nghe vậy, lúc này mới quay người rời đi. Doan nhìn mấy người bóng lưng, chẳng biết tại sao, sững sờ. Hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ chút ít cái gì. Mấy năm chưa đạp vào nơi này, làm sơ người kia, đúng là đã đạt đến loại tình trạng này. La sứ giả, ta đánh nghe kỹ, cái này gọi thủy bùn. Nam tử còn chưa có nói xong, Doan liền lấy lại tinh thần đưa tay ngắt lời. Ta vừa mới hiểu rõ. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta lần này mang tới hàng hóa, phân ra một nửa đổi nước bùn. Doan rất nhanh có quyết định. Có thể quyết định này của hắn hoàn toàn phá vỡ bọn hắn lúc trước kế hoạch. Mang tới hàng hóa thì như thế nhiều, nếu là phân ra một nửa đến đổi cái này không tại trong kế hoạch thứ gì đó, vốn là muốn đổi thứ gì đó số lượng liền sẽ giảm bớt. Đến lúc đó bọn hắn trở về, sợ là không tiện bàn giao. Nam tử trên mặt do dự, Doan tự nhiên nhìn ra được, nhưng hắn có lo nghĩ của mình. Hắn tăng thêm giọng nói, nghe ta, đổi. Nam tử mắt nhìn Doan sắc mặt, lập tức túi đầu xác nhận. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Dương Châu chi phủ Từ Minh chạy tới. Tại Hạ Dương Châu chi phủ Từ Minh, là sứ giả tốt. Từ Minh vẻ mặt vui vẻ chắp tay cùng Doan Vân An. Doan cười cười, vậy đi theo chắp tay cùng Từ Minh Vân An. Từ chi phủ tốt, hai ngày này được làm phiền ngươi. Từ Minh mắt nhìn cách đó không xa thuyền lớn, trong lòng rất cao hứng. Không phiền phức hay không, là sứ giả hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, đảng hóa vật kiểm kê hoàn tất, tại hạ liền phái người cùng các ngươi cùng nhau tiến về kinh thành. Tốt, làm phiền Từ chi phủ. Hai người hàn huyên một lát, Từ Minh liền mở miệng mời Doan đến phủ ngồi một chút, còn nói để người chuẩn bị chút ít đồ nhắm rượu, nhường Doan đám người ăn no sau hảo hảo nghỉ ngơi. Doan gật đầu đáp lại. Phủ nha rời bến tàu không tính xa, Từ Minh vậy nhìn ra Doan muốn nhìn một chút tình huống bên này, liền thuận thế đưa ra muốn hay không đi tới quá khứ. Doan cầu còn không được, tự nhiên gật đầu ứng hảo. Đi chưa được mấy bước, hắn liền chỉ một bên những công nhân kia đang vận chuyển hàng hóa. Từ chi phủ, không biết bọn hắn rời là vật gì. Từ Minh theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Không ít tiệu phu đang từ trên xe ba gác khiêng hàng hóa đến một chiếc thuyền lớn bên trên. Mà những hàng hóa này, hắn cũng không xa lạ gì. Từ Minh sờ lấy râu mép, vẻ mặt tự hào. Này là chúng ta Dương Châu chủng ra tới lúa, sản lượng cực cao, mà những thứ này thì là muốn vận chuyển về cái khác tỉnh thành mua bán. Doan lập tức nghe ra trọng điểm, chỉ có Dương Châu bên này sản lượng cao. Từ Minh lắc đầu, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không phải, còn có rất nhiều nơi lúa sản lượng cao, nhưng cũng có sản lượng bình thường, những thứ này lúa chính là muốn vận chuyển về bên ấy bán. Doan nghe rõ chưa vậy, hắn vừa chỉ bên kia, vậy những này theo trên thuyền chuyển xuống là cái gì hàng hóa? Doan thế nhưng nhìn ra, những thứ này cái túi bị chen lấn này lồi một khối kia lồi một khối, cũng không giống như là chứa lúa. Thứ Minh nhìn sang, lập tức cười. La sứ giả ngươi nhìn kỹ một chút, thứ này, thế nhưng theo các ngươi chỗ nào trở về? Doan nghe xong, nhíu mày. Theo chúng ta chỗ nào trở về? Nhìn những kia cổng kềnh cái túi, Doan trong nháy mắt vậy đã hiểu. A, là. Thứ Minh căn bản nghe không hiểu Doan nói cái gì, hắn háng giọng một tiếng, nói, đúng, chính là khoai lang. Chương 772, tinh triều biến hóa, hết. Chương 772, tinh triều biến hóa, hết. Khoai lang. Doan cười dưới, nguyên lai các ngươi nơi này gọi khoai lang. Hắn ngay cả kêu hai lần, càng làm việc thuận miệng. Vậy những này khoai lang vận tới nơi này, có thể là bởi vì các ngươi nơi này khoai lang không nhiều. Thứ Minh gật đầu, la sứ giả nói được chính là. Hai người vừa đi vừa nói. Chỉ chốc lát, mấy người liền đi ra bến tàu, tới trước bến tàu trên đường lớn. Đường lớn hai bên đều là bán hàng rong. Bởi vì bến tàu người lui tới nhiều, những thứ này bán hàng rong giao hàng được vậy rất nhiệt tình. Lúc này, Doan nhìn về phía một bên. Đó là một 10 phần đơn sơ sạp hàng. Chỉ có một cái bàn, phía trên có ba miệng nồi lớn. Này lại vừa vặn có người đi qua. Doan có chút hiếu kỳ, trong này bán là cái gì đồ vật? Từ Minh thấy Doan dừng bước lại, liền vậy dừng lại theo, lập tức theo Doan tầm mắt nhìn sang. Vừa vặn, kia trước sạp tiệu phu liền mở miệng. Đến căn ô, lại đến cái khoai lang. Trứng gà luộc muốn hay không? Tới một cái. Tiệu phu lấy ra mấy đồng tiền, trực tiếp đưa tới. Doan nghe không hiểu ngô là cái gì, nhưng khoai lang cùng trứng gà hắn vẫn hiểu. Khi mà hắn nhìn thấy người kia tiếp nhận cái gọi là ngô trực tiếp gặp lúc, hắn liền vậy đã hiểu. Ngọc này mễ, thì là lúc trước theo bọn hắn chỗ nào trở về thứ gì đó. Tâm tình của hắn lập tức phức tạp. Các ngươi nơi này cũng trùng lên. Từ Minh cũng là thấy rõ, nghe vậy, cười nói, cơ bản cũng trùng bên trên, chỉ là có chút chỗ sản lượng không cao lắm, Dương Châu bên này, vì có này bến tàu tại, ngược lại cũng không thiếu cái gì. Doan nghe xong, lại nghĩ tới lúc trước Từ Chi phủ nói, còn có cái gì không rõ. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới hắn những cái kia trên thuyền lớn hàng hóa, liền có chút bận tâm. Ta lần trước thời điểm ra đi, Lục Thái sư còn để cho ta nhiều đem những vật này trở tới đây, hiện tại các ngươi cũng có, ta những vật này. Thứ Minh đâu còn có cái gì nghe không hiểu. Hắn chậm rãi nói, La sứ giả đừng lo lắng, Lục Thái sư nói muốn, vậy dĩ nhiên là muốn. Bọn hắn tính chiều những năm này là đem những này hạt giống cho phổ biến rộng khắp xuống dưới. Nhưng nếu là có Doan những thứ này thuyền lớn trở tới đây hạt giống, bọn hắn có thể trồng ra nhiều hơn nữa lương thực. Doan nghe, vậy yên lòng. Rốt cuộc lần này tới trước, hắn còn muốn cây đuốc khí đổi chút ít trở về. Hắn vậy không ham hố, năng lực đổi là được. Cũng không biết lần này, này tính chiều hoàng đế hội sẽ không đồng ý. Mấy người tiếp tục đi tới, có thể đi nhìn đi tới, Doan liền vậy phát hiện không thích hợp. Lần trước ta tới, đường phố hình như không có như thế nhiều cô nương. Đường phố nhiều người, nhưng không có chen chúc. Lúc này người tới lui trong đám, liền nhiều rất nhiều mặc ngăn nắp quần áo thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó. Các nàng không còn mặc chất phát trang phục, trên mặt mang theo ý cười, con mắt cũng không phải đục ngầu trống rỗng, mà là cùng Doan tại trên bến tàu nhìn thấy những tiêu tiệu phu mở dạng, tràn đầy hy vọng. Lẽ nào, lúc trước những người kia còn có chuyện gì không cùng hắn nói rõ ràng? Doan hoài nghi. Từ Minh ngay vậy, vậy nhìn về phía đường phố những kia tuổi trẻ thiếu nữ cùng những kia nhóm đàn bà con gái. Hắn sở lấy râu mép cho Doan giải thích nghi hoặc, các nàng muốn đi bắt đầu làm việc đấy. Bắt đầu làm việc. Doan sững sờ, các nàng muốn đi làm cái gì? Từ Minh đưa tay chỉ các nữ nhân trước mặt cách đó không xa. Phía trước có cái làm khoai lang phân xưởng, lại không xa còn có cái bông xưởng cùng phân thê, các nàng chính là đi vào trong đó bắt đầu làm việc. Doan ngây người, thế nhưng, các ngươi đây không phải. Từ Minh cười cười, Lục Thái sư nói, chúng ta muốn nhìn về phía trước, tiếp nhận mới sự vận, không thể một thẳng cố phong tự thủ. Từ Minh nói xong, trong lòng cũng là cảm khái. Hắn một câu nói hết chuyện, lại là dùng hơn 2 năm mới phát triển trở thành bây giờ như vậy. Doan cái hiểu cái không, các ngươi thật có thể tiếp nhận. Từ Minh nhìn những kia không biết tại nhỏ giọng trò chuyện cái gì, đột nhiên che miệng nhẹ cười lên các nữ nhân, sờ lấy râu mép động tác dừng một chút. Có người tiếp nhận, tự nhiên cũng có người không tiếp thụ, nhưng ta là tiếp nhận. Vì sao? Doan cho dù không hiểu bên này phong thổ, nhưng cũng biết nếu phải tiếp nhận một tân sự vật, kia chắc chắn muốn đem chuyện xưa vật lật đổ. Này nói đến đơn giản, như thực hành lên, khẳng định không có ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Từ Minh cười cười, vì ta thấy được rất nhiều thứ, chậm rãi thì tiếp nhận rồi. Doan nhìn đi ngang qua mọi người diện mạo tinh thần, rơi vào trầm tư. Lý Gia Thôn, cha, mẹ, chúng ta quay về. Lý Đại Muội cầm trong tay rổ, đang gõ cửa. Bên cạnh còn có cái nam tử trẻ tuổi, trên tay nam tử chính ôm một tuổi khoảng chừng 53. Hôm nay là Lý Phụ sinh nhật. Lý Đại Muội hướng xưởng bên ấy xin nghỉ, mua vài thứ liền dẫn nam nhân cùng hải tử quay về. Nghe nói giọng Lý Đại Muội, nhà chính trong ngồi mấy người vội vàng cao hứng đứng dậy. Lý Gia 3 năm trước đây cầm bút bạc ra đây, đem nhà phá đi xây lại. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Gia 3 tỷ muội làm sơ lại thật kiếm được tiền. Không chỉ đem nợ cũng trả, còn dùng tiền mời lao đại phu, đem Lý Phụ chân chứa khỏi hơn phân nửa. Tại Lý Mẫu ngày ngày uống thuốc tình huống dưới, lại còn có tiền làm nhà. Mà ở xây xong nhà không lâu, Lý Đại Muội liền xuất giá. Tiếp lấy Lý Nhị Muội vậy xuất giá. Hai người đầu cưới, so với trong thôn cô đường, đó là tốt không biết bao nhiêu. Lý Gia 3 tỷ muội làm sơ đi sớm về trễ, sau lưng không biết bị người nói được quá khó nghe. Còn bị một ít phụ nhân chỉ vào cái mũi mỗi ngày mắng. Phía sau nhà một xê, người trong thôn ý thì thay đổi. Còn nhường Lý Đại Muội giúp đỡ giới thiệu, xem xét có thể hay không vậy quá khứ xưởng bên ấy công tác. Lý Đại Muội mỗi lần nhớ tới, liền cảm giác may mắn. Đồng thời, vậy 10 phần cảm tạ xưởng cho mình cơ hội sống lại. Nếu không bọn hắn Lý Gia, hiện tại trở thành cái gì dáng vẻ còn không biết đấy. Cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị người mở ra, Lý Phụ Lý Mâu đám người liền xuất hiện tại Lý Đại Muội trước mắt. Nàng nhìn những thứ này người nhà, lập tức mặt mày hớn hở, "Cha, mẹ, ta mua chút ít thịt quay về, một hồi cũng luộc rồi ăn." "Tốt, trong nhà cái gì cũng mua, ngươi còn mua như thế nhiều thịt quay về, mang theo không chê nặng đấy." Lý Mẫu cười lấy đáp lời, hoàn đạo nhường Lý Đại Muội lần sau quay về đừng mua như thế nhiều đồ vật, trong nhà cái gì cũng có. "Tốt, nương ta biết rồi." Lý Đại Muội mắt nhìn Lý Nhị Muội bọn hắn, mấy tỷ đệ ăn ý cười lên. Đại cửa đóng lại, lại không ngăn cản được bên trong tiếng cười cười nói nói. Tất cả mọi người hiểu rõ, rất nhiều chuyện chính đang lặng lẽ cải biến. Tính chiều từ nay về sau, cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chương 773, phiên ngoại 4, Lục Dương, chương 773, phiên ngoại 4, Lục Dương. Lục Đại Thạch sống đến 67 tuổi, cả đời này là viên mãn. Hắn nhìn thấy Lục gia nổi dậy, nhìn thấy con cháu đầy đàn, nhìn nữ hạnh phúc. Mặc dù nửa đời trước long đong, nhưng nửa sau sinh là hưởng phúc. Hắn thời điểm ra đi, trong đình viện cỏ cây đang hồi xuân, ghế bập bên còn đang ở có hơi quơ, ánh nắng ôn hòa, hắn cười lấy nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên từng màn, cuối cùng nhất ổn định ở Lục Dương cao chúng Trạng Nguyên, tin mừng truyền về Đại Hà thôn vào cái ngày đó. Đầu thôn bên kia đền thờ Nhật Bản chắc hẳn đã kiến được thật nhiều tòa đi. Đáng tiếc, hắn không thấy được. Lao đầu tử, Lao đầu tử. Lưu Hiểu thì ngồi ở bên cạnh, hô hai tiếng Lục Đại Thạch, gặp hắn không có ứng, liền vậy đã hiểu cái gì. Hai người hồi trước cầm trên tay tiền bạc cùng địa khế cũng đã làm xong sắp đặt, chờ chính là cái ngày này. Lưu Hiểu lặng lặng nhìn hội kia tản ra nhu hòa ngoan quang ngày xuân, suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng nhất chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Đại Thạch. Nàng đưa tay run rẩy địa sờ lên Lục Đại Thạch tay, giúp hắn đem tấm thảm đi lên giật giật, thở dài, "Lao đầu tử à, ngươi nói ngươi đi vậy không gọi ta một tiếng, ta muốn là tìm không thấy ngươi có thể làm." Nàng cúi mí mắt giật giật, đục ngầu ánh mắt ngậm lệ quang. "Ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền đến rồi." Hầu hạ tỷ nữ bị bọn hắn hô đi rồi, đang cách đó không xa trông coi, Lưu Hiểu ngồi một hồi, mới lên tiếng cứ gọi tới tỷ nữ. "Đi đem đại lao gia nhị lao gia bọn hắn cũng gọi qua." "Là." Hồi trước trời giá rét, lão thái gia cùng lão phu nhân thân thể lúc tốt lúc xấu, tỷ nữ dường như vậy cảm giác được chút ít cái gì, vội vàng bối rối chạy ra ngoài. Lục Dương lúc này đang sắp đặt hộ bộ sự việc, ngồi phía dưới chính là hộ bộ Tả Hữu thị lang. Mấy người nói, chính là liên quan với gieo trồng vào mùa xuân chuyện. Nói xong, Lục Dương mí mắt liền đột nhiên nhảy mấy lần, hắn không khỏi dừng lại lời nói. Lương Khang cùng Lý Hưng hướng một mực nhìn lấy Lục Dương thần sắc khẽ biến lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy. Hai người khó hiểu, vội hỏi, "Lục thượng thư sao?" Lục Dương có một cái chớp mắt thất thần, nghe vậy, lấy lại tinh thần khoát khoát tay, "Không có gì, chỉ là mí mắt chớp chớp." Hắn dừng một chút, liền tiếp tục nói, "Phía dưới phủ thành chỗ giao lên gieo trồng vào mùa xuân kế hoạch, các ngươi còn nhớ đi theo." Sau này công bộ bên ấy đến muốn cấp phát, do hai người các ngươi bàn bạc quyết định, nếu là không sao hết, sổ sách thì đưa đến ta bên này. Là một cố khó nói lên lời cảm giác ngạnh ở trong lòng, nhường Lục Dương một thẳng coi nhẹ không được. Hắn để ép trong lòng bất an đem chuyện cũng an bài xuống dưới, và Lương Khang cùng Lý Hưng hướng sau khi đi, hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi ra thư phòng. Lao ra. Nhìn thấy Mạc Vĩnh một khắc này, Lục Dương mí mắt lại nặng nặng địa nhảy mấy lần. Bất an suy nghĩ càng đậm. Hắn nhanh đi qua, bên cạnh sẽ hỏi, "Mạc thúc, là trong nhà xảy ra chuyện?" Mạc Vĩnh con mắt đều đỏ, nghe vậy đem Lục Dương nâng lên xe, mới nói, "Lão gia, lão thái gia đi." "Đi." Lục Dương nháy mắt, chẳng qua một lát, bên trong liền có tơ hồng hiện. Hắn gật đầu một cái gì cũng không có hỏi, cũng không nói thêm. Cứ dựa theo bình thường như thế, lên xe sau liền dựa vào toa xe nhắm mắt lại. Mạc Vĩnh lên xe, mắt nhìn Lục Dương, liền để Mã Phu mau mau chạy trở về. Ngay tại Mạc Vĩnh do dự muốn không nên mở miệng nói với Lục Dương lão phu nhân chuyện lúc, Lục Dương mở miệng. "Cha hắn là thời điểm nào đi?" Lục Dương giọng nói rất bình tĩnh đến nhường Mạc Vĩnh nghe không hiểu hắn thời khắc này tâm trạng. Mạc Vĩnh nhìn về phía Lục Dương, thấy Lục Dương còn nhắm mắt lại. Suy nghĩ một lúc, hắn nói, "Lao ra, Lao thái gia giờ tị ba khắc đi, phu nhân để ta tới đón ngài trở về, nói Lao phu nhân có mấy lời muốn nói với ngài." Lục Dương mở mịt mở to mắt, "Lao phu nhân sao?" Mạc Vĩnh môi giật giật, nhìn Lục Dương cặp kia hai mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, mới đem lời nói ra. "Phương thần y nói, Lao phu nhân ngay tại hôm nay." "Thế nào hội?" Lục Dương nhíu mày, "Sẽ không, khu khu khu." "Lao ra." Mạc Vĩnh khiếp sợ nhìn Lục Dương tay trong khe tràn ra máu tươi, luống cuống tay chân đem khăn lấy ra. "Lão gia ngài đừng thương tâm, lão thái gia là cười lấy đi, lão phu nhân cũng chờ nhìn ngài trở về nói chuyện đấy.
Ta không sao.
Lục Dương mắt nhìn máu tươi trên tay, bình tĩnh địa tiếp nhận khăn lau. Trở về đừng nói cho phu nhân bọn hắn.
Lao ra, ngài, chẳng lẽ lại?
Mạc Vĩnh nghĩ tới cái gì, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt.
Ông trời già, thế nào có thể như vậy?
Lục Dương nhìn, lại là cười cười, môi vì lây dính vết máu, nhìn lên tới ngược lại là đây thường ngày muốn chọc giận sát tốt.
Mạc thúc, ngươi vậy già rồi, cái kia hảo hảo dưỡng lão.
Lao ra, ta còn có thể hầu hạ ngài mấy năm nữa.
Mạc Vĩnh nghẹn nào, thế nào cũng nghĩ không thông, sự việc thế nào lại biến thành bộ dáng này?
Lục Dương tròng mắt nhìn trên tay lau không sạch sẽ vết máu, suy nghĩ một lúc, rõ ràng cũng liền không có lại xoa. Hắn nhìn về phía Mạc Vĩnh, ánh mắt hết sức phức tạp.
Mạc thúc, như thế nhiều năm, ngươi muốn báo ân vậy đã sớm báo xong, nên đi qua những ngày an nhàn của mình.
Lao ra, ta thể cốt còn cứng rắn, ngài nhường lao nô lại hầu hạ ngài mấy năm đi.
Mạc Vĩnh chậm rãi tâm tình của mình, cầm qua Lục Dương trên tay khăn, chỉ thấy trắng thuần khăn tay hiện tại đã trở thành một đoàn đỏ tươi. Hắn thấy vậy rất lo lắng, lại cái gì cũng không có hỏi, yên lặng đem khăn tay cất kỹ.
Lục Dương dựa vào tại trên toa xe, lồng ngực mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng phập phồng. Hắn nhìn trần xe, giọng nói nghiêm túc bên trong lại mang theo một tia giật mình.
Mạc thúc, ta cũng nên nghỉ tạm, ngài vậy nghỉ ngơi một chút đi.
Mạc Vĩnh sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này tóc mai tơ bạc trộn lẫn nam nhân, trong lòng có cố không tốt suy nghĩ dâng lên.
Lục Dương năm đó cao chúng giải nguyên, hắn dẫn người một nhà tự tiến cử, người một nhà mới sống tiếp. Bây giờ tại lao ra bên cạnh hầu hạ cũng có hơn 20 năm. Hắn vốn chỉ muốn và hầu hạ không động, lại chính mình đi, thật không nghĩ đến, đúng là lao ra mở miệng trước.
Trong xe không một người nói chuyện, chỉ có mã phu đi đường gào to âm thanh.
Lục Dương nhìn Mạc Túc như có chút ít không biết làm sao thần sắc, chậm rãi thở ra một hơi, lại là không tiếp tục nói.
Không lâu, mã ngựa tốc độ xe chậm lại, dừng lại, Lục Dương liền nhanh chóng xuống xe.
Mặc dù trong lòng gấp, hắn hay là tỉnh táo đi trước rửa tay, đem trên môi vết máu lau sạch sẽ, mới hướng Lưu Hiểu cùng Lục Đại Thạch Sân chạy tới.
Trong phủ yên tĩnh, đi ngang qua người hầu sôi nổi túi đầu né tránh hành lễ, Lục Dương cảm thụ lấy trong phủ không tầm thường nặng nề không khí, một trái tim thẳng tắp hướng xuống rơi.
Hắn tăng nhanh tốc độ, chạy ngược mơ hồ bị đau.
Lao ra, ngài hồi đến rồi.
Đào Hương bị Bạch Thiên Thiên sắp đặt tại cửa sân trước trông coi, nhìn thấy Lục Dương, vội vàng nên đón.
Thấy Lục Dương sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, nàng vội vàng nói, Lao ra cẩn thận thân thể.
Lục Dương chỉ có hơi thả chậm bước chân, còn chưa bình phục hô hấp, nhân tiện nói, lão phu nhân như thế nào?
Đào Hương chạy chậm đến mới có thể đuổi theo Lục Dương bước chân, nghe vậy, vội nói, lão gia, lão phu nhân đang cùng đại gia bọn hắn nói chuyện.
Lục Dương gật đầu, khoe miệng môi mím thật chặt.
Tiết hầu nhanh chóng nhấp đô, cuối cùng nhất bị hắn nhìn xuống.
Lập tức, chỗ ngực buồn bực đau nhức càng đậm.
Hắn không tiếp tục nói, đi thẳng vào.
Chương 774, phiên ngoại 4, Lục Dương 2, chương 774, phiên ngoại 4, Lục Dương 2.
Dương tử, nhanh, mau đi xem một chút đương.
Mọi người thấy Lục Dương quay về, sôi nổi tránh ra một con đường, nhường Lục Dương vào trong.
Lục Dương căn bản không nghe rõ là ai nói chuyện, hắn tựa hồ là đáp một tiếng, vậy tựa hồ là gật đầu, trong đầu còn loạn, liền đã bị người đẩy đi tới bên giường. Nằm trên giường phụ nhân khuôn mặt tiểu tụy, rõ ràng hôm qua còn thần thái sáng láng người, một đêm trôi qua, liền đã hết rồi tinh thần, trên khuôn mặt nổi một tầng tử khí.
Lục Dương che ngực, một hơi nhổ ra, mới run mở miệng, "Nương,
ngài ở đâu khó chịu?"
Lưu Hiểu lắc đầu, cười lấy vươn tay, nhìn Lục Dương ánh mắt lưu luyến không bỏ.
"Con a, nương liền đợi đến ngươi."
Lục Dương hai đầu gối quỳ xuống, hai tay bao trùm Lưu Hiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, cười nói, "Nương, ngài muốn theo cha đi sao?"
"Không cần chúng ta."
Hắn giọng nói còn mang theo bình thường nói giỡn giọng điệu, có thể con mắt sớm đã đỏ bừng một mảnh.
Lưu Hiểu lắc đầu, thở dài, "Đứa nhỏ ngốc, nương thế nào hội không muốn các ngươi, chỉ là cha ngươi một người ở phía dưới nương vậy lo lắng, hắn già rồi bệnh hay quên lại, nương sợ hắn tìm không thấy đường về nhà."
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bách đám người, nguyên vốn có chút mơ hồ thị lực tại thời khắc này mười phân rõ ràng.
"Các ngươi hảo hảo, mấy huynh đệ có việc dễ thương lượng, chớ có sinh cái hở, có cái gì hiểu lầm kịp thời nói ra, đều là thân nhân, đừng đi tranh cái gì cao thấp."
Lục Bách mấy người liền vội vàng gật đầu.
"Nương, ngài yên tâm, chúng ta biết đến."
Lưu Hiểu cười cười, nhường Lục Bách đám người đi xuống trước, nàng có chuyện nghĩ nói với Lục Dương.
Lục Bách đám người vội vàng lui xuống đi.
Theo cửa phòng bị nhân quan bên trên, Lục Dương trong mắt vậy nổi lên tủi thân, nước mắt lăn xuống tới.
"Nương, rõ ràng tối hôm qua ngài cùng cha còn nói phải chờ ta tan tầm quay về ăn cơm chung, các ngươi nói không giữ lời."
Lưu Hiểu đưa tay vung lên Lục Dương một túm sợi tóc, nhìn bên trong dễ thấy tóc trắng, con mắt chua chua.
"Cha ngươi một nói thẳng, cảm thấy thua thiệt ngươi, nương cảm thấy cha ngươi nói được không đúng, là chúng ta cũng thua thiệt ngươi."
Nàng nhìn về phía Lục Dương đỏ lên con mắt, thay hắn lau đi nước mắt trên mặt, ôn nhu thì thầm.
"Dương tử à, ngươi phải thật tốt dưỡng sinh tử, hiện tại có Chính Niên Chính Hoa và Bình An bọn hắn tại, ngươi vậy khoan khoái khoan khoái, ngươi nhìn xem ngươi, cũng có tóc trắng."
Lục Dương cúi đầu mắt nhìn, dùng sức hé môi cười cười,
"Nương, ta giả, tự nhiên là có tóc trắng."
Lưu Hiểu lắc đầu, khóe mắt chảy ra nước mắt, "Nương trước đây ít năm liền thấy, con ta như thế nhiều năm khổ cực."
Lục Dương hít sâu một hơi, phun ra trong cổ họng chua xót, nói khẽ, "Nương, ngài chớ đi được không?
Ta nghe ngài, hảo hảo dưỡng sinh tử."
Lưu Hiểu nhìn về phía cửa, cười nói, "Cha ngươi tới đón ta."
Nàng nhìn về phía Lục Dương, đưa tay sờ sờ Lục Dương mặt, nói, "Nương đời này cũng thấy đủ, con ta thực sự là tốt, nương vừa ra khỏi cửa, bọn hắn cũng khoe con ta lợi hại đâu, nương à, trong lòng vui vẻ, cũng nhớ ngươi, bình an."
Lưu Hiểu không bỏ mà liếc nhìn Lục Dương, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Nương."
Trong phòng không người đáp lại, Lục Dương nắm thật chặt Lưu Hiểu tay, nhắm mắt lại im lặng.
Thật lâu, khoe miệng của hắn tràn ra tia máu, mở to mắt đem Lưu Hiểu để tay hồi trong chăn.
"Nương, ngài an tâm cùng cha đi thôi, ta nghe ngài."
Nguyên Bình 27 năm, mùng 6 tháng 2, Lục Dương hướng hoàng thượng đưa hiện lên tập tử, nói ra trong nhà phụ mẫu qua đời sự tình, yêu cầu giữ đạo hiếu 6 năm, cũng ở trong đó nói ra nghị chí sĩ đề xuất. Hoàng thượng đáp ứng trước mặt hắn đề xuất, lại là không có đồng ý hắn chí sĩ. Lục Dương tạm thời không rảnh bận tâm việc này, thậm chí tại hoàng thượng đến phúng hôm đó, hai người vậy nói chỉ là vài câu hàn huyên. Đem hoàng thượng đưa tiễn sau, liền tiếp theo tiếp đại đến phúng bằng hữu thân thích. Và triệt để làm xong hai người tang sự lúc, đã là tháng 7. Dựa vào Lục Đại Thạch cùng Lưu Hiểu nguyện vọng, hai người quần áo bị Lục Dương mấy người đưa về Đại Hà thôn, ở chỗ này tìm chỗ phong thủy địa dựng lên cái mộ quần áo. Hai người cũng coi là rơi xuống đất về. Đại Hà thôn bên này cũng đã cảnh còn người mất. Tần phu từ trước đây ít năm liền đi, Lục Dương chạy về đến đưa đoạn đường. Vậy sẽ quay về, Triệu tộc trưởng còn cùng hắn trò chuyện thật lâu, không ngờ rằng lần này quay về, Triệu tộc trưởng vậy không có ở đây. Đại Hà thôn hiện nay đối với Lục Dương mà nói, đã bắt đầu trở nên lạ lẫm. Lục gia phòng ốc bị các thôn dân chăm sóc rất tốt, thậm chí còn xuất tiền đổi mới mấy lần. Bọn hắn quay về, chính là ở trước kia Lục gia. Lục gia trong, hồi ức thế nhưng quá nhiều rồi. Lục Bách đám người sợ xúc cảnh sinh tình, xử lý xong sự việc sau, liền để người thu dọn đồ đạc. Hôm nay, bọn hắn liền muốn rời khỏi nơi này hồi kinh. Lục Dương ngẩng đầu nhìn một chút đền thờ Nhật Bản to lớn Lục Nguyên Vương liền đập vào mi mắt. Bên cạnh liền là tên của hắn. Đã bao nhiêu năm? Ngón tay hắn chậm rãi theo tòa này Lục Nguyên Vương cây cột lướt qua, lập tức đi vào chính niên chính hoa đền thờ Nhật Bản. Hắn ngước mắt nhìn, một bên Lục Bách đi tới. Dương tử, chuẩn bị lên xe lên đường. Được. Lục Dương nhìn về phía bên cạnh Đại Hà thôn các thôn dân. Nên nói, những thứ này. Lục Dương thu thập xong tâm trạng, đối với lấy bọn hắn chắp tay, đa tạ các vị các hương thân phụ lão những ngày này chiếu cố, đa tạ mọi người giúp đỡ chiếu khán Lục gia, mọi người bảo trọng. Đại Hà thôn nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, mà khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng ít. Và tiếp qua mấy năm, đoán chừng Đại Hà thôn bên trong khuôn mặt cũ thì càng ít đi. Lục Dương một xem xét qua mấy cái này lão nhân, đối với lấy bọn hắn chắp tay, liền tại bình an nâng đỡ chuẩn bị lên xe ngựa. Dương tử. Lục Dương quay đầu, thấy là Triệu Hổ, nhân tiện nói, Hổ tử ca còn có cái gì muốn nói với ta? Triệu Hổ cười cười, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Lục Dương giật mình, còn chưa mở miệng nhường Triệu Hổ lên, liền thấy Triệu Hổ phía sau đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Hổ tử ca, các ngươi đây là làm cái gì? Mau đứng lên. Triệu Hổ lắc đầu. Dương tử, lần này từ biệt, chúng ta sợ là đời này vậy không thấy được, liền để Đại Hà thôn các thôn dân cùng ngươi nói tiếng cảm ơn ta đi, nếu không phải ngươi, cuộc sống của mọi người cũng sẽ không trôi qua như thế tốt. Trong thôn những năm này vậy ra mấy cái tú tài, mặc dù không như Lục gia như thế lợi hại, năng lực duy nhất một lần tiếp tục đi lên thì, nhưng vậy không phải là không có hy vọng. Bây giờ Đại Hà thôn các thôn dân dựa vào Lục gia, dựa vào Lục Dương, ra ngoài vậy không ai dám bắt nạt. Với lại, mọi người những năm gần đây, dựa vào làm sơ đây ngoài ra phụ thành chức trồng lên khoai lang ngô lúa và hạt giống, kiếm lời một khoản tiền. Mọi người hiện tại cuộc sống giàu có, không nói ngừng lại cũng ăn thịt, nhưng muốn ăn lúc cũng là năng lực lấy ra tiền đi mua. Do đó, cái quỳ này, Lục Dương nhận được. Lục Dương nghe, trầm mặc một hồi, gặp bọn họ đã dập đầu, nhân tiện nói, Hổ tử ca, được rồi, các ngươi đứng lên đi. Thấy Lục Dương sắc mặt nghiêm túc, Triệu Hổ vậy thấy tốt thì lấy, đứng dậy về sau, liền để các thôn dân tất cả đứng lên. Lục Dương tầm mắt quét một vòng, cuối cùng nhất rơi tại trên người Triệu Hổ. Hổ tử ca, những năm này ngươi đem Đại Hà thôn quản rất tốt, chỉ cần Đại Hà thôn không ra kẻ xấu, hội một thằng hạnh phúc đi xuống. Triệu Hổ nhãn tình sáng lên, nở nụ cười, Dương tử ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng mọi người nói. Lục Dương gật đầu, đối với mọi người phất phất tay, mọi người sau này gặp lại. Mặt trời mới lên ở hướng đông, một nhóm xe ngựa chậm rãi rời khỏi Đại Hà thôn. Triệu Hổ đám người nhìn thật lâu, mãi đến khi xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, hắn mới quay đầu nhìn về phía những thứ này Đại Hà thôn thôn dân. Mọi người tất cả giải tán đi, Dương tử nói chuyện, các ngươi muốn ghi nhớ trong lòng, chớ có ý thế hiếp người, nếu là có, trục xuất Đại Hà thôn. Tốt. Chương 775, phiên ngoại 4, Lục Dương 3, chương 775, phiên ngoại 4, Lục Dương 3. Cha, ta nghĩ kỵ cái đó. Ngồi mấy ngày xe ngựa, bình an cái mông không chịu nổi, liền cầu xin Lục Dương muốn kỵ cái đó xe. Xe ngựa đi được cũng không nhanh, tương đối với đi đường hay là dễ chịu quan trọng nhất. Lục Dương ngồi ở trong xe ngựa, nâng lấy một quyển sách đang xem. Nghe vậy, không ngẩng đầu, muốn kỵ chính mình dạy vào đi. Bình An nghe xong, bận điệu nhường mã phu dừng xe, không nói hai lời liền nhảy xuống xe, thẳng đến phía sau xe kéo mà đi. Mạc Thúc, cha nói có thể để cho ta kỵ cái đó. Mạc Nghiêm mắt nhìn Lục Dương xe ngựa phương hướng, lập tức nhìn về phía Bình An, cười nói, kia thiếu gia cẩn thận một chút, đừng ngã. Nói xong, hắn liền để người đem trên xe ba gác vải dầu cởi ra. Theo vải dầu bị người cởi xuống, đồ vật bên trong cũng lộ ra ngoài. Hai chiếc bảo dưỡng thỏa đáng xe đạp thình lình xuất hiện tại trên xe kéo. Làm năm Lục Dương cho công bộ vẽ thứ gì đó, liền là cái này xe đạp. Trải qua công bộ không ngừng cải thiện, cuối cùng thành phẩm mấy tháng sau liền làm ra đây. Năm đó Doan khi đi tới, hoàng thượng dùng hai cỗ xe đạp trực tiếp đổi một thuyền hàng hóa, thậm chí còn cùng Doan ký kết một thỏa thuận. Doan bên ấy mỗi lần đến đều muốn cho Tĩnh triều vận chí ít một thuyền cao su đến trao đổi. Xe đạp thứ này chỉ muốn lấy được mới hảo hảo nghiên cứu một chút, rất nhanh liền sẽ bị người nghiên cứu ra tới. Làm Doan nhìn thấy nói muốn trao đổi lúc, Lục Dương liền khuyên hoàng thượng kịp thời đổi, thuận đường lại ký cái thỏa thuận. Doan hối hận không hối hận, Lục Dương không biết, dù sao hắn là thật cao hứng. Những năm gần đây, theo Trần tướng quân đám người mấy lần ra biển quay về, Tĩnh triều cũng nhiều rất nhiều nước khác sứ giả đến. Trải qua hơn 10 năm phát triển, Tĩnh triều bến tàu là càng ngày càng nhiều, mà Tĩnh triều kinh tế vậy đi về phía một ổn định phát triển con đường. Lục Dương tự nhận là không có cái gì có thể quan tâm, cũng không biết hoàng thượng vì sao không muốn thả hắn chí sĩ. Rốt cuộc, hắn xin 6 năm giữ đạo hiếu kỳ cũng cho. Đợi đến này 6 năm trôi qua, triều đường sớm cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Đến lúc đó hắn chí sĩ không chí sĩ, kỳ thực đã không quá quan trọng. Bên ngoài truyền đến Bình An tiếng nói chuyện, nghe còn có chính nặng âm thanh. Hai người đoán chừng tại ngươi đổi ta cản, tiếng nói chuyện chỉ chốc lát, liền rời đến rất xa. Lục Dương mí mắt giật giật, hứng hở địa lật ra trang sách. Tiểu tử thối, cha ngươi còn chưa kỵ hai lần đâu, thiện nghi ngươi. Trên đường đi chậm rãi, về đến kinh thành lúc đã là tháng 10. Bạch Tiên Tiên cũng không đi theo trở về, hiểu rõ Lục Dương bọn hắn quay về, vội vàng mang theo Hi Nguyệt ra đi nghênh đón. Phu quân, ngươi sao còn gầy đây? Lục Dương lắc đầu, đi đường nào có không gầy, Bình An vậy gầy. Hắn dừng một chút, lại nói, vậy đen. Bạch Tiên Tiên nghe xong, lúc này mới nhìn về phía từ phía sau dưới mã xa tới Bình An. Đều không cần rõ xét, một chút liền đem Bình An biến hóa đã nhìn ra. Chính như Lục Dương nói, Bình An gầy chút ít, còn đen hơn. Tính cách nhìn, không giống dĩ vãng như vậy hàm xúc, ngược lại là tùy tiện. Dường như mấy tháng không thấy, hắn đem cái kia phát tiết tâm trạng cũng cho phát tiết ra ngoài. Bạch Tiên Tiên rõ xét xong, cười nói, Bình An có phải hay không gặp phải cái gì vui vẻ chuyện? Lục Dương theo nhìn sang, nhíu mày nói, hẳn là. Bình An này lại đi tới, cùng Bạch Tiên Tiên chào hỏi. Lục Hi Nguyệt năm nay 15, nhìn xinh xắn động lòng người, thân làm Lục Dương chi nữ, 13 tuổi lên, Lục gia môn hạm đều sắp bị bà mối đập phá. Sau đó Lục Dương buông lời không biết cái này sao sớm gả nữ, nhường những kia bà mối không cần như thế buổi sáng môn, mới chậm rãi yên tĩnh xuống. Nay lại, nàng nhìn thấy nhà mình ca ca phơi như vậy đen, che miệng nhẹ cười lên. Ca ca, ngươi chẳng lẽ lại là kỵ cha xe? Bình An cười nói, là cha đồng ý, ta mới kỵ. Bạch Tiên Tiên nghe xong, vậy đã hiểu Bình An này màu da là thế nào một chuyện. Một đường kỵ trở về, Bình An mắt nhìn Lục Dương, cười như không cười lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể cha không cho. Lục Dương liếc mắt quá khứ, ngươi ngược lại là nghĩ mỗi ngày kỵ, cũng không sợ nửa đường làm hư, cái nào cho ngươi tu đi. Bình An cười hắc hắc lên. Cha, như thế lâu, thời điểm nào năng lực mua được cái này a? Ta cũng muốn một cỗ thuộc với mình xe. Hắn dừng một chút, đem một bên ăn dưa Lục Hi Nguyệt kéo đi qua. Hi Nguyệt vậy nói muốn phải một cỗ xe của mình. Lục Hi Nguyệt mỉm cười liếc mắt nhà mình đại ca, lập tức nhìn về phía Lục Dương. Cha, như thế lâu, còn không thể ra bên ngoài bán không? Lục Hi Nguyệt 3 tuổi vỡ lòng, 10 tuổi liền đi theo Bạch Thiên Thiên học quản lý trang viên cùng nhìn xem sổ sách, lại cùng Lục Dương học rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao, tư tưởng ngược lại là muốn bung ra một ít, nghĩ vậy so với người bình thường phải thâm nhập. Bình An nghe vậy, nhìn về phía Lục Dương, vậy đang chờ Lục Dương trả lời. Hắn đã thi qua khoa thí, năm nay nếu là thi xong hương thí, sang năm liền có thể thi hội thử, nhưng bởi vì chuyện trong nhà, liền muốn từ nay về sau chỉ hoãn 3 năm. Hắn không giống bình thường học sinh, hắn sẽ một bên chơi một bên đọc sách, cho nên liền muốn một cỗ xe của mình, dự định đi ra xem một chút thiên địa bên ngoài. Lục Dương hiểu rõ nhà mình nhi tử, tự nhiên hiểu rõ hắn muốn xe muốn làm cái gì. Hắn mắt nhìn Bình An, lại nhìn về phía thay Bình An nói chuyện Lục Hi Nguyệt, suy nghĩ một lúc, nhân tiện nói, hai ngày nữa cha đi hỏi một chút. Tiết Đào mấy năm trước liền trí sĩ ở nhà dưỡng lao, công bộ thượng thư đã đổi người. Lục Dương không có đi tìm công bộ thượng thư, hắn dự định tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Vừa vặn, hắn còn có một chút chuyện phải xử lý. Đầu tháng 10 đông, thời tiết đã chuyển sang lạnh lẽo. Lục Dương lúc xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa tòa kia quen thuộc tường thành, theo sau trong mắt, vị Mạc Nghiêm thủ hạ xe. Các ngươi tìm nơi chỗ ngồi, ta nên rất nhanh liền hiện ra. Mạc Nghiêm gật đầu, lao ra đi thong thả. Ừm. Lục Dương đáp một tiếng, bó lấy áo choàng, hai tay ôm lọ sưởi đi lên phía trước. Mạc quản gia, lao ra hình như gầy rất nhiều. Mã Phu nhìn đạo kia thon dài thân ảnh, đột nhiên mở miệng cảm khái. Từ lao Mã Phu rời khỏi về sau, hắn liền một mực đi theo lão gia, bây giờ tính ra, vậy sắp có 10 năm. Hầu hạ như thế lâu, tự nhiên vậy nhìn ra Lục Dương bây giờ tình huống thân thể, sợ là xảy ra vấn đề. Mạc Nghiêm nhíu mày, chăm chăm vào Lục Dương thân ảnh, tim như là đè ép một khối đá lớn một dạng, có chút nặng nề. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói mò, lão gia chỉ là bởi vì lao thái gia cùng lao phu nhân qua đời thương tâm mà thôi. Mã Phu lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, Mạc quản gia nói đúng. Khu khu cụ. Mấy đạo dồn dập tiếng ho khan tại gió lạnh bên trong tiêu tán. Suy nghĩ một lúc, Lục Dương từ trong ngực xuất ra một lọ thuốc, mở ra cái nắp đổ một viên thuốc ra đây. Hắn trực tiếp hướng nhét vào miệng, cau mày nuốt xuống. Không lâu, hắn thần sắc liền đã khá nhiều, ngực nặng nề vậy trong nháy mắt tiêu tán. Phương thần y già rồi, cũng muốn rơi xuống đất về, rời khỏi Lục phủ trước cho hắn 3 cái lọ thuốc cùng 2 cái phương thuốc, nói không phải thời khắc tất yếu, còn là dựa theo thuốc lúc trước phương tới. Còn như một cái khác phương thuốc, chính là thuốc kia trong bình dược hoàn phương thuốc. Thuốc lúc trước phương đối với hắn mà nói, đã không dùng được. Lục Dương rủ xuống mắt thấy trong tay lọ thuốc, đây là thứ 2 bình. Bên trong nguyên bản có 3 viên, hiện tại đã trống không. Nguyên bản một khóa năng lực chống đỡ 2 tháng, hiện tại chỉ có thể chống đỡ chừng 1 tháng. Thân thể hắn đối với cái này dược chậm rãi sinh ra kháng dự tính. Lục Dương siết chặt lọ thuốc, hít một hơi thật sâu, lập tức đem nó thu hồi trong ngực. Trước kia hắn hẳn là chết rồi mới biết đến nơi đây đi. Tính toán ra, hắn cũng là sống lâu một thế, cũng là đầy đủ. Lục Dương mắt nhìn phía trước, vùi đầu đi lên phía trước. Hoàng thượng, Lục thượng thư cầu kiến. Chương 776, phiên ngoại 4, Lục Dương 4, chương 776, phiên ngoại 4, Lục Dương 4. Nhường hắn vào đi. Triệu Diệp phóng bút son, để người cho Lục Dương chuyển cái ghế dựa. Trong lòng hết sức rõ ràng Lục Dương đến là vì chuyện gì. Hắn từ nay về sau tới gần, từ trước đến giờ thẳng tắp cái eo vậy còn xuống dưới. Lục thượng thư, hoàng thượng nhường ngài vào trong. Vu Hỉ nhìn trước mắt nam tử này, đột nhiên giật mình, người này tóc trắng đúng là đây nửa năm trước còn nhiều hơn. Hắn không khỏi mở miệng, Lục thượng thư, ngài bất đau buồn đi, thân thể quan trọng. Lục Dương ngẩn người, lập tức mặt mày khẽ cong, ta biết, đa tạ Vu công công quan tâm. Vu Hỉ đánh giá Lục Dương thần sắc cùng trạng thái tinh thần của hắn, trừ bỏ đầu kia hơi bạc tóc, hắn tựa như thật sự đã chỉ hoan đến đây. Lục Dương thấy Vu Hỉ nhìn mấy cái nhìn tóc của mình, hắn đưa tay cầm một tiểu đem, ánh mắt lóe lên một cái chớp mắt chính lăng. Hắn rất nhanh điều chỉnh xong, lấy mái tóc từ nay về sau phóng, già rồi, không chịu nhận mình già đều không được. Vu Hỉ mím mím khoe miệng, lập tức cười nói, đúng vậy a, ta vậy già rồi. Hai người cùng nhau đi vào. Hàn Huyên, liền đến này ngừng, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Tiếng tĩnh trong điện vang lên rõ ràng tiếng bước chân, Triệu Diệp chống đỡ mặt, dương mắt nhìn lên, con mắt lập tức trở nên âm thầm không hiểu. Lục Dương nhấc lên mí mắt, cùng phía trước người kia đối mặt. Hơn nửa năm không gặp mặt, nhìn một cái, Lục Dương cũng là phát hiện, hoàng thượng vậy già rồi. Thời gian cực nhanh, bọn hắn cũng không giống làm năm. Triệu Diệp nhìn kia nửa đầu tóc bạc Lục Dương, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần, mãi đến khi Lục Dương hành lễ tiếng vang lên lên, hắn mới phản ứng được. Ái khanh ngồi. Hắn nhìn về phía Vu Hỉ đám người, các ngươi đi xuống đi. Là. Vu Hỉ mắt nhìn Lục Dương, lại liếc nhìn hoàng thượng, ngầm thở dài, mang theo trong điện cung nữ thái giám lui xuống. Thật lâu, trong điện không người nói chuyện. Lục Dương phốc phốc một chút bật cười, hoàng thượng, ngài sao không nói lời nào đâu? Triệu Diệp lắc đầu, ái khanh không cũng không nói. Thần sắc hắn mang theo ti chần chờ, ngươi qua đây, là nghĩ nói chí sĩ chuyện. Cũng coi là. Lục Dương cười cười, cũng là khó hiểu, hoàng thượng, thần không rõ, 6 năm ngài cũng cho, sao không đồng ý ta chí sĩ đâu? Triệu Diệp sớm đã đoán ra Lục Dương đến mục đích, nghe vậy ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Như vậy không tốt sao? Và ái khanh quay về, triều đình còn có ngươi một chỗ vị trí, chấm cùng ngươi cũng có thể giống như kiểu trước đây, cùng nhau nỗ lực, nhường tĩnh triều càng biến đổi tốt. Lục Dương buồn cười, nhưng biết hầu chỗ ngựa ý nhường hắn ho ra. Hắn ho khan vài tiếng, rất nhanh liền chậm lại. Hoàng thượng, 6 năm rất dài, không phải chuyện một cái chớp mắt, đủ để sửa đổi rất nhiều chuyện, thần không thể một thằng chiếm những thứ này vị trí không làm việc. Triệu Diệp yên lặng nhìn ngồi trên ghế Lục Dương, trầm mặc thật lâu, mới nói, mấy tháng không thấy, ngươi tóc này là thế nào chuyện? Tuổi tác đến chứ sao? Lục Dương vô tư động xuống tóc, hoàng thượng không phải cũng có. Chấm đại ngươi bao nhiêu, cũng không có ngươi nhiều như vậy tóc trắng. Triệu Diệp nhíu mày, trầm giọng cương điệu, ngươi đừng quên, ngươi mới không đến 40. Lục Dương mặt mặc, lập tức khẽ cười nói, hoàng thượng, ngài ứng thần để xuất đi. Triệu Diệp sắc mặt trầm xuống, ngươi là thương tâm quá độ, vẫn là bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn tượng là nhớ tới cái gì, vội hỏi, vi phương thần y trước đó nói chuyện kia. Lục Dương chấp nhận, hoàng thượng, sinh lão bệnh tử đều là rất bình thường, thần lán lên chí sĩ. Triệu Diệp sắc mặt càng khó xem, chấp để người gọi ngự y đến. Người tới. Hoàng thượng. Lục Dương ngắt lời hoàng thượng gọi người, mặt lộ bất đắc dĩ, thần chỉ muốn hảo hảo qua còn lại thời gian. Ngươi. Triệu Diệp tức giận đến hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút, ngươi không cho ngự y xem xét, nói cái gì còn lại thời gian? Quả thực hồ đồ. Lục Dương lắc đầu, hoàng thượng, coi chừng thân thể. Hắn yên lặng tăng thêm một câu, ngài lớn tuổi, đừng hơi một tí liền tức giận, muốn tâm bình khí hòa, cơ thể mới biết khỏe mạnh. Triệu Diệp tức giận đến liếc mắt nhìn hắn, nặng nề mà vô xuống lan can, ngươi không nói vậy, chấm vậy sẽ không tức giận. Lục Dương thỏa hiệp, kia thần thu hồi trước đó những lời kia đi, chẳng qua chí sĩ chuyện, hy vọng hoàng thượng năng lực suy nghĩ một chút. Triệu Diệp không nói gì, và bình phục tốt tâm trạng, hắn mới mở miệng. Nhất định phải chí sĩ. Hắn nhìn qua cái này đã không lại nam nhân trẻ tuổi, nói ra lời trong lòng. Ngươi biết chấm nơi này không thể không có ngươi, triều đường, vậy không thể không có ngươi, thậm chí tính triều bách tính, cũng là hy vọng ngươi năng lực một mực vị trí này ngồi. Trong điện an tĩnh một cái chớp mắt, mới vang lên Lục Dương thanh âm bình thản. Hoàng thượng, ngài nếu là muốn tiếp tục giữ lại, vậy liền giữ đi, thần vậy không còn nói việc này. Lục Dương vậy không lại kiên trì, 6 năm, hắn có thể hay không công việc đến lúc đó còn chưa nhất định đấy. Triệu Diệp lại là không có vui vẻ, dường như cũng đánh hơi được Lục Dương ý tứ trong lời nói. Hắn nhếch khóe miệng, vốn còn muốn nói cái gì, đến này lại nói vậy không có ý nghĩa. Giờ khắc này, trong điện trầm mặc thời gian muốn so trước đó trưởng. Lục Dương đã hiểu hoàng thượng ý nghĩa. Hắn thì tương đối thế là cái linh vật, dường như hắn tại vị trí này ngồi, dân chúng thì không cần lo lắng thuế má hội vấn đề gia tăng. Mặc dù hắn không cho là mình năng lực một thẳng gìn giữ cái này thuế má trình độ, nhưng bọn hắn nếu là an tâm, vậy hắn ngồi ngược lại cũng không sao. Dù sao nhìn xem hoàng thượng ý tứ này, cũng là sẽ không để hắn đi nha. Sau khi chết không hỏi thế gian chuyện, đến lúc đó làm sao, ngược lại cũng không phải do hắn đến suy tính. Lục Dương nghĩ thông suốt về sau, mắt nhìn hoàng thượng sắc mặt, thấy hoàng thượng sắc mặt không tốt, hắn ho nhẹ dưới, muốn gây nên hoàng thượng chú ý. Triệu Diệp nhìn hắn một cái, liền nhắm mắt lại, dường như còn đang ở chọc tức lấy cái gì, nhìn xem cũng không muốn nhìn. Lục Dương nhìn, thở dài, hoàng thượng, thần lần này đến ngược lại cũng không hoàn toàn là vì việc này, còn có một chuyện thần muốn hỏi một chút hoàng thượng. Chuyện gì? Triệu Diệp mở to mắt, ánh mắt mang theo một tia phòng bị, cũng là sợ sệt Lục Dương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cũng may lúc này người này ngược lại cũng không nói thêm chút ít làm giận lời nói. Hoàng thượng, công bộ xe đạp chuyện thời điểm nào áp dụng? Công bộ trước đó làm ra xe đạp, bởi vì cao su thiếu, cũng làm không được hàng loạt sản xuất, không phải là bị hoàng thượng nên thưởng ban thưởng vật thưởng ra ngoài, liền là dùng để cùng nước khác đổi vật tư, hoặc là đổi thành vàng dòng bạc trắng. Bây giờ theo thời gian trôi qua, ngược lại cũng tích lũy một ít xe đạp. Nếu là muốn tại tinh triều bán, kia cũng là có thể. Với lại như thế chút ít năm qua đi, trước kia những kia còn sống sót cây cũng có thể sinh được cây. Lại thêm phía sau cùng doan bọn hắn trao đổi có được tiểu thụ, và tiếp qua mấy năm, vậy có thể dùng tới. Như thế vòng đi vòng lại, một ngày nào đó, bọn hắn lại cũng không cần nhập khẩu cao su, cũng có thể hàng loạt sản xuất xe đạp. Chẳng qua đây đều là sau này chuyện, Lục Dương ngược lại cũng không nghĩ một chút được như vậy xa. Hắn nhìn xem hướng hoàng thượng, chờ lấy hoàng thượng mở miệng. Triệu Diệp tự hỏi một lát, đem trước đó công bộ bẩm báo liên quan với xe đạp tồn lượng chuyện hồi tưởng một lần, mới nói, ái khanh có ý tứ là đến lúc rồi. Lục Dương gật đầu, hoàng thượng, như thế lâu, sớm cái kia đến. Hắn giọng nói hơi trầm xuống, quốc khố bên ấy đã 10 phần dư giả, vật này nên hướng chạy chúng ta bên này. Triệu Diệp nhìn Lục Dương, suy nghĩ một lúc, nhân tiện nói, chấm hiểu rõ, muộn giờ chấm phái người tới công bộ.
Được.
Lục Dương đáp một tiếng, lập tức đứng dậy. Sự việc cũng nói xong rồi, hắn cũng là cái kia cáo tử. Triệu Diệp nhìn, nhíu mày, phủi mông một cái muốn đi. Lục Dương chắp tay tư thế vừa muốn dọn xong, nghe vậy, ngược lại là dừng động tất lại. Hắn nhấc mắt nhìn đi, không hiểu hoàng thượng lại tại khí cái gì. Hoàng thượng, thần sự việc nói xong, không đi. Triệu Diệp cái cầm dương lên, ngồi. Chương 777, phiên ngoại 4, Lục Dương, Nam, chương 777, phiên ngoại 4, Lục Dương, Nam. Lục Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là ngồi xuống. Triệu Diệp chằm chằm vào Lục Dương nhìn xem một chút mới mở miệng. Ngươi thành thật cùng chấm nói, thân thể rốt cục cảm giác làm sao? Lục Dương ánh mắt dừng lại, khó được nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt như vậy nghiêm túc, suy nghĩ một lúc, hắn khẽ lắc đầu. Thân cảm giác không tốt lắm. Là trước kia phương thần y phương thuốc xảy ra vấn đề. Thật không dễ dàng cậy mở Lục Dương miệng, Triệu Diệp vội vàng đuổi theo hướng xuống hỏi. Lục Dương lần nữa lắc đầu, ánh mắt bất đắc dĩ. Hoàng thượng quên, phương thần y từ đầu đã nói thuốc này sẽ như thế nào, chỉ là thần thân thể này hay là kém chút ít, cũng không có nhịn đến phương thần y chỗ suy đoán tuổi tác. Có thể là bởi vì trong nhà người sự tình. Triệu Diệp cũng không tốt đẹp gì, cảm giác tất cả mọi chuyện cũng hướng về một phương hướng đi. Hắn trước giờ hiểu rõ kết cục làm sao, có thể trên con đường này, hắn lại là cái gì đều không làm được. Lục Dương hiểu rõ hoàng thượng muốn nói cái gì, hắn cười cười, giọng nói mười phần bình tĩnh. Hoàng thượng, ngài phải nghĩ thoáng chút ít, tính triều như thế đại, sẽ có đây thần lợi hại hơn người xuất hiện, thần bây giờ chỉ là thuận theo thiên ý thôi, nên đi lúc, rồi sẽ đi, ngài đừng thay vi thần khổ sở. Triệu Diệp vốn đang tức giận Lục Dương lúc trước kia mấy câu, có thể nghe được phía sau, cái gì cũng hết giận. Hắn lẩm bẩm nói, chấm như vậy nhiều ngự ý đi, cũng vô dụng sao? Lục Dương không muốn nhìn xem hoàng thượng như vậy thất thần. Hắn thi đậu tiến sĩ về sau, tại bên trong Hàn Lâm viện cũng không có đợi bao lâu, phía sau liền được phái đến bên người hoàng thượng. Như thế nhiều năm làm bạn, mỗi tiếng nói cử động vậy không hết là thủy với quân thần chi lễ, rốt cục vẫn còn có chút tình nghĩa ở. Hắn như là thỏa hiệp, cũng giống là vì nhường hoàng thượng thấy rõ sự thực, ôn thanh nói, "Hoàng thượng, nếu không ngài nhường ngự ý đến cho vi thần nhìn một chút." Triệu Diệp ánh mắt phức tạp nhìn Lục Dương, chấm hiểu rõ ngươi là ý gì, nhưng chấm cũng không muốn buông tha một tia cơ hội. "Người tới." Lần này, hoàng thượng kêu rất lớn tiếng. Vu Hỉ trước đó nghe được và một nửa lại lui xuống. Lần này, hắn vội vàng chạy tới, cũng là nghe ra hoàng thượng giọng nói không đúng. Không chờ Vu Hỉ hỏi, Triệu Diệp liền vung tay lên, đem tất cả ngự ý cũng gọi qua. "Đúng." Vu Hỉ không khỏi mắt nhìn Lục Dương, vội vàng lui xuống đi sắp đặt. Lục Dương cúi đầu, dường như không cảm giác được Vu Hỉ ánh mắt đồng tình. Các ngự y rất nhanh chạy tới. Khi biết không phải cho hoàng thượng bắt mạch, mà là cho Lục Dương bắt mạch sau, mười mấy người cũng vô thức nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua rất nhanh, một hơi này liền lại nói tới. Triệu Diệp nhìn những thứ này, ngự y đứng xếp hàng cho Lục Dương bắt mạch, lại thần sắc bất an đi đến một bên đứng vững. Từng cái cúi đầu, giống như liền sợ hắn rút đến hỏi đồng dạng. Bọn hắn bộ dáng này, nhường Triệu Diệp trong lòng xách thật đầu, thẳng tắp rơi vào vực sâu. Lục Dương nghiêm túc đáp trả các ngự y vấn đề, và cuối cùng nhất một xem hết, lại thấy bọn hắn cúi đầu im lặng, sắc mặt bối rối khó coi, liền vậy đã hiểu. Hắn cười khẽ một tiếng, phá vỡ mảnh này để người ngạt thở khó chịu nặng nề. "Hoàng thượng, ngài có thể đừng nóng giận, thần lúc trước liền cùng ngài nói qua, thần thân thể làm sao, cùng các ngự y kỹ năng y tế không quan hệ." Triệu Diệp con mắt đọc dưới, mắt nhìn Lục Dương, lập tức nhìn về phía kia thập tam tên ngự y. "Lục thượng thư thân thể, còn có cần phải chỉ sao?" Trung quanh lặng im một mảnh, thập tam tên ngự y, không một người đứng ra trả lời. "Nói chuyện." Triệu Diệp vỗ ngự án, nhìn về phía lớn tuổi nhất mạnh ngự y. "Ngươi mà nói." Mạnh ngự y túi đầu đi ra, vì có Lục Dương lúc trước lời nói, hắn ngược lại là coi như trấn định. "Hồi hoàng thượng, Lục thượng thư thân thể, kỳ thực bên trong đã không chữa được." Hắn hai mắt nhắm lại, vẫn là đem lời nói làm rõ. Tách, chén trà từ bên trên bay tới, nặng nề mà đập xuống đất. Lục Dương nhìn thoáng qua, chén trà cũng không phải đối với lấy bọn hắn ném tới, mà là ném vào một bên không người đứng chỗ. Hoàng thượng đang phát tiết nộ khí, hay là không cam lòng? Lục Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy hoàng thượng sắc mặt âm trầm, đoán chừng cũng là bởi vì hắn, giờ phút này cũng không có mở miệng mắng chửi người. Hắn mắt nhìn đứng bên cạnh các ngựa y y, thì thầm khoát khoát tay, nhắc nhở bọn hắn hiện tại đi nhanh lên. Nhưng không có hoàng thượng phân phó, mạnh ngựa y đám người căn bản không dám đi. Lục Dương bất đắc dĩ, nhìn về phía Triệu Diệp. "Hoàng thượng, ngài không phải đã sớm biết, mạnh ngựa y bọn hắn đều là vô tội, ngài để bọn hắn đi xuống đi." Triệu Diệp chau mày nhìn Lục Dương, một hồi lâu, mới câm nhìn thanh âm nói, "Các ngươi xuống dưới." "Là." Mạnh ngựa y đám người cảm kích mà liếc nhìn Lục Dương, vội vàng từ nay về sau lui. Mãi đến khi bọn hắn lui ra, Lục Dương mới mở miệng lần nữa. "Hoàng thượng, ngài lúc này dù sao cũng nên tin tưởng thần nói chuyện đi." Triệu Diệp vừa tức vừa khổ sở, ngươi giọng điệu này, dường như còn rất đắc ý. Lục Dương cười cười, "Thần không phải đắc ý, chỉ là sợ hoàng thượng không tin thần thôi." "Này có cái gì tốt tin?" Triệu Diệp mắng, "Chấm ngược lại là hy vọng ngươi nói rất đúng giả." Lục Dương đứng dậy, sắc mặt cũng là dễ dàng không ít. Dường như cũng là trải qua các ngựa ý miệng, tiếp nhận rồi cái gì sự thực. Hắn đi về phía trước hai bước, chắp tay. "Hoàng thượng, thần tại trước mặt ngài, từ trước đến giờ chưa bao giờ nói láo." Triệu Diệp nhìn Lục Dương, không có đầu, chấm trong lòng đã hiểu là được rồi. Bị Lục Dương như thế quấy rầy một cái, Triệu Diệp trong lòng bi ý cũng giống như tiêu tán chút ít. Hắn trầm mặc một lát, nói, "Chớ có việc liền để Vu Hỉ đi tìm ngươi đi." Lục Dương gật đầu, trên triều đình chuyện, hoàng thượng nếu là có cái gì nghĩ không hiểu, có thể cùng thần nói một chút, thần mặc dù không phải cái gì đều hiểu, nhưng dầu gì cũng có thể vì hoàng thượng phân một chút lo. Triệu Diệp nghe Lục Dương những lời này, lắc đầu, "Ngươi thân thể này, chấm còn khiến người bận lòng làm gì, chấm nói rất đúng chuyện khác." "Chuyện khác?" Lục Dương không rõ hoàng thượng còn có cái gì chuyện. Triệu Diệp thở dài, "Chẳng lẽ lại ngươi muốn tới chết ngày ấy, chấm mới có thể nhìn thấy ngươi?" Kia ngược lại cũng không phải. Lục Dương cười, hoàng thượng nếu là nghĩ đến tìm thần chơi, thần cũng là có thể phục bồi. Triệu Diệp tựa như cũng là tiếp nhận rồi Lục Dương cơ thể vấn đề, phía sau trò chuyện chủ đề, liền muốn thoải mái hoan mau một chút, cũng không có lại tiếp tục hỏi Lục Dương cơ thể vấn đề. Lục Dương cũng là thả lỏng trong lòng, cùng hoàng thượng trò chuyện một chút, không biết làm tại sao, liền cho tới đại hoàng tôn trên người. 8 năm trước, hoàng thượng liền dựng lên đại hoàng tử làm thái tử. Nhưng triều đình trên dưới đều biết đại hoàng tử tình huống thân thể. Mà lúc đó, Lục Dương đã mang theo đại hoàng tôn gần 5 năm rồi. Ai nấy đều thấy được, hoàng thượng thật sự nghĩ lập thái tử là ai. Triệu Húc năm nay 24, không còn là làm năm đi theo Lục Dương phía sau trẻ con. Lục Dương mang theo hắn vài chục năm, nhìn hắn trở nên càng ngày càng nặng ổn, ngày càng giỏi về ẩn tàng tâm tình của mình. Thật đang làm đến Thái Sơn băng với trước mà sắc không thay đổi. Thấy hoàng thượng hỏi hắn đối với Triệu Húc cách nhìn, Lục Dương ngược lại cũng đã nói lời nói thật. Đại hoàng tôn văn thải là đủ rồi, như kế thủ đoạn cũng là có thể, hoàng thượng nếu là nghĩ cái đó, ngược lại là có thể phóng chút ít chuyện nhường đại hoàng tôn học hỏi kinh nghiệm. Triệu Diệp nghe, gật đầu một cái, chấm đã hiểu. Hắn ngừng tạm, nói, vừa vặn cuối năm tể tướng quân muốn dẫn đội tàu đi La sứ giả bên ấy, chấm liền để hắn đi theo ra học hỏi kinh nghiệm. Lục Dương là thế nào vậy không nghĩ tới, hoàng thượng nói đã hiểu, đúng là nhường đại hoàng tôn đi theo ra biển đội tàu ra ngoài lịch luyện. Bất quá, đây quả thật là cũng là lịch luyện. Thế Ninh trước đây ít năm theo Vân Nam điều quay về, phụ trách ra biển một chuyện, những năm này vậy không phải là không có ra tới biển khơi. Kinh nghiệm phong phú, đại hoàng tôn đi theo, vậy sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Lục Dương liền không có lên tiếng ngăn cản. Hai người trò chuyện một chút, Triệu Diệp đột nhiên trầm mặc xuống tới. Ngay tại Lục Dương vì là mình nói sai cái gì lời nói, chính đang hồi tưởng lúc, hoàng thượng mở miệng. Ngươi nếu là ngày nào có cảm giác, còn nhớ phái người cùng chấm nói một tiếng, chấm hội chạy tới. Hết thảy tất cả thoải mái lời nói đều là biểu tượng, hoàng thượng trong lòng, rốt cục hay là một mực nghĩ việc này. Lục Dương khỏe mắt từng đỏ, lại là nở nụ cười, hoàng thượng, nào có người nói như vậy. Hắn cười lấy, tại hoàng thượng trầm mặc nghiêm túc trong tầm mắt, chậm rãi ngừng lại. Tốt, ta hiểu rồi. Chương 778, phiên ngoại 4, Lục Dương 6, chương 778, phiên ngoại 4, Lục Dương 6. Không lên đáng giá thời gian, vậy dĩ nhiên là rất thoải mái. Lục Dương cho Bình An cùng Hy Nguyệt các mua cỗ xe đạp, thừa dịp xuân ý dần dần dày, tìm cái trời trong ngày tốt lành, một nhà bốn miệng cưới lấy xe đạp ra ngoài du ngoạn. Nói đến, hắn ở kinh thành như thế lâu, đúng là cũng không có nghiêm túc nhìn qua nơi này sơn thủy cảnh sắc. Bây giờ đảo mắt cũng đã đi vào trung niên, hắn lần này đầu, đúng là phát hiện mình thật đúng là trừ ra kia cố định mấy nơi, cùng địa phương khác là dính cũng không có dính. Cũng may cũng không tính là mượn. Bây giờ tính chiều đối với nữ tử hạn chế rất ít, ngươi nếu nghĩ ra được dạo chơi, mặc kệ cái gì độ tuổi, chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, vậy ngươi nghĩ ra được thì ra đây. Mà giai đoạn này là thuộc về thay đổi một cách vô tri vô giác, thậm chí đều không có cố ý văn bản rõ ràng quy định. Theo tinh triều phát triển kinh tế, các nơi chiêu nữ công nhà máy cũng nhiều, dần dà liền cũng thành bây giờ bộ dáng này. Lục Dương mang theo Bạch Thiên Thiên mấy cái theo trong nhà xuất phát, cưới lấy đi kinh thành các nơi khu phong cảnh. Lúc này xe đạp hay là hiếm lạ chân quý, Lục Dương mua này hai cỗ xe đạp, tự nhiên cũng là bởi vì thân phận địa vị của hắn như thế. Hắn chỉ nói muốn mua, người phía dưới liền thì chừa cho hắn hai chiếc, còn lại hàng có sẵn cũng đều bị những kia có quyền thế người cho mua đi. Đối với dạng này quy tắc ngầm, Lục Dương nhìn ở trong mắt, lại là không có ý định làm cái gì. Rốt cuộc, hắn vậy không làm được cái gì. Hắn có thể làm, liền để cho bán những thứ này xe đạp người, phân ra một bộ phận bán cho dân chúng bình thường. Còn như một nửa kia, Lục Dương vậy không làm can thiệp. Rốt cuộc cũng đều là vàng dòng bạc trắng mua lại, không phải cho không. Lục Dương nói là cách xa triều đường, nhưng bởi vì hoàng thượng không buông tay nguyên nhân, hắn không thể hoàn toàn rút rời cái này triều đường. Bây giờ, vậy tương đối thế là nghỉ. Lục Dương chỉ nghĩ thỏa thích chơi, mang theo người nhà thật cao hứng. Đỡ phải đến cuối cùng nhất, một lần nghĩ chính là hối hận. Bạch Tiên Tiên đợi nhà quen thuộc, cho dù năng lực tự do không khớp, nàng cũng là thói quen ở nhà. Nếu không phải Hy Nguyệt cầu xin muốn đi ra ngoài, nàng đoán chừng trong một tháng, vậy không ra được mấy chuyến môn. Bây giờ Lục Dương mang nhìn mấy người bọn hắn này đi dạo kia đi dạo, Bạch Tiên Tiên trong lòng vui vẻ, lại có chút hoảng hốt. Nhất là nhìn thấy Lục Dương đầu kia hơi bạc tóc lúc, trong lòng liền càng là hơn bất an. Nàng là phát hiện trước nhất, nhưng nàng không dám hỏi. Vậy sẽ chính là cha mẹ rời đi thời kỳ, nàng sợ nàng cái này hỏi, liền sẽ câu lên Lục Dương thương tâm. Nàng nửa đêm có khi lại đột nhiên bừng tỉnh, còn như làm cái gì ác mộng, nàng vậy còn nhớ không rõ lắm. Dù sao mỗi lần bừng tỉnh, nàng liền muốn tới gần Lục Dương một ít, nghe hô hấp của hắn, trong lòng mới phát giác an tâm. Mà này cố bất an, theo Lục Dương mang lấy bọn hắn du ngoạn càng nhiều khu phong cảnh lúc, càng tích càng nhiều, cuối cùng có một ngày, Bạch Thiên Tiên mở miệng hỏi lên. Phu quân, ngươi vì sao sẽ nghĩ đến mang bọn ta ra đây du ngoạn? Gió xuân hoa ấm, trăm hoa đua nở, bên hồ hoa hoa thảo thảo nhìn chính là kiểu diễm xanh biết lúc. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, ven hồ nhánh cây cái bóng nặng nề, nhìn lên tới chính là một bức tự nhiên tranh thủy mặc. Chung quanh không ít đến du ngoạn ngắm cảnh người đi đường tại cười cười nói, Lục Dương nguyên bản đang ngồi ở trong đình nhìn mặt hồ sững sờ. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên Thiên, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, nhường Bạch Thiên Thiên ngồi xuống lại nói. Bạch Thiên Thiên mắt nhìn cách đó không xa đang hái nhìn cái gì đồ vật Bình An cùng Hy Nguyệt, hiểu rõ hai người trong thời gian ngắn sẽ không trở về sau, liền ngồi xuống. Lục Dương nhìn, cười nói, ta bây giờ ở nhà nhàn rỗi, mỗi ngày ở nhà đợi, vẫn vậy sẽ nhàm chán. Hắn suy đoán nói, thế nhưng không muốn ra đây. Bạch Thiên Thiên lắc đầu, không phải, chỉ là ta trong lòng có chút bất an. Bất an? Lục Dương hoài nghi, xảy ra chuyện gì? Bạch Thiên Thiên tất nhiên lựa chọn hỏi ra, liền không nghĩ nhìn muốn che giấu. Phu quân, ngươi tóc này là thân thể ra cái gì vấn đề? Lục Dương nhìn Bạch Thiên Thiên lo lắng ánh mắt, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Phu quân, Bạch Thiên Thiên theo Lục Dương Trần chờ thái độ bên trong nhìn ra chút đồ vật, nàng thân tay nắm lấy Lục Dương tay, nói khẽ, ngươi đã nói, có việc đều sẽ nói với ta. Lục Dương nhìn Bạch Thiên Thiên con mắt, trong lòng nổi lên một tia đau đớn. Hắn đưa tay đem Bạch Thiên Thiên cái trán bị gió xuân thổi rơi tinh tế lấy tới hai sau, ôn thanh nói, trước đây không muốn cùng ngươi như thế nói sớm, ngươi ngược lại là rất thông minh. Bạch Thiên Thiên lắc đầu, hốc mắt đã phát nhiệt, trong lòng bất an tới cực điểm. Có như vậy một khắc, nàng có chút hối hận hỏi ra lời. Cùng Dương chung gối nhiều năm, như thế lâu vợ chồng, Lục Dương một chút liền hiểu rõ Bạch Thiên Thiên trong mắt dãy rủa. Hắn chỉ phía trước, Bình An cùng Hy Nguyệt chính đang nói giỡn nhìn đi về phía bên này. Ngươi muốn nhìn Bình An cùng Hy Nguyệt, nhìn xem lấy bọn hắn thành ra sinh tử, nhìn xem lấy bọn hắn bình an, ngươi muốn con cháu đầy đàn, hạnh phúc vui vẻ. Lục Dương nhìn về phía đã nghe hiểu hắn, đột nhiên lệ rơi đầy mặt Bạch Thiên Thiên, lấy khăn tay ra, ôn nhu địa cho nàng lau nước mắt. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, một mực chờ ngươi, nhưng ngươi đừng tới được như thế sớm, được không? Bạch Thiên Thiên mãnh lắc đầu, căn bản nói không nên lời. Làm sơ Lục Dương ăn những thuốc kia suốt lúc, nàng cũng là biết đến, nàng tuy là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lại là không ngờ rằng sẽ như thế nhanh. Lục Dương nhìn, chậm rãi thở dài, đem Bạch Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Đừng khổ sở, chắc chắn sẽ có như vậy một ngày. Bạch Thiên Thiên cuối cùng để ép âm thanh khóc lên, thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt Lục Dương trang phục không tha. Bình An cùng Hy Nguyệt cảm giác không thích hợp, bận điệu bước nhanh đi tới. Cha, mẹ xảy ra chuyện gì? Hai người bận điệu hỏi ra. Lục Dương khoát tay, không sao, mẹ ngươi nhớ tới chuyện tương tâm, các ngươi đi một bên chơi, để mẹ ngươi phát tiết một chút. Bình An hoài nghi mà liếc nhìn Lục Dương, cũng là bị Hy Nguyệt kéo đến một bên. Ca, ngươi nói có phải không cha thân thể xảy ra vấn đề? Bình An không nói chuyện, nhìn qua cách đó không xa trong đình ôm nhau hai người, đôi mắt dần dần trở nên ám trầm. Cha hội tốt tốt. Lục Dương bên ngoài đang biến hóa quá mức rõ ràng, không hỏi, không có nghĩa là bọn hắn không nhìn thấy. Lục Hy Nguyệt con mắt đã biến đỏ, nàng thường xuyên đi theo Bạch Thiên Thiên bên cạnh, có một số việc, nàng đoán chừng biết được đây Bình An còn nhiều hơn. Nương trước đó đã nói với ta, cha trước đó thân thể biến tốt, đều cũng có đại giới, nương thỉnh thoảng liền sẽ nhắc tới một câu, như là sợ hội quên đồng dạng. Nàng nước mắt trượt xuống, ca, có phải hay không cái này đại giới muốn tới? Bình An sắc mặt trở nên lạnh, ngay cả khóe miệng đều là lạnh lẽo cứng rắn. Sẽ không, cha còn như thế trẻ tuổi. Mặc dù ngoài miệng nói xong sẽ không, Bình An trong lòng lại là đã có dự cảm không tốt. Lục Hy Nguyệt nước nở, bên cạnh lau nước mắt, vừa nói, chúng ta muốn hỏi cha cùng làm sao. Bình An nhìn hai người kia, không biết cha hắn nói cái gì, mẹ hắn đã ngẩng đầu lên, tựa hồ là đang lau nước mắt. Nghĩ đến trận này cha hắn đột nhiên nói muốn dẫn bọn hắn ra đây du ngoạn, Bình An do dự một chút, liền làm quyết định. Không hỏi, ở trước mặt cha mẹ, chúng ta vui vẻ hơn điểm, nhường cha mẹ vậy thật cao hứng. Đừng để cha hắn mang theo tiếc nuối rời khỏi. Chương 779, phiên ngoại 4, Lục Dương, thất, chương 779, phiên ngoại 4, Lục Dương, thất. Nói với Bạch Thiên Thiên mở về sau, Lục Dương trong lòng càng phát ra thoải mái. Phía sau bọn hắn không vẹn vẹn là cực hạn với ở kinh thành xung quanh du ngoạn, còn đi mấy cái phủ thành chơi. Trong nháy mắt, cũng đã vào thu. Đang lúc Lục Dương trong thư phòng kế hoạch tìm tỉnh thành thật tốt chơi một chơi lúc, thân thể hắn lại là vào lúc này xảy ra vấn đề. Hắn biết hầu bắt đầu ngứa, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là giống như trước đó, khục vài tiếng liền không sao. Không nghĩ, cái này khục, đúng là ngay cả ngược vậy ngăn không được quặn thắt lòng. Dì sắc vị dâng lên, còn chưa chờ Lục Dương phản ứng, hàng loạt máu tươi liền từ trong miệng bừng lên. Khu, khu khục. Hắn lấy ra lọ thuốc, trực tiếp đối với miệng bình, đem còn lại hai viên thuốc cũng nhét vào trong miệng. Lọ thuốc tuột tay, rơi trên mặt đất quẳng thành mảnh vỡ. Một hồi trời đất quay cuồng mê mội nhường hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân đau ý cũng theo đó mà đến. Ồ, trong thư phòng tiếng vang khiến cho Mạc Nghiêm chú ý, cha hắn sớm thì đã nói với hắn, trừ phi đặc thù thời khắc, bằng không nhất định phải thời khắc khắc đi theo Lục Dương bên cạnh. Phòng, chính là bất ngờ. Mạc Nghiêm đưa tay gõ xuống môn. Lao ra, ta đi vào. Bên trong không ai đáp lại, Mạc Nghiêm luống cuống, vội vàng đẩy cửa vào. Nhìn một cái, hắn trực tiếp giật mình. Lao ra. Lục Dương ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đối với ngoại giới không hề phản ứng. Lục phủ trong nháy mắt loạn tung tung khéo. Đêm nay, Lục gia nhất định không người ngủ. Triệu Diệp được biết tình huống, vội vội vàng vàng mang theo vài vị ngự y chạy tới. Sắc trời u ám, trăng sáng bị tầng mây che lấp, một tia ánh sáng cũng không muốn lộ ra. Phanh phanh phanh. Lục gia đại môn bị người gấp rút gõ vang. Bảo vệ đứng dậy hô, ai vậy? Mở cửa nhanh. Tới thăm đám các người lao ra. Bảo vệ giật mình, bận điệu mở ra một tia cửa lớn nhìn ra phía ngoài. Thấy người tới là Trương gương mặt quen, hắn nhất thời nhớ không ra thì sao là ai, nhưng tay đã theo bản năng mà đem cửa mở ra. Môn mới mở nửa phiến, liền có người vội vã đi vào. Bảo vệ quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy thân ảnh của người nọ, một cái chớp mắt liền không thấy. Vu Hỉ cùng bảo vệ nói cảm ơn xong, bước chân gấp rút mang theo vài vị ngự y đi theo. Triệu Diệp tới qua Lục Dương nhà, nhưng hắn không biết Lục Dương bây giờ ở phòng nào. Hắn bắt cái đi ngang qua tỷ nữ hỏi, biết được Lục Dương chỗ căn phòng sau, vội vàng chạy tới. Hoàng thượng đến, nhiều người Lục gia cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bất ngờ qua sau, trong lòng lại dâng lên một tia khổ sở. Hoàng thượng vì sao mà đến, bọn hắn không cần nghĩ cũng là biết đến. Mọi người chịu đựng khổ sở, sôi nổi cho hoàng thượng hành lễ. Triệu Diệp khoát tay, các ngươi đứng lên đi. Hắn gấp vội vàng đi tới, đại phu thế nào nói? Bạch Thiên Thiên nói giọng khàn khàn, đại phu nói, có thể biết tỉnh, vậy có khả năng. Nàng biết hầu như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn một dạng, miệng ngập ngừng, lại là một chút âm vậy không phát ra được. Triệu Diệp sắc mặt trầm xuống, nhìn không có chút huyết sắc nào nằm ở trên giường Lục Dương, nói, thế nào sẽ như thế nhanh phát tác? Bạch Thiên Thiên xoay người, sớm đã vẻ mặt nước mắt. Bình An nhẹ khẽ đẩy thôi Hy Nguyệt, Hy Nguyệt gật đầu, đi qua đem Bạch Thiên Thiên mang theo ra ngoài. Lục Bách đang cùng hoàng thượng đạo thanh hôn qua chuyện phát sinh, thôi, thở dài, Dương tử chính là như vậy. có việc luôn luôn để ở trong lòng không nói. Triệu Diệp là tán thành Lục Bách nói chuyện, hắn gật đầu một cái, tầm mắt một thẳng đặt ở sắc mặt tái nhợt Lục Dương trên người. Vũ Hỉ mang theo ngự y vội vàng chạy tới. Các ngự y căn bản không cần hoàng thượng mở miệng, vừa vào cửa liền mười phần tự giác quá khứ cho Lục Dương khám bệnh. Năm người thay phiên nhìn một phen, đi đến một bên tỉ mỉ thảo luận một hồi, liền có người đi tới trước mặt hoàng thượng. Triệu Diệp không nhìn nổi bọn hắn bộ này cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói nhầm chịu phạt dáng vẻ, lúc này cau mày nói, "Lục gái khanh làm sao, ngươi nói thẳng là được." Mạnh Ngự Y túi đầu chắp tay nói, "Hoàng thượng, Lục thượng thư đoán chừng hôm nay liền có thể tỉnh lại, chỉ là, hắn thân thể đã đến dầu hết đèn tắt lúc, sợ là chịu chẳng qua ba ngày." Tách. Triệu Diệp đột nhiên dùng sức vỗ xuống bàn, cả giận nói, "Cái gì gọi chịu chẳng qua ba ngày? Ngươi cái này lang băm." Cút xuống. Vu Hỉ cho Mạnh Ngự Y nháy mắt ra dấu, Mạnh Ngự Y âm thầm thở dài, dựa theo Vu công công ra hiệu, đứng dậy lui xuống. Triệu Diệp tức giận, rồi ngón tay cái ngựa y, ngươi mà nói, Lục thượng thư như thế nào? Tới các ngựa y đều là tuổi tác khá lớn, nghe vậy, người kia đi ra. Trong lòng hiểu rõ, giờ phút này nói láo lời nói, tính mạng của hắn, sau này sợ là cũng không giữ được. Hắn tái diễn lúc trước mạnh lời của ngựa y, cũng là nói Lục Dương sống không quá ba ngày. Triệu Diệp lồng ngực kịch liệt phập phồng, nộ khí đều nhanh muốn không khống chế nổi, đang muốn nhường người này đi theo Mạnh ngựa y giống nhau cút xuống, liền nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến. Hoàng thượng, ngài làm gì giận chó đánh mèo với bọn hắn? Thanh âm này rất là yếu ớt, nhưng bởi vì căn phòng yên tĩnh, mọi người đều nghe được. Thế nhưng bọn hắn cũng không có vui vẻ. Triệu Diệp đứng dậy đi qua, nhìn bị Lục Bách đỡ ngồi xuống Lục Dương, giật giật khóe miệng, nói: "Ngươi đã tỉnh, chấm liền nói bọn hắn là lang băm, lung tung cho ngươi hạ chẩn bệnh." Lục Dương một xem xét qua người nhà của mình, lập tức tầm mắt rơi tại trên người hoàng thượng. Gian phòng bên trong từng cái con mắt đỏ bừng, ngay cả hoàng thượng cũng thế. Hắn biết mình lần này là đem tất cả cũng hù dọa. Hắn tận lực đem âm thanh thả bình thản, "Hoàng thượng, ngài quên thần trước đó cùng ngài nói." Triệu Diệp mím khóe miệng, không nói chuyện. Phải tiếp nhận, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiếp nhận. Này lại, Bạch Thiên Thiên đạt được Lục Dương tỉnh lại thông tin, vội vàng cùng Hy Nguyệt cùng nhau chạy về. Lục Dương nhìn đồng dạng là con mắt đỏ bừng hai người, trong lòng có hơi đau dưới, chẳng qua rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Người sắp chết, tâm tính ngược lại là bình tĩnh. Lục Dương nhìn một vòng, theo sau rơi tại trên người Triệu Diệp. "Hoàng thượng, ngài đi bên ngoài uống chén trà. Ta muốn cùng bọn hắn hảo hảo trò chuyện chút, một giờ sẽ cùng ngài nói hai câu." Triệu Diệp chằm chằm vào Lục Dương nhìn một hồi, gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Vu Hỉ cùng các ngựa y vậy đi theo lui xuống. Lục Dương nhìn về phía Lục Bách bọn hắn, "Đại ca, ta nghĩ cùng Tiên Tiên bọn hắn nói hai câu." Lục Bách gật đầu, "Vậy chúng ta đi xuống trước." Ai cũng biết, Lục Dương đây là muốn bàn giao sau chuyện. Ra ngoài về sau, tại Lục Dương trước mặt bảo trì bình tĩnh, trong nháy mắt sụp đổ. Các nam nhân còn tốt, các nữ nhân từng cái cũng thấp giọng khóc lên. Lục Bách hít sâu một hơi, mang theo Lục Tùng bọn hắn đi tiếp đãi hoàng thượng. Mà gian phòng bên trong lại là an tĩnh dị thường. Bạch Thiên Thiên con mắt cũng khóc sưng lên, Hy Nguyệt và Bình An cũng không chịu nổi. Lục Dương tỉ mỉ nhìn ba người, giống như là muốn đem ba người nhớ kỹ trong lòng đồng dạng. Thật lâu, hắn đưa tay đưa tới Bình An, con mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nói, "Bình An à, cha đi lần này, ngươi này bả vai năng lực khiêng nổi nhà ta sao?" Bình An trịnh trọng gật đầu, "Cha, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nương cùng muội muội, cũng sẽ nâng lên Lục gia, ngài an an tâm tâm." Bình An cũng không như trên mặt mạnh giả vờ trấn định, nói xong, hắn thế nào vậy nói không nên lời nhường cha hắn an tâm đi. Lục Dương nhìn, thở dài, "Sau này muốn vất vả ngươi." Bình An lắc đầu, "Cha, đây là ta ứng làm." Lục Dương cùng Bình An nói vài câu, liền nhìn về phía Hy Nguyệt, Hy Nguyệt liền vội vàng đi tới. "Cha." Mới mở miệng, âm thanh cũng đã mang theo tiếng khóc nức nở. Lục Dương nhìn, nói, "Thật tốt nghe mẹ ngươi cùng ngươi ca, sau này bị khi dễ, tìm ngươi ca bọn hắn, đừng ngốc ngốc che giấu không nói." Hy Nguyệt một bên khóc một bên gật đầu, "Cha, ta biết." Lục Dương biết mình sống không lâu, sớm liền thay Bình An cùng Hy Nguyệt tìm kiếm tốt người ta. Thân là trước đó vài ngày quyết định, Bình An đính hôn đối tượng là thông phán nhà đích nữ, cùng Hy Nguyệt giống nhau niên kỷ, mà Hy Nguyệt thì là chi phủ nhà đích nhị tử. Phẩm tính phương diện, Lục Dương đều là làm đầy đủ điều tra. Hắn rời đi như thế, cũng có thể an tâm. Sắp trời tảng sáng, Triệu Diệp đi vào Lục Dương căn phòng. Chương 780, phiên ngoại 4, Lục Dương, hết. Chương 780, phiên ngoại 4, Lục Dương, hết. Lục Dương uống thuốc sút, tinh thần giống như cũng đã khá nhiều. Hắn nói quá nói nhiều, đến hoàng thượng này, hắn ngược lại là chỉ cười không nói. Triệu Diệp ngồi ở bên giường trên ghế, lặng lặng nhìn Lục Dương. Lục Dương không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Thật lâu, hắn thở dài, "Ngươi tóc bạc, đang nghĩ chút ít cái gì đâu?" Lục Dương nhướng mày, đưa tay cầm lấy mái tóc quan sát. Nhìn một cái, hắn mới biết được, tại sao đại ca hắn đám người rời đi lúc, thần sắc cũng như thế cực kỳ bi ai, không dám cùng hắn nói quá nhiều lời nói. Nguyên lai là bởi vì hắn tóc trong vòng một đêm lại trắng bệnh. Hắn nhìn một chút, ngược lại là nở nụ cười, như vậy ra ngoài bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, khẳng định rất nhiều người đến. Triệu Diệp không có cười. Hắn hiểu rõ Lục Dương trong lòng có rất nhiều lo lắng, nếu không sẽ không biến thành bộ dáng này. Hắn rời khỏi gian phòng này lúc, Lục Dương rõ ràng còn là hơi bạc tóc, lần này đi vào, trực tiếp trắng bệnh. Hắn mím mím môi, nói, "Ngươi là còn có cái gì không bỏ xuống được?" Lục Dương buông tay, tóc trắng rủ xuống ở trước ngực, hắn dương mắt nhìn hướng vị này không tầm thường hào hữu. "Hoàng thượng, ngài có thể giúp ta hơi chiếu khán dưới người nhà ta sao?" Hắn cười cười, "Ta sợ ta đi lần này, người khác lấn phụ bọn họ không có có chỗ dựa, bị ủy khuất ta cũng không biết." Triệu Diệp con mắt biến sâu, "Sẽ không có người bắt nạt Lục gia, ngươi yên tâm." Lục Dương được hoàng thượng một câu nói kia, trong lòng thạch đầu vậy mới hạ xuống, toàn thân trở nên thoải mái. "Hoàng thượng, thần muốn đi, ngài đừng giận chó đánh mèo Mạnh ngự y bọn hắn." "Ừm." Triệu Diệp gật đầu, "Ta biết." Hắn ngưng tạm, lại nói, "Ngươi thật phải đi sao?" Lục Dương đưa tay điểm một cái ngực, thần nơi này đau, toàn thân đều đau. Triệu Diệp con mắt chua chua, chấp nhường các ngự y đến mở chút ít dược, rất nhanh liền hết đau.
Không cần.
Lục Dương gọi lại Triệu Diệp, hoàng thượng, vẫn là để thần đau đi, như vậy thần mới có cảm giác thần không đi. Triệu Diệp hít một hơi thật sâu, thở dài, ta một mực đang nghĩ, làm năm nếu không phải ta nóng nội, ngươi cũng sẽ không như thế. Lục Dương cười, hoàng thượng chẳng lẽ lại một mực đang nghĩ chuyện này. Triệu Diệp không nói lời nào. Lục Dương khi hắn chấp nhận. Hoàng thượng, bất ngờ là sở dĩ là bất ngờ, là bởi vì tại chúng ta không biết tình huống dưới chuyện phát sinh. Này là chúng ta dự phòng không được, làm năm nếu là không có sự kiện kia xảy ra, cũng sẽ có một chuyện khác xảy ra, thần là không tránh được. Triệu Diệp vặn lông mày, chấm không hiểu ngươi nói này này kia kia, chấm chỉ biết là bởi vì cái gì chuyện đưa đến ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Khu khu cụ. Lục Dương đột nhiên ho lên, thấy hoàng thượng mặt lộ bối rối, liền khoát khoát tay, mãi đến khi ho khan đình chỉ, mới mở miệng. Hoàng thượng nếu là không bỏ xuống được, vậy liền giúp thần nhìn thần người nhà đi, thần đi được vậy an tâm chút ít. Việc này chấm đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Triệu Diệp cương điệu, chấm không phải nói không giữ lời người. Thần tự nhiên là tin ngài, chỉ là. Lục Dương thật sâu nhìn hắn, hoàng thượng, ngài vậy không trẻ. Triệu Diệp nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới phun ra một câu. Chấm tóm lại đi tại ngươi phía sau, ngươi không cần phải lo lắng, huống chi còn có Hú Nhi. Lục Dương cười lên, tốt, kia thần an tâm. Hai người trò chuyện rất nhiều chuyện. Lục Dương đem hiện nay triều đường cái bầy thê nói với hoàng thượng một lần, ai năng lực trọng dụng, ai có thể dùng nhưng muốn cảnh giác. Nói xong, hắn liền ngủ thiếp đi. Triệu Diệp giúp hắn đắp kín mền, liền đi ra. Ngoài cửa mọi người sôi nổi nhấc mắt nhìn đi. Triệu Diệp lúc này mới phát hiện, Bạch Lâm, Tiết Đạo, Mã Tài Anh, Cao Kính Bình bọn hắn đều tới. Còn có một số hắn có chút quen mặt, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ nổi thần tử. Những thứ này đều là cùng Lục Dương quan hệ không tệ bằng hữu. Hắn nhìn mặt lộ thần sắc lo lắng mọi người, nói, hắn ngủ, các ngươi muộn giờ lại nhìn hắn đi. Bạch Lâm đám người liền vội vàng gật đầu. Mặt trời đỏ dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi, lại là chiếu không tới Lục phủ trên dưới trong lòng vẻ lo lắng. Lục Dương cứ thế mà đi. Tại cùng mọi người gặp mặt một lần, nói chút ít lời nói sau, hắn liền lâm vào ưu ám. Ngủ tỉnh, cuối cùng nhất cùng Bạch Thiên Thiên một mình trong phòng bàn giao chút ít chuyện, liền thì vĩnh viễn nhắm mắt lại. Làm Bạch Thiên Thiên khóc lớn âm thanh truyền tới lúc, mọi người liền hiểu rõ, Lục Dương đi nhà. Lục Bách đám người sôi nổi khóc lên. Triệu Diệp hoảng hốt rất lâu, mới lấy lại tinh thần đi vào phòng. Hắn nhìn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an tường Lục Dương, tự động che giấu bên tai các loại tiếng khóc. Hồi lâu, mới mắt đỏ đi ra ngoài. Nguyên bình 28 năm, ngày 22 tháng 9, Lục Dương vĩnh viễn rời đi nhân thế, hưởng thọ 40. Cùng ngày, hoàng thượng phát xuống ý chỉ, truy phong Lục Dương là anh quốc công, Thụy Hào văn chính, cũng tự mình cho Lục Dương sáng tác tế văn. Lục Dương cái chết, lập tức chiêu cáo thiên hạ. Gia quan làm nhật, hoàng thượng tự thân vì Lục Dương đỡ quan, thái tử, đại hoàng tôn, triều đình bách quan đều tại tiễn đưa đội ngũ. Ngày đó, các phủ các huyện bách tính sôi nổi quỳ rạp xuống đất, là Lục Dương tiễn biệt. Tiếng khóc vang vọng thiên địa. Mọi người cầu nguyện, hy vọng Lục thái sư đời sau bình an khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn. Lục Dương cảm thấy mình tựa hồ là quên đi cái gì, lại tựa hồ là nhớ lại cái gì. Tại hắn có ý thức lúc, bên hai liền thỉnh thoảng truyền đến thanh âm ôn nhu. Tiếp lấy chính là một hồi khẽ bước, có khi lại là các loại âm thanh, làm cho hắn căn bản ngủ không được. Hắn ở đây mê man 5 tháng bên trong chậm rãi nhớ lại tất cả, khi mà hắn năng lực cảm giác được ánh sáng lúc, liền bị người đánh một cái tát cái mông. Còn chưa chờ hắn phản ứng, liền lại một cái tát đánh tới. Ba một cái, dị thường thanh thúy. Lục Dương dùng sức mở to mắt, lại là phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ chung quanh đồ vật. Hắn muốn mở miệng hỏi này là nơi nào, mới mở miệng, lại là ba ba âm thanh. Phu nhân, nhị thiếu gia khóc. Ba mụ cười lên, nhìn tiếng khóc này, nhiều văn đấy. Lục Dương kinh ngạc với những lời này, nhưng hắn rốt cục vậy không phải lần đầu tiên mà vào, cho nên rất nhanh liền chấn định lại. Cái này chấn định, hắn chấn định dòng dã 3 năm. Tại trong 3 năm này, hắn biết rõ tình cảnh của mình, cũng thành công mà đem chính mình biến thành trong miệng người khác kẻ ngốc. Hắn xuyên qua 200 năm sau tính triều, xuyên qua 200 năm sau chi thứ Lục gia. Như thế lâu, nguyên bản Lục gia đã biến đổi mấy đời người. Lục Dương tất nhiên là thương tâm, nhưng hiểu rõ những này tử tôn trôi qua không tệ sau, liền cũng không có lại ám tự hỏi tham bản gia sự tình. Tiếp nhận sự thực sau, hắn liền phát hiện, hắn thành chính mình không biết bao nhiêu bối tiểu bối. Gia phả phía trên nhất, cái đó đại danh, chính là tên của mình. Lục Dương không biết người khác là cái gì tâm trạng, dù sao tâm tình của hắn rất phức tạp. Nhưng lại phức tạp, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Sống lại một đời, hắn cho mình định cái mục tiêu, ham ăn miếng làm cái cá ướp muối, chết vậy không làm quan. 3 năm này, hắn chậm chạp không chịu nói, người khác trêu chọc hắn vậy không có phản ứng. Mãi cho đến một ngày, hắn nghe nói cái kia 5 tuổi đại ca muốn đi học đường vỡ lòng, hắn mới mở miệng, nói muốn đi theo đi. Mà 1 năm này, mẹ hắn cho hắn sinh cái đệ đệ. Mà hắn, vì nói chuyện muộn, phản ứng chậm, thành không được sủng ái con thứ hai. Hắn nói đề xuất, tự nhiên không ai đáp ứng. Lục Dương cũng không nói thêm, rốt cuộc cái này Lục gia có chút nghèo, cung cấp một đứa bé thi đến tiến sĩ, cũng coi như là cố hết sức. Hắn muốn cùng đi, cũng là nghĩ tìm tồn tại biết chữ. Không đáp ứng cũng không có việc gì, hắn có thể đi tìm hắn vậy lại ca. Trẻ con nha, uy bức lợi dụ, tổng hội đáp ứng dạy hắn mấy chữ. Một thế này, hắn gọi Lục Tiêu, mà đại ca hắn gọi Lục Tế, tiểu đệ gọi Lục Lâm. Một ngày này, Lục Tế nghỉ một theo học đường quay về, đang cao hứng mà chuẩn bị cầm chính mình vừa luyện tốt chữ lớn đi tìm thân mẫu muốn chút đồ ăn ngon, liền nhìn thấy nhà mình nhị đệ. Hắn hừ một tiếng, đang muốn đi vòng qua, liền bị nhà mình nhị đệ kéo dừng tay cánh tay. Đại ca, ngươi học cái gì chữ, dạy ta một chút thôi. Lục Tế cao cao ngẩng đầu sọ, liếc nhìn nhà mình ngốc nhị đệ, nói cho ngươi vậy nghe không hiểu, mau bừng ra, ta muốn đi tìm nương, nương nói chờ ta trở lại hội cho ta mua ăn ngon. Lục Dương không có phóng, đại ca ngươi khẳng định là không nhớ rõ, liền cố ý nói ta khờ, khẳng định là ngươi ngốc, về nhà thì không nhớ rõ, ngốc.
Ngươi,
ngươi mới ngốc. Năm tuổi Lục Tế bị tức đến, theo trong bọc lấy ra một tấm tràn ngập chữ lớn giấy, chỉ vào bên trong một cái chữ, nói, đây là chữ nhân, ngươi biết hay không? Thấy Lục Tiêu chằm chằm vào kia chữ một thẳng nhìn xem, Lục Tế đắc ý cười lên, nương nói ngươi ngu dốt, ngươi khẳng định không hiểu. Lục Tế đem chữ lớn thu lại, đang muốn lại nói hai câu liền rời đi, liền nghe được Lục Tiêu giọng nói nhàn nhạt, đại ca, ngươi viết chữ xấu quá, siêu siêu vẹo vẹo, được luyện.
Ngươi hiểu cái gì?
Lục Tế chột dạ mà liếc nhìn chung quanh, thấy không ai, liền lẽ thẳng khí hùng lên. Phu tử nói thì là viết như vậy, ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Hắn nhanh chân liền bắt đầu chạy, ta đi tìm đường, không chơi với ngươi. Lục Dương khuôn mặt nhỏ hơi nhíu nhìn kia chạy vội rời đi thân ảnh nhỏ bé, nói thầm mấy câu. Nhiều lắm thêm luyện tập mới được, đại ca không được, còn có tiểu đệ, dù sao cũng phải thi cái trước, ta mới có thể hảo hảo hưởng phúc. Không thi đậu, hắn thế nào cá ướp muối. Chương 781, hoàn tất cả nghĩ. Chương 781, hoàn tất cả nghĩ. Còn chưa chính thức viết qua thứ này, mọi người chấp nhận nhìn xem đi. Ta xem mọi người bình luận, có người nói đến Lục Dương chết kia một đoạn là có thể kết thúc, phía sau trọng sinh không cần phải viết. Nhưng ta cũng cảm thấy là tiếc nuối. Hắn trọng sinh là rất nhiều người tín ngưỡng đưa đến, chẳng qua không có đời sau, vì một thế này hắn sẽ làm cái cá ướp muối, phía sau bày mưu tính kế, phía trước là đại ca công kích, phía sau là tiểu đệ đoạn sau. Hắn sẽ nhẹ nhàng thoải mái, vui vui sướng sướng. Có người nói muốn hắn gặp được hoàng thượng cùng thiên thiên. Ta cũng nghĩ qua việc này. Trước đây nghĩ viết cái sau tục, chính là hắn đính hôn, cùng Bạch gia cô nương, có vẻ như thiên thiên, sau đó dung ngoạn, gặp được trộm chạy đến hoàng tử. Hai người tuổi tác tương tự. Lục Dương nhìn thấy hắn, nhịn xuống trong lòng rung động, tiến lên bắt chuyện, vị nhân huynh này, dung mạo ngươi có chút giống ta một vị cố nhân. Hoàng tử cho là hắn là nhận ra thân phận của mình, nhàn nhạt tướng phó, ta nhìn xem ngươi vậy rất giống ta một vị cố nhân. Lục Dương cười lên, đúng vậy a, kể từ hôm nay, đúng là ta ngươi cố nhân nha. Sau đó xong, viết không sai biệt lắm một ngàn chữ, ta lại xóa. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực đến này cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại, chính là lưu cho mọi người phát huy vô hạn tưởng tượng, viết các ngươi muốn kết cục. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ một đội sát tới đây độc giả bằng hữu. Còn có những kia mỗi ngày đều cho ta tiễn miễn phí món quà các bằng hữu. Ta mỗi ngày đều hội nhìn một chút tặng lễ giao diện, nhìn thấy tên quen thuộc trong lòng rồi sẽ thật cao hứng. Vì ta biết, các ngươi còn tại đuổi theo quyển sách này nhìn xem, mà nhìn thấy bằng hữu mới tên, cũng sẽ thật cao hứng. Bởi vì các ngươi là nhìn xem phải cao hứng vui vẻ, mới biết cho ta tặng lễ. Nói rõ do ta biết, cũng không có như vậy kém. Có chút bằng hữu, hẳn là ta thư còn đang ở mười mấy 20 và lúc, liền mỗi ngày đều cho ta tiễn miễn phí món quà. Nếu ngày nào không có tiễn, ta liền suy nghĩ, bằng hữu này có phải hay không khí thư. Chẳng qua hôm sau nhìn thấy sau, thì sẽ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Nguyên lai bằng hữu này còn đang ở nhìn xuống. Có thể ta trước đó chính văn trong viết xuống hết kia một trường, không ít bằng hữu xem hết sau, đoán chừng đi nha. Bất quá ta hay là muốn ở chỗ này nói với các ngươi một tiếng cảm tạ. Tỷ như Lời Thỏ, Tiểu Kha, Kỵ Sĩ, Đường Đinh, họ Tư Khấu, Kỳ An, Ngạo Vận, Lê Tuyết, người sử dụng có bận hay không, Lưu Băng, gầy thành một đạo. Trời hạn gặp mưa, không. Mở 4. Kem, ta rất lười, ngày mưa, fan hâm mộ các loại. Rất cảm tạ mọi người. Cảm tạ cho ta tặng lễ toàn bộ các bằng hữu, còn có nhìn ta thư các bằng hữu. Đến nơi đây, thật là phải kết thúc. Có thể sau này sẽ viết một ít phiên ngoại, nhưng cũng không nhất định. Trước đó biết mình muốn viết phiên ngoại không ít, nhưng không ngờ rằng sẽ có như thế nhiều. Viết viết, liền thành như vậy. Không dối gạt mọi người, sách này viết hơn một năm, mắt quầng thâm là càng ngày càng nặng. Tăng thêm thượng một quyển kết thúc rất nhanh liền mở bản này, tổng cộng không có nghỉ ngơi mấy ngày. Cơ thể có chút kém. Về sau có thể biết nghỉ ngơi một tháng lại mở sách mới. Quyển này, ta tra xét rất nhiều tài liệu, thể văn luôn vậy nhìn xem. Có đôi khi nhìn xem hồi lâu, chính là vì viết kia một đoạn ngắn chữ viết. Có thể các ngươi nhìn xem cũng là mấy giây liền đi qua. Nói như thế lâu, còn không có một ngàn chữ, vậy liền hay nói một chút sách mới đi. Sách mới ta nghĩ thử một lần vô hạn lưu. Nếu quả thật viết lời nói, ta thì không biết có CP, tình cảm rất khó khăn viết. Tạm định vô hạn lưu, chẳng qua vậy không nhất định, rốt cuộc ta cũng vậy muốn ăn cơm. Cụ thể đạt được mở viết lúc, mới có thể quyết định loại hình. Mọi người nếu có thích xem ta cái này văn phòng, có thể chú ý một chút. Cuối cùng nhất, cầu cái miễn phí món quà, 3. Cảm ơn mọi người cho tới nay làm bạn. Cảm tạ. Hết, chương 782, phiên ngoại Triệu Diệp Tiên, chương 782, phiên ngoại Triệu Diệp Tiên. Hoàng thượng, cái kia dùng nữa. Khí trời nóng bức, hoàng thượng gần đây khẩu vị không tốt. Ngự thiện phòng phí hết tâm tư, làm ra các loại mỹ vị món ngon, cũng không thể nhường hoàng thượng ăn nhiều hai cái. Mắt thấy hoàng thượng dần dần gầy gò, Vu Hỉ cắn răng một cái, tự mình đi một chuyến ngự thiện phòng, muốn một đạo bánh bột. Ngự thiện phòng người bưng tới ăn trưa, bày ra tốt về sau, liền lui xuống, ở ngoài cửa chờ lấy. Vu Hỉ mắt nhìn trên bàn chén kia bánh bột, trong mắt đi đến hoàng thượng bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở hoàng thượng cái kia dùng nữa. Triệu Diệp nhàn nhạt đáp một tiếng, theo một đống trong tấu chương ngẩng đầu, tầm mắt hướng trên bàn nhìn lại. Nguyên bản thanh minh ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Mì lạnh. Hồi hoàng thượng, là mì lạnh. Vu Hỉ tiến lên hai bước, muốn đem nhiệm đến hoàng thượng tay áo bút son lấy ra, không ngờ rằng hoàng thượng nắm được thật sự là gấp. Hoàng thượng. Triệu Diệp lấy lại tinh thần, mắt nhìn bị bút son làm bẩn tay phải, chậm rãi buông tay ra. Vu Hỉ thuận lợi đem bút son gắt lại, khuyên nhủ, hoàng thượng, ngài ăn hai cái. Triệu Diệp mắt nhìn Vu Hỉ, đen trầm con ngươi giống như ẩn chứa mưa to gió lớn, chấm không thích ăn cái này. Vu Hỉ cúi đầu nhận sai, hoàng thượng, ngài ăn hai cái đi. Triệu Diệp liếc mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng mấy lần, lại mở mắt lúc, trong mắt một mảnh màu đỏ. Hắn đứng dậy đi đến rửa tay bồn một bên, một hạ một chút dùng sức xoa xoa khối kia màu đỏ thắm. Tự ý quyết định, cái kia phạt. nô tỳ có tội, là nên phạt. Vu Hỉ đáp lời, đưa tới sạch sẽ khăn đông. Triệu Diệp tiếp nhận, nhìn kia xóa xoa rửa không sạch vết đỏ, lau khô tay, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống. Sao chỉ có một bát? Vu Hỉ sững sờ, còn có một chút không có phản ứng. Khàn khàn ám trầm âm thanh vang lên lần nữa. Không phải ta thích ăn. Vu Hỉ con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hoàng thượng, nô tỳ để người lại đi làm bát đến. Triệu Diệp trong mắt nhìn trước mắt chén này tản ra làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm mì lạnh, rõ ràng rất đói, lại không có nửa điểm khẩu vị. Hắn ngồi yên lặng, vừa không đáp lời, vậy không ngẩng đầu lên. Vu Hỉ mắt nhìn, trong lòng khó chịu, bật điệu xuống dưới để người lại đi làm bát đến. Phối liệu đây đều là hiện hữu, rất nhanh, một bát mì lạnh bưng đến Vu Hỉ trước mặt. Vu Hỉ tiếp nhận, vội vàng bắt đầu vào đi. Hoàng thượng, mì lạnh đến rồi. Ngồi. Vu Hỉ vừa đem mì lạnh bày ra đến trước mặt hoàng thượng, trầm thấp một tiếng ngồi liền vang lên. Hắn mắt nhìn hoàng thượng, không xác định cái này ngồi có phải hay không đối với chính mình nói. Triệu Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía Vu Hỉ. Ngồi đi, cùng chấm ăn hai cái. Vu Hỉ bị hoàng thượng cặp kia đỏ bừng sáng ngời đôi mắt ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác hoàng thượng nhìn xem không phải mình. Có thể ở trong đó, rõ ràng chiếu đến chính mình thân ảnh. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Triệu Diệp trong mắt, ưu nhã cầm lấy đũa, kẹp lên mì lạnh ăn khẩu. Ngài kỹ nuốt chậm qua đi, hắn nói khẽ, hương vị thay đổi, ngươi nếm thử đúng hay không? Vu Hỉ là nếm qua này mì lạnh, nghe vậy, không tự chủ được kẹp lên một đũa bắt đầu ăn. Hương vị hay là cái mùi kia, nếu nói hương vị thay đổi, có thể thật là có chút biến hóa rất nhỏ đi. Chỉ là hắn cảm giác không ra. Hoàng thượng, là thay đổi. Triệu Diệp cười cười, đúng không, chấp cũng cảm thấy có chút mặt. Vu Hỉ sững sờ nhìn hoàng thượng cái nụ cười này. Tại khóe mắt trở nên nước tắt lúc, vội túi đầu ăn khẩu mì lạnh. Hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy, tiểu này thoải mái tự nhiên ý cười. Hắn chỉ thấy hoàng thượng tại một người trước mặt như vậy cười qua. Mà năm nay, là người kia sau khi chết năm thứ hai. Lại không lâu, chính là người kia ngày rỗ. Vu Hỉ cảm thấy, chính mình sợ là hiểu rõ hoàng thượng gần đây khẩu vị không tốt nguyên nhân. Triệu Diệp nhìn Vu Hỉ vùi đầu ăn mì lạnh dáng vẻ, ánh mắt hoảng hốt dưới. Ngươi, hoàng thượng. Vu Hỉ cho rằng hoàng thượng muốn phân phó cái gì, vội ngẩng đầu đáp lại. Triệu Diệp lẳng lặng nhìn hội Vu Hỉ, lập tức lắc đầu, túi đầu ăn xong rồi mì lạnh. Cũng không ăn mấy ngụm, hắn liền buông đũa xuống. Để ngươi chuẩn bị xe, chấm muốn ra cửa. Hoàng thượng chuyên cần chính sự hơn một năm, một cắm thẳng xuất cung, Vu Hỉ trong lòng giật mình, bận bịu để đũa xuống, đứng dậy xác nhận. Sau nửa canh giờ, một cỗ khiêm tốn giản dị xe ngựa chậm rãi xuất cung môn, hướng vùng ngoại ô chạy tới. Đi ngang qua khu náo nhiệt lúc, các loại tiếng cười, tiếng nói chuyện, gào to âm thanh truyền vào trong xe ngựa. Triệu Diệp đưa tay, vén ra một góc, nhìn ra ngoài. Dân chúng cười đón, cầm giỏ thức ăn phụ nhân cùng tiểu phiến nhóm có kẻ mặc cả. Trẻ con vui cười chơi đùa cùng nhau, trong tiếng cười thỉnh thoảng xen lẫn vài câu thi tử. Ngươi một câu ta một câu, đúng là bắt đầu chơi học thuộc lòng trò chơi. Triệu Diệp tầm mắt một quét qua chính mình những thứ này thần dân, nhìn xem nhìn bọn hắn nụ cười trên mặt, chậm rãi buông xuống rèm. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt dựa vào tại trên toa xe, thật lâu không nói. Vu Hỉ lo lắng mà liếc nhìn hoàng thượng. Thi thâm nhường mã phu ở chỗ này đuổi mau một chút. Trang cao su bánh xe ngựa tại bằng phẳng trên đường xi măng chạy qua, không có một chút sóc này. Đến ít người chỗ, càng là hơn tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, xe ngựa tại một chỗ trang viên trước cửa dừng lại. Từ Lục Dương đi về sau, Mạc Vĩnh liền tới chỗ này trang viên dưỡng lão, cũng coi là giúp đỡ nhìn nơi này. Hắn đã tuổi già sức yếu, đi đường đều muốn chống căn gậy. Nghe nói có xe ngựa đến, bận điệu cầm lấy gậy, run run rẩy rẩy địa không người qua đi nên đón. Nguyên bản còn tưởng rằng là đại gia nhị gia bọn họ đi tới, không ngờ rằng đúng là nhìn thấy hoàng thượng. Hắn bận điệu đi nhanh hai bước, vứt bỏ gậy quỳ xuống hành lễ. Thảo dân. Vu Hỉ bước lên phía trước đem người đỡ dậy, hoàng thượng đến, chớ có phao tin. Mạc Vĩnh lập tức đã hiểu, vội vàng gật đầu xác nhận. Vu Hỉ nhìn này gần hai năm, đột nhiên thì trở nên như vậy giản mua Mạc Vĩnh, khó chịu địa giúp hắn đem gậy nhặt lên. Mạc Vĩnh cúi đầu nói tạ, lại nhìn về phía hoàng thượng. Vị gia này, lão nô mang ngài vào trong ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Diệp tầm mắt đảo qua chỗ này, nhìn quen mắt lại vừa xa lạ trang viên, trầm mặc đi theo Mạc Vĩnh đi vào trong. Đi rồi không bao lâu, hắn nói, mang ta tới. Mạc Vĩnh bước chân dừng lại, run run rẩy rẩy đổi phương hướng, mang theo hoàng thượng đi bên trong điển trang cung phụng từ đường. Kéo kẹt. Từ đường cửa lớn bị đẩy ra, Mạc Vĩnh đi đầu vào trong điểm hương. Hắn quỳ xuống, nhìn trước mặt bài vị, cười nói, lao ra, hoàng nhìn lại ngài. Hắn chen vào hương, thuốc lá lượn lờ dâng lên, giống như sông thẳng tới chân trời, tối sau phiêu tán tại vùng trời. Hắn nhìn xem một chút chậm rãi đứng dậy, đi nên hoàng thượng đi vào. Hoàng thượng mời vào. Mạc Vĩnh một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng lộ ra nụ cười vui mừng. Lão gia hiểu rõ ngài đến, thật cao hứng. Triệu Diệp nhìn qua phía trước, sáng ngời rộng rãi trong đường, lẻ loi chơi chọi bài vị thì đặt ở trên bàn. Nhưng mà đất trống chung quanh bên trên lại là không một chút nào vắng vẻ. Bàn đọc sách, giá sách, bút mực giấy nghiên, cái bàn, đồ uống trà, giường gỗ, bình phong, tiêu ngạo, nghiêm chỉnh là cái gian phòng bố trí. Triệu Diệp chậm rãi rời tầm mắt, nhìn về phía bài vị bên cạnh ghế bên, có chút xuất thần. Đột nhiên một trận gió thổi tới, trang sách hơi rung nhẹ, lật ra một tờ về sau, ghế bập bênh lắc bắt đầu chuyển động. Phảng phất đang nói: "Hoàng thượng, ngài có thể đến xem vi thần." Triệu Diệp nhìn tấm kia ghế bập bênh, trong mắt nhiệt khí tuôn ra, trong cổ họng chua xót nhường hắn nói không nên lời. Hắn miết lên nhìn khoe miệng, tái nhợt môi mỏng giật giật. "Đúng vậy a, hơn một năm chưa từng thấy, cuối cùng tới thăm ngươi."